Chương 110, 20 năm khổ tu. Chương 110, 20 năm khổ tu. Một cỗ xa so với phía trước bàng bạc mấy lần khí tức không bị khống chế từ trong cơ thể hắn bộc phát mà ra, xung kích đến xung quanh cấm chế màn sáng đều nhộn nhạo lên tầng tầng gợn sóng. Nhưng rất nhanh, cỗ khí tức này lại bị Lý Thanh Sơn cưỡng ép thu lại đè xuống. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang trong vắt, giống như đêm tối tinh thần, thâm thúy vô cùng. Kim đan đại viên mãn, thành. Cảm thụ được thể nội lao nhanh không ngừng, vừa xa lúc trước mênh mông chân nguyên, cùng với trong kim đan ẩn chứa lực lượng kinh khủng, Lý Thanh Sơn trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. 8 năm khổ tu, hao phí gần như tất cả cực phẩm quy nguyên đan, cuối cùng là bước vào kim đan cảnh giới đại viên mãn. Thực lực tăng vọt. Phải biết, đổi lại mặt khác kim đan hậu kỳ tu sĩ, muốn đột phá kim đan đại viên mãn, không có một cái giáp, thậm chí trăm năm căn bản làm không được. Lại thêm Lý Thanh Sơn ngưng tụ là cựu chuyển kim đan, đột phá cần có tài nguyên, càng là mặt khác kim đan tu sĩ mấy lần. Chỉ có Lý Thanh Sơn mới có thể xa xỉ đến dùng cực phẩm linh đan tu hành, từ đó tại thời gian 8 năm, đột phá đến kim đan đại viên mãn. Mà hắn cảm giác được đan điền bên trong, viên kia bóng ánh chói mắt kim đan, tựa như mặt trời đồng dạng chói mắt, bao hàm pháp lực, so với mặt khác kim đan đại viên mãn tu sĩ, muốn hùng hậu mấy lần. Lấy ta thực lực hôm nay, có lẽ đủ để tùy tiện chém giết kim đan đại viên mãn tu sĩ, cho dù là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, dù cho không địch lại, cũng có thể toàn thân trở lui. Trong lòng Lý Thanh Sơn âm thầm suy nghĩ, nhưng hắn cũng không xuất quan, đột phá chỉ là bước đầu tiên. Tiếp xuống, nên tu luyện cửu chuyển kim thân quyết. Lý Thanh Sơn ánh mắt kiên định. Nhục thân yếu đối thủy chung là hắn nhược điểm, bây giờ tu vi vững chắc, chính là rèn luyện nhục thân thời cơ tốt nhất. Bàn tay hắn lật một cái, hai bình ngọc xuất hiện. Một cái bình thân đỏ thẫm, xúc tu nóng bỏng, nội bộ phong tồn một sợi giống như dung nham lưu động, tản ra cực hạn nóng dực khí tức huyền dương sắc khí. Một cái khác thân bình u lam, băng lãnh thấu xương, nội bộ thì là một sợi giống như vạn năm huyền băng, có thể đông kết thần hồn huyền âm sắc khí. Cái này cả hai đều là tu luyện cựu chuyển kim thân quyết đệ tứ chuyển, thứ năm chuyển cần thiết mấu chốt sát khí, âm dương tương tế mới có thể rèn luyện ra bất hủ kim thân. Lý Thanh Sơn hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên vô cùng nghiêm trọng. Dẫn sát khí nhập thể rèn luyện, quá trình cực kỳ thống khổ, còn có lớn lao nguy hiểm, một khi khống chế không nổi, chính là sát khí phản vệ, nhục thân sụp đổ hạ trạng. Đây cũng là vì sao hắn lựa chọn trước đột phá kim đan đại viên mãn, lại tu luyện cựu chuyển kim thân quyết nguyên nhân. Hắn đầu tiên là lấy chân nguyên bảo vệ tâm mạch cùng trọng yếu tạp phủ, sau đó cẩn thận từng ly từng tí dẫn ra một sợi huyền dương sát khí. Suy. Cái kia sợi đỏ thấm sát khí vừa mới cơ thể người, liền như là nung đỏ bàn ủi hung hăng nóng tại kinh mạch huyết nhục bên trên. Kịch liệt bỏng cảm giác nháy mắt chuyển đến, dù là Lý Thanh Sơn tâm trí kiên nghị, cũng không nhịn được kêu lên một tiếng đau đớn, chán nổi gân xanh lên. Hắn không dám thất lễ, lập tức vận chuyển cửu chuyển kim thân quyết đệ tứ chuyển pháp môn, dẫn dắt đến cái này sợi cuồng bạo huyền dương sát khí, dựa theo đặc biệt lộ tuyến tại thể nội lưu chuyển, thiếu đốt, rèn luyện mỗi một tấc trải qua gân xương da mô. Quá trình này chậm chạp mà thống khổ, da của hắn thay đổi đến đỏ bừng, phản phất đun sôi tô bự, từng kia hơi nóng từ trong lỗ chân lông bốc hơi mà ra. Chờ thân thể dần dần thích ứng huyền dương sát khí thiêu đốt về sau, hắn lại dẫn ra một sợi huyền âm sát khí. Cực hạn băng hàn nháy mắt tràn vào, cùng còn chưa tản đi cảm giác nóng rực điên cuồng xung đột. Băng hỏa lưỡng trọng thiên cực hạn thống khổ cơ hồ khiến Lý Thanh Sơn thần hồn cũng vì đó run rẩy. Kinh mạch phảng phất tại xé rách cùng đông kết ở giữa không ngừng tuần hoàn. Hắn bảo vệ chặt tâm thần, cắn răng kiên trì, lấy cường đại thần thức chính xác dẫn dắt đến hai cỗ thuộc tính hoàn toàn ngược lại sát khí, khiến cho đạt tới một loại vi diệu cân bằng, cộng đồng rèn luyện thân thể. Tại loại này cực hạn thống khổ tra tấn bên dưới, hắn nhục thân lại tại phát sinh biến hóa thoát thai hoàn cốt. Tạp chất bị không ngừng tiêu đốt, đông kết, đẩy ra, xương cốt thay đổi đến càng thêm óng ánh cứng cỏi. Sợi cơ bắp thay đổi đến giống như tơ vàng bền bỉ, kinh mạch cũng mở rộng mấy lần, càng có thể tiếp nhận lực lượng cường đại xung kích. 5 năm, lại là 5 năm thời gian tại cực hạn thống khổ cùng rèn luyện chung trôi đi. Đến lúc cuối cùng một sợi huyền âm sát khí cùng huyền dương sát khí bị triệt để luyện hóa hấp thu về sau, Lý Thanh Sơn đột nhiên mở hai mắt ra. Thân thể của hắn hơi chấn động một chút, quanh thân dưới da lại mơ hồ nổi lên một tầng kim sắc nhàn nhạt rực rỡ, giống như trong cổ miếu trải qua hương hỏa hun đúc kim thân Phật tượng. Một cỗ bàng bạc khí huyết lực lượng tự mình vận chuyển, thể nội phảng phất tận chứa vô tận lực lượng. Năm ngón tay có chút nắm khép, không khí lại bị bóp ra một thanh âm bạo. Cửu chuyển kim thân quyết, thứ năm chuyển. Thành. Giờ phút này, chỉ bằng vào nhục thân lực lượng, hắn đã đủ để đối cứng kim đan hậu kỳ tu sĩ pháp bảo công kích. Nhục thân cường độ đạt tới một cái cao độ toàn mới. Chỉ bằng vào nhục thân lực lượng, là đủ ngạnh kháng kim đan hậu kỳ tu sĩ công kích, nhục thân có thể so với tam giai pháp bảo, cái này cửu chuyển kim thân quyết quả thật cường đại. Lý Thanh Sơn hài lòng tự đủ. Luyện thể đã thành, tiếp xuống chính là luyện khí. Lý Thanh Sơn hơi chút điều tức, liền lại đầu nhập vào tiếp theo giai đoạn tu luyện bên trong. Muốn luyện chế bản mệnh pháp bảo, nhất định phải hiểu được thuật luyện khí. Lý Thanh Sơn không nghĩ mượn tay cho người khác, bởi vậy chuẩn bị chính mình đích thân nghiên cứu luyện khí thuật. Lấy hắn bây giờ kim đan đại viên mãn tu vi, tu luyện luyện khí thuật cũng không khó. Thuật luyện khí, hắn sớm có đọc lướt qua, phía trước liền đã đạt tới nhị giai luyện khí sư. Nhưng phía trước bệ bội nhiều việc tăng cao tu vi cùng luyện đan, cũng không thâm nhập nghiên cứu. Bây giờ muốn luyện chế chính mình bản mệnh pháp bảo, nhất định phải đem luyện khí thuật tăng lên tới tương ứng cảnh giới. Hắn lấy ra được từ vô thường song sát, Trương Ngọc Chân cùng với giao dịch hội đổi lấy các loại vật liệu luyện khí, lại từ tông môn tàng kinh các phục chế đại lượng luyện khí điển tịch cùng tiền nhân tâm đắc. Một bên nghiên cứu lĩnh ngộ, một bên dùng địa hỏa mạch cùng luyện khí lô tiến hành thực tiễn. Từ đơn giản nhất pháp khí phôi thể bắt đầu, đến luyện chế hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm linh khí. Thất bại sát trồng chất như núi, thành công linh khí thì bị hắn lại phá giải về tài liệu, lặp đi lặp lại rèn luyện thủ pháp, cảm ngộ khí văn khắc họa cùng linh tính truyền vào huyền bí. Lại là 6 năm nóng lạnh, đang tiêu hao lượng lớn tài liệu về sau, Lý Thanh Sơn cuối cùng luyện chế thành công ra một thanh nhận chứa 27 đạo cấm chế tam giai thượng phẩm phi kiếm pháp bảo. Mặc dù phẩm chất không cao, nhưng tiêu chí này hắn đã chính thức bước vào tam giai luyện khí sư hàng ngũ. 20 năm bế quan khổ tu, tam giai luyện khí sư, cuối cùng có thể bắt đầu luyện chế bản mệnh pháp bảo. Lý Thanh Sơn nhẹ giọng lẩm bẩm. Đến đây, bế quan gần 20 năm, tu vi đến kim đan đại viên mãn, kim thân đạt ngũ chuyển cảnh giới, luyện khí vào tam giai chi môn. Lý Thanh Sơn vươn người đứng dậy, ánh mắt sáng rực nhìn về phía cái kia đoạn lơ lửng trước người, lóe ra tinh thần màu xám bạc điểm sáng hư không linh một thụ tâm. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng, cuối cùng có thể bắt đầu luyện chế kiện kia cùng tính mạng hắn giao tu, gánh chịu đại đạo đồ, bản mệnh pháp bảo. Vì thế, hắn đã chuẩn bị gần 30 năm. Trường sinh chân công ghi chép bản mệnh pháp bảo, trường sinh tài quyết kiếm một khi luyện chế ra đến, tất nhiên có thể làm cho Lý Thanh Sơn chiến lược tăng vọt một mảng lớn. Trước đem tất cả vật liệu luyện khí, thông qua như ý hồ lô tăng lên về sau, lại bắt đầu luyện chế. Trong lòng Lý Thanh Sơn âm thầm suy nghĩ, hắn đem hư không linh một tụ tâm, lôi kiếp linh dịch, canh kim tinh trở thêm trăm kiện thiên tài địa bảo, toàn bộ đều bỏ vào đến như ý hồ lô bên trong. Chương 111, luyện chế bản mệnh pháp bảo. Chương 111, luyện chế bản mệnh pháp bảo. Ngày thứ hai, tia nắng ban mai hơi lộ ra. Lý Thanh Sơn mang vô cùng chờ mong tâm tình, cẩn thận từng ly từng tí mở ra như ý hồ lô. Trong chốc lát, bảo quang trùng thiên, đem toàn bộ động phủ chiếu rọi đến tỏa ra ánh sáng lung linh, nồng đậm các loại linh khí hỗn hợp có kỳ dị đạo vận gần như phải hóa thành thực chất. Đầu tiên đập vào tầm mắt, chính là cái kia đoạn hư không linh một tụ tâm. Nó đã không còn là lớn bằng cánh tay, mà là thay đổi đến chỉ có dài nửa xích, toàn thân hiện ra một loại thâm thúy, phản phất có thể thu nạp tất cả tia sáng bạc đen chi sắc. Mặt ngoài những cái kia tinh thần điểm sáng thay đổi đến càng thêm dày đặc, sáng tỏ, giống như đem một mảnh hơi co lại tinh không phong ấn trong đó, tản ra không gian ba động càng thêm tối nghĩa mà cường đại. Nó niên đại, bất ngờ đạt tới kinh người 2 vạn năm. Bên cạnh cái kia một bình nhỏ lôi kiếp linh lịch, vốn là màu trắng bạc, giờ phút này lại hóa thành thuần túy, phản phất có màu vàng hồ quang điện nhảy vọt màu vàng kim nhạt. Ẩn chứa trong đó hủy diệt cùng sinh cơ cùng tồn tại khí tức tăng lên đâu chỉ mấy lần, vẹn vẹn cảm thụ một chút, đều để nhân thần hồn rung động. Khối kia canh kim tinh, thể tích lớn trọn vẹn một vòng, góc cạnh càng thêm rõ ràng, sắc bén chi khí bức người, phẩm chất đã đạt tới cực phẩm, có thể nói luyện chế phi kiếm loại pháp bảo cực phẩm tài liệu một trong. Còn lại trên 100 loại tài liệu phụ trợ, vô luận là dùng cho gia tăng tính bền dẻo long huyết đằng, hay là dùng cho truyền pháp lực, khắc họa khí văn tinh thần ngân xa, toàn bộ đều linh khí bức người, phẩm chất nhảy lên không chỉ một cấp bậc mà thôi, rất nhiều thậm chí đạt tới Lý Thanh Sơn đều chưa từng nghe qua cực phẩm cấp độ. Quá tốt rồi. Lý Thanh Sơn liền nói 3 tiếng tốt, kích động đến khó mà tự tin, trải qua như ý hồ lô tăng lên, những này chủ vật liệu phụ vật liệu phẩm chất, vượt xa mong muốn. Dùng cái này luyện chế bản mệnh pháp bảo, căn cơ tiềm lực đem đạt tới khó có thể tưởng tượng độ cao, thậm chí có hy vọng trực tiếp luyện thành tứ giai pháp bảo. Nguyên bản dựa theo trường sinh chân công ghi chép, lấy kim đan đại viên mãn tu vi, có thể luyện thành tam giai cực phẩm bản mệnh pháp bảo đã là cực hạn. Nhưng bây giờ tài liệu phẩm chất phát sinh bay vọt về chất, để Lý Thanh Sơn nhìn thấy vượt qua giai vị luyện chế khả năng. Hắn cưỡng chế kích động, biết tiếp xuống mới là mấu chốt nhất, nhất hao phí tâm lực chính tự. Hắn hít sâu một hơi, phất tay lấy ra trong tay hắn duy nhất một kiện tứ giai pháp bảo cực phẩm, phần thiên lô. Lô này 3 chân 2 thai, tạo hình cổ phác, thân lò có khắc chu tức phần thiên đồ. Một khi xuất hiện, liền tỏa ra khí tức kinh khủng, dẫn động địa hỏa mạch cũng vì đó sôi trào gieo họ. Có lô này phụ trợ, không chỉ có thể tăng lên cực lớn luyện khí tỷ lệ thành công, càng có thể giao cho pháp bảo một tia thuần dương hỏa tính, uy lực càng thêm. Bước đầu tiên, dung luyện chủ vật liệu, nặn nó phôi hình. Lý Thanh Sơn thần sắc trang nghiêm, đánh ra từng đạo khống hỏa pháp quyết. Phần thiên lô nắp lò mở ra, hắn đem cái kia đoạn 2 vạn niên đại hư không linh một thụ tâm dẫn đầu nhập trong đó. Địa hỏa cùng phần thiên lô tự thân hỏa diễm đan vào, hóa thành màu trắng tinh khủng bố liệt diễm, đem nó bọc lại. Nếu là phổ thông hỏa diễm, cho dù luyện ra 10 năm cũng khó thương cái này cực phẩm linh một mảy may, nhưng tại tứ giai cực phẩm luyện khí lô cùng địa hỏa gia trì bên dưới, thụ tâm bắt đầu chậm rãi làm yếu đi, trong đó tạp chất bị một chút xíu rèn luyện đi ra, hóa thành khói xanh tiêu tán. Quá trình này cực kỳ chậm chạp, cần cực cao khống hỏa kỹ xảo cùng kiên nhẫn. Lý Thanh Sơn hết sức chăm chú, thần thức mật thiết cảm giác trong lò nhiệt độ mỗi một tia biến hóa, không ngừng điều chỉnh pháp quyết. Trọn vẹn sau 3 tháng, hư không linh một thụ tâm mới hoàn toàn hóa thành một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay, không ngừng vặn vẹo biến ảo, nội bộ phảng phất có tinh hà xoay tròn màu đen bạc thể lỏng vật chất, tinh khiết vô cùng, không còn chút nào nữa tạp chất. Ngay sau đó, hắn đem khối kia phẩm chất tăng lên tới cực phẩm canh kim tinh đầu nhập trong đó. Canh kim tinh nhuệ sắc vô song, rất khó dung luyện, nhưng tại hư không linh mục dịch bao khỏa cùng nhiệt độ cao bên dưới, cũng dần dần hòa tan, tới chậm chạp dung hợp, làm cho đám chất lỏng kia nhan sắc mang lên một ít bạch kim rực rỡ, nhuệ khí nội ẩn. Sau đó, là các loại đề thăng qua phẩm chất tài liệu phụ trợ, dựa theo đặc biệt chỉnh tự cùng tỷ lệ, bị từng cái đầu nhập, dung luyện, dung hợp. Lại qua nửa năm, tất cả tài liệu cuối cùng hoàn mỹ dung hợp thành một đoàn to bằng chậu rửa mặt nhỏ, hiện ra ám kim màu lót, nội bộ có từng điểm ngân tinh lập lòe, mặt ngoài có màu vàng kim nhạt lôi văn chạy xuôi kỳ dị chất lỏng kim loại. Cho dù lấy Lý Thanh Sơn kim đan đại viên mãn tu vi, cũng là lộ ra vô cùng mệt mỏi, pháp lực tiêu hao hầu như không còn. Bất quá, tay hắn nắm một cái cực phẩm linh thạch, uống vào một viên cực phẩm khôi phục pháp lực linh đan, đền bù tự thân tiêu hao. Lực chú ý lại một mực đặt ở phần thiên lô bên trên, không dám có chút buông lỏng. Bước thứ hai, phân quang hóa ảnh, ngưng luyện khí phôi. Trong tay Lý Thanh Sơn pháp quyết bỗng nhiên nhất biến, lực lượng thần thức điên cuồng tuôn ra, giống như vô số cái tay vô hình, thăm dò vào đoàn kia nhiệt độ cao thể lỏng kim loại bên trong. Căn cứ trường sinh chân công ghi chép, trường sinh tài quyết kiếm cũng không phải là đơn nhất phi kiếm, mà là một bộ bao hàm 36 chuôi kiếm kiếm trận pháp bảo. Có thể phân có thể hợp, biến ảo vô tận, uy lực lớn, nhưng cũng đối thần thức cùng luyện khí thuật có gần như hà khắc yêu cầu. Hắn muốn lấy vô thượng thần thức, đem cái này đoàn thể lòng kim loại, đồng thời chia cắt, tạo hình thành 36 chuôi hoàn toàn giống nhau kiếm phôi. Đây là một cái cực kỳ chật vật quá trình, yêu cầu 36 thanh kiếm phôi lớn nhỏ, hình dạng, kết cấu bên trong không sai chút nào. Bất luận cái gì một thanh xuất hiện nhỏ bé sai lầm, đều sẽ ảnh hưởng cuối cùng kiếm trận uy năng hài hòa. Lý Thanh Sơn cái trán chảy ra tinh mịn mồ hôi, thần thức trước đây chỗ không có cường độ vận chuyển. Nhờ vào hắn vượt xa cùng giai cường đại thần thức cùng với tiểu gia thiên bí thuật đối thần thức tinh diệu không chế, quá trình này tuy có khó khăn chắc trở, nhưng chung quy là hữu kinh vô hiểm hoàn thành. Phần thiên lô bên trong, 36 chuôi dài 3 tấc, toàn thân ám kim, lóe ra ngân tinh cùng lôi văn nhỏ bé kiếm phôi xoay chậm chậm, tỏa ra lăng lệ mà khí tức huyền ảo. Bước thứ 3, khí thành điểm mắt, lôi dịch tôi vào nước lạnh. Lý Thanh Sơn không dám dừng lại nghỉ, lập tức lấy ra cái kia bình màu vàng kim nhạt lôi kiếp linh dịch, lấy chân nguyên dẫn dắt, đem nó đều nhỏ xuống tại mỗi một chuôi kiếm phôi bên trên. Xoẹt. Giống như nước lạnh nhỏ vào lan dầu, cuồng bạo lôi đỉnh lực lượng nháy mắt bộc phát, màu vàng điện xà điên cuồng cuốn lên mỗi một chuôi kiếm phôi, phát ra đinh thai nhức góc đôm đốp thanh âm. Đây không phải là phá hư, mà là tối trung cực rèn luyện cùng điểm mắt. Lôi kiếp linh dịch bên trong hủy diệt chi lực tiến một bước loại bỏ cuối cùng một tia bé nhỏ không đáng kể tạp chất, mà nó ẩn chứa sinh cơ lực lượng thì cùng kiếm phôi hoàn mỹ dung hợp, làm cho kiếm phôi phảng phất được trao cho sinh mệnh linh tính. Mặt ngoài màu vàng kim nhạt lôi văn triệt để cố hóa xuống, cùng ngân tinh, ám kim màu lót hòa lẫn, càng lộ vẻ thần dị. Tôi vào nước lạnh hoàn thành, kiếm phôi triệt để ngưng kết, tia sáng nội liễm. Nhưng cố kia ẩn hàm, đủ để xé rách hư không, phán quyết vạn vật phong duệ chi khí, đã để Lý Thanh Sơn cảm thấy kinh hãi. Một bước cuối cùng, cũng là trọng yếu nhất một bước, tâm thần hòa vào nhau, khắc họa cấm chế. Lý Thanh Sơn cắn chốt lưỡi, phun ra một cái ẩn chứa tự thân kim đan bản nguyên tinh huyết, hóa thành 30 lục đạo huyết tiễn, tinh chuẩn chui vào mỗi một chuôi kiếm phôi bên trong. Đồng thời, hán cường đại thần thức mang theo tự thân đối trường sinh chân công lý giải, đối với thiên địa pháp tắc cảm ngộ, bắt đầu tại cái kia 36 thanh kiếm phôi nội bộ, phát họa ngưng tụ từng đạo vô cùng phức tạp, huyền ảo dị thường pháp bảo cấm chế. Chương 112, trường sinh tái quyết kiếm, thành. Chương 112, trường sinh tái quyết kiếm, thành. Bản mệnh pháp bảo cùng phổ thông pháp bảo điểm khác biệt lớn nhất liền ở chỗ đây. Nó cần tu sĩ lấy tự thân tinh huyết vì dẫn, tâm thần làm bút, đại đạo làm cơ sở, ở trong đó khắc họa bên dưới độc thuộc về mình là cấn cùng cấm chế, làm cho pháp bảo cùng tự thân tính mệnh giao tu, tâm ý tương thông, theo chủ nhân tu vi tăng lên mà không ngừng trưởng thành. Mỗi thành công khắc họa một đạo cấm chế, pháp bảo uy lực liền tăng lên một điểm. Tam giai pháp bảo hạ phẩm bình thường ẩn chứa 19 đạo cấm chế, trung phẩm 10-18 nói, thượng phẩm 19-27 đạo, tam giai cực phẩm thì cần 27 đạo trở lên. Mà tứ giai pháp bảo thì mang ý nghĩa nó hoạch tâm cấm chế đã chạm đến tiên địa pháp tắc phương diện, uy lực vượt xa tam giai, cần ít nhất 30 lục đạo cấm chế. Lý Thanh Sơn mục tiêu là ít nhất khắc họa bên dưới 30 lục đạo cấm chế, khiến cho đạt tới tứ giai pháp bảo hạ phẩm cấp độ. Đây là một cái mài nước công phu, càng là đối với tâm thần, pháp lực, thần thức cực hạn tiêu hao. Lý Thanh Sơn hoàn toàn tiến vào vật ngã lưỡng vong cảnh giới, toàn bộ tâm thần đều đắm chìm tại cái kia 36 thanh kiếm phôi bên trong. Hắn cẩn thận từng ly từng tí tạo dựng mỗi một đạo cấm chế phù văn kết cấu, đem nó cùng hư không linh một không gian đặc tính, canh kim tinh sắc bén, lôi kiếp linh dịch phá tả rất nhiều đặc tính kết hợp hoàn mỹ. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, thời gian một năm thoáng qua liền qua. Làm Lý Thanh Sơn đem cuối cùng một đạo đại biểu trường sinh cùng phán quyết ý cảnh hợp lại cấm chế thành công khắc ghi vào cuối cùng một thanh kiếm lúc, 36 thanh kiếm phôi đồng thời phát ra một trận réo rắt vô cùng kiếm minh. Ông có ánh hào quang màu vàng sẫm hỗn hợp có ngân tinh cùng lôi văn, từ phần thiên lô bên trong phóng lên tận trời, đem toàn bộ động phủ chiếu sáng giống như ban ngày. Một cỗ lăng lệ vô cùng, nhưng lại mang theo sinh sôi không ngừng đạo vận cường đại linh áp tràn ngập ra. 30 lục đạo cấm chế, thứ giai pháp bảo hạ phẩm, trường sinh tài quyết kiếm, thành. Lý Thanh Sơn sắc mặt tái nhợt, thần thức cùng pháp lực gần như tiêu hao hầu như không còn, nhưng trong mắt lại tràn đầy vô tận vui sướng cùng kích động. Thành công. Hắn vậy mà thật tại Kim Đan đại viên mãn, vượt qua giai vị, luyện chế được tứ giai bản mệnh pháp bảo. Mặc dù chỉ là tứ giai hạ phẩm, nhưng uy lực của nó tuyệt đối vượt xa bất luận cái gì tam giai pháp bảo. Nhưng mà, nhìn xem lơ lửng ở trước mắt, linh quang lấp lánh 36 chuôi tiểu kiếm, một cái càng thêm lớn mật, điên cuồng suy nghĩ đột nhiên tràn vào trong đầu của hắn. Như ý hồ lô, có thể hay không đối đã thành loại hình bản mệnh pháp bảo, tiến hành tăng lên. Trong lòng Lý Thanh Sơn hơi động một chút. Dù sao, luyện chế trường sinh tài quyết kiếm thời điểm, tất cả tài liệu đã bị hắn dùng như ý hồ lô để thăng qua một lần. Thế nhưng, hiện tại trường sinh tài quyết kiếm luyện chế thành công về sau, nếu là có thể trải qua như ý hồ lô lại lần nữa tăng lên, cái kia giá trị sợ rằng khó mà đánh giá. Dù sao, bản mệnh pháp bảo quan hệ đến Lý Thanh Sơn tương lai, nếu là có thể trải qua tăng lên, uy lực tự nhiên sẽ lại lần nữa tăng gọn. Thử một lần. Lý Thanh Sơn trái tim phanh phanh cực nhẹ, hắn không chút do dự, cẩn thận từng ly từng tí đem cái này 36 chuôi vừa vận thành hình, linh tính sơ sinh trường sinh tại quyết kiếm, theo thứ tự đưa vào như ý hồ lô bên trong. Làm xong tất cả những thứ này, hắn gần như mệt lạ, nhưng vẫn dáng chống đỡ chờ đợi. Một đêm này, lộ ra đặc biệt dài dằng dặc. Hôm sau, làm luồng thứ nhất ánh nắng ban mai xuyên thấu qua cấm chế sái nhập động phủ lúc, Lý Thanh Sơn tay run run, mở ra nút hồ lô. Không có kinh thiên động địa dị tượng, chỉ có 30 lục đạo hơi co lại, phản phất ẩn chứa vũ trụ tinh không ám kim sắc lưu quang, lặng yên không một tiếng động từ trong hồ lô bay ra, giống như dịu dàng ngoan ngoãn cá bơi, vờn quanh ở bên cạnh hắn, phát ra thân mật vô cùng bù bù. Lớn nhỏ của bọn họ không có thay đổi, nhưng toàn thân thay đổi đến càng thâm thúy hơn nội liễm. Ám kim sắc trên thân kiếm, những cái kia điểm sáng màu bạc phảng phất thật biến thành xoay tròn tinh vân, màu vàng kim nhạt lôi văn thì giống như là có sinh mệnh chậm chậm lưu động. Lưỡi kiếm chỗ, không gian có chút vặn mèo, phảng phất nhìn một chút đều sẽ bị cắt tổn thương. Một cỗ xa so với ngày hôm qua cường đại, tinh thuần, khủng bố mấy lần linh áp một cách tự nhiên phát ra. Nhưng cái này linh áp đối hắn lại không có chút nào tổn thương, chỉ có một loại nước sữa hòa nhau, như cánh tay chỉ điểm thông thuận cảm giác. Nguyên bản 30 lục đạo cấm chế, vậy mà tại giờ phút này biến thành 72 đạo. Thứ giai pháp bảo cực phẩm. Thứ giai pháp bảo cực phẩm. Lý Thanh Sơn nội tâm nhảy dựng, lập tức thay đổi đến vô cùng mừng như điên. Liên quan tới nó hoàn toàn mới tin tức tràn vào Lý Thanh Sơn não hải. Cái này 36 trôi trường sinh tại quyết kiếm, không những uy lực bạo tăng, ẩn chứa cấm chế đạt tới kinh người 72 đạo, vừa xa tứ giai pháp bảo cực phẩm phạm chủ. Càng là linh tính tăng nhiều, cùng hắn tâm thần liên hệ chặt chẽ đến tột đỉnh, thậm chí có thể tự mình hấp thu thiên địa linh khí chậm chạp trưởng thành, lại đối không gian lực lượng vận dụng đạt tới một cái cao độ toàn mới. Ha 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 ha, trời cũng giúp ta. Như ý hồ lô, quả thật mỹ tiên. Lý Thanh Sơn kiềm nén không được nữa trong lòng mừng như điên, cất tiếng cười to. Trong tiếng cười tràn đầy kích động cùng hưng phấn. Phải biết, cho dù là nguyên anh lão quái, cũng rất khó luyện chế ra tứ giai pháp bảo cực phẩm, làm bản mệnh pháp bảo, vậy quá xa xỉ. Chứ đừng nói là một bộ 36 thanh phi kiếm, mỗi một trôi đều đạt tới tứ giai cực phẩm. Lý Thanh Sơn đoán chừng, nếu là cái này 36 trôi trường sinh tài quyết kiếm uy lực bị hoàn toàn thôi động, trường sinh kiếm trận bộc phát, chỉ sợ uy lực không kém hơn trong truyền thuyết ngũ giai linh bảo. Đây chính là hóa thần kỳ lao quái vật, mới có thể khống chế bảo vật, mỗi một kiện đều có hủy thiên diệt địa chi uy. Trường sinh tài quyết kiếm là ta bản mệnh pháp bảo, càng là con bài chưa lật. Thế nhưng không đến sinh tử trong lúc nguy cấp, tuyệt không thể bại lộ. Trong lòng Lý Thanh Sơn âm thầm suy nghĩ. Lập tức, hắn tâm niệm vừa động, 36 trôi tứ giai cực phẩm trường sinh tài quyết kiếm hóa thành đạo đạo lưu quang, nháy mắt chui vào hắn đan điền bên trong. Vây quanh viên kia cựu chuyển kim đan xoay chậm chậm, nhận lấy trường sinh chân nguyên ôn dưỡng tế luyện. Mặc dù lấy hắn kim đan đại viên mãn tu vi, còn không cách nào thôi động bộ này tứ giai cực phẩm kiếm trận, cho dù thôi động một thanh trường sinh tài quyết kiếm, đối bây giờ Lý Thanh Sơn đến nói, đều rất khó. Nhưng cái này không thể nghi ngờ sẽ thành hắn lớn nhất con bài chưa lật cùng tối cường sát khí. Đủ để cho hắn tại nguyên anh tu sĩ trước mặt, đều có bảo mệnh thậm chí phản kích một tia tư bản. Gần 30 năm chuẩn bị, gần 20 năm bế quan khổ tu, hôm nay, bản mệnh pháp bảo cuối cùng thành. Nên xuất quan. Lý Thanh Sơn vẻ bại trên khuôn mặt, tràn đầy tiểu ý ống tay áo của hắn vung lên, đem tiểu tu di kim cương trận trận kỳ thu hồi, sau đó mở ra liếu Trần Phong đã lâu cấm chế, đi ra độc phủ. Cấm chế mở ra, Lý Thanh Sơn bước ra một bước độc phủ, ngoại giới ánh mặt trời sáng rỡ cùng không khí mát mẻ đập vào mặt. 20 năm bế quan, ngoài động phủ vẫn như cũng là thiên tuyển phong quen thuộc phong cảnh, chỉ là trong núi cỏ cây càng thêm xanh um, linh khí tựa hồ cũng nồng nặc mấy phần. Hắn thần thức khẽ nhúc nhích, lập tức phát giác được động phủ cửa treo đưa tin ngọc phù bên trên, góp nhặt mấy chục đạo linh quang lập loè tin tức. Phất tay đem ngọc phù hấp thu vào trong tay, thần thức chỉ bảo, từng đạo tin tức liền tràn vào trong đầu. Phần lớn là mấy ngày nay thường chào hỏi hoặc tông môn thông báo. Hàng xóm Lý Hồng Nhiêu cùng Từ Lương mấy đạo đưa tin, phần lớn là mời hắn sau khi xuất quan tiểu tụ, giao lưu tu luyện tâm đắc, ngựa khí có chút thân thiện. Trường môn liệt hỏa chân nhân cũng phát tới qua mấy lần tin tức, đầu tiên là hỏi thăm hắn bế quan tình huống, về sau gặp hắn lâu không đáp lại, liền chỉ là làm theo thông lệ động viên vài câu, dặn dò hắn yên tâm tu hành. Trong đó một đạo mấy năm trước đưa tin, để Lý Thanh Sơn ánh mắt có chút ngưng lại. Chương 113, kết anh thất bại. Chương 113, kết anh thất bại. Là Trần Tuyên Long sư minh gửi tới, trong giọng nói mang theo không để nén được hưng phấn cùng chờ mong, báo cho Lý Thanh Sơn hắn đã góp đủ tài liệu, đồng thời thỉnh động một vị giao hảo luyện đan đại sư, luyện chế thành công gia hóa anh đan, phẩm chất tựa hồ cũng không tệ lắm. Đưa tin cuối cùng, Trần Tuyên Long lời nói sắp bế tử quan, xung kích nguyên anh đại đạo, nhìn ra xem xét có thể cùng Lý Thanh Sơn đem rượu môn hoan, tổng khánh nguyên anh niềm vui. Nhìn thấy nơi này, Lý Thanh Sơn khỏe miệng không khỏi lộ ra mỉm cười, là Trần Tuyên Long cảm thấy cao hứng. Có thể kết anh thành công, chính là cá vượt long môn, từ đây thọ nguyên ngàn năm, chân chính bước vào tu sĩ cấp cao hàng ngũ. Nhưng mà, tiếp xuống hai đạo đưa tin, lại làm cho Lý Thanh Sơn nụ cười chậm rãi thu lại, lông mày có chút nhíu lên. Đây là đến từ Diệp Lăng Xương cùng Chu Đào Yêu đưa tin, thời gian ước chừng tại 10 năm trước. Hai nữ đưa tin nội dung đại khái giống nhau. Đầu tiên là biểu đạt đối năm đó Lý Thanh Sơn tặng đan cảm ơn, nếu là không có ưng trùy hạp Lý Thanh Sơn đưa tặng kết kim đan, các nàng cũng rất khó kết đan thành công. Nói rõ lần này trước đến Ngũ Hành Tông thăm hỏi, một là ở trước mặt gửi tới lời cảm ơn, hai là có một chuyện quan trọng thương lượng. Các nàng tại trong tông chờ mấy tháng, gặp Lý Thanh Sơn từ đầu đến cuối bế quan chưa ra, chỉ được tiếp nối rời đi. Đưa tin cuối cùng, Diệp Lăng Xương đặc biệt tăng thêm ngữ khí đề cập. Lần này trước đến, thực có một cọc việc quan hệ kết anh cơ duyên muốn cùng Chu trưởng lão thương lượng, can hệ trọng đại, không tiện mạnh thuật tại đưa tin bên trong. Nhìn Chu trưởng lão sau khi xuất quan, nhất thiết phải đến Xuân Thu môn tìm ta hai người gặp một lần. Kết anh cơ duyên. Lý Thanh Sơn thấp giọng tự nói, trong lòng không khỏi khẽ động. Hắn hiện tại đã là Kim Đan đại viên mãn, khoảng cách nguyên anh kỳ bất quá một bước ngắn, bước kế tiếp chính là muốn vì kết anh làm chuẩn bị. Hóa anh đan ba đại chủ dược hắn chỉ được Nguyệt Hoa linh lộ, còn thiếu mấu chốt nhất Cửu Diệp hoàn hồn thảo cùng ngàn năm dưỡng anh quả. Ngoài ra, kết anh cần thiết linh địa, chống cự tâm ma bảo vật, đều cần chuẩn bị. Bất luận cái gì cùng kết anh tương quan cơ duyên, đều đủ để hắn cao độ coi trọng. Chỉ là cơ duyên này tại sao lại rơi vào trên đầu mình? Là vì năm đó tặng đàn tri ân, hay là Diệp Lăng Xương ở bên trong Xuân Thu môn gặp cái gì phiền phức, cần phải mượn chính mình lực lượng? Lý Thanh Sơn tâm tư thay đổi thật nhanh, cảm thấy việc này lộ ra kỳ lạ, nhưng kết anh cơ duyên bốn chữ dụ hoặc thực tế quá lớn, để hắn không cách nào coi nhẹ. Xem ra, cái này Xuân Thu Môn, xác thực cần thiết lại đi một chuyến. Trong lòng hắn âm thầm quyết định, chờ xử lý xong trong tông công việc, liền cần tìm lý do tiến về Xuân Thu Môn tìm đòi. Liên tại hắn trầm tư lúc, ầm ầm, một tiếng ngột ngạt tiếng vang phảng phất từ đại địa chỗ sâu truyền đến, ngay sau đó, toàn bộ Ngũ Hành Tông phạm vi bên trong thiên địa linh khí đột nhiên thay đổi đến bắt đầu cuồng bạo, giống như trăm sông đổ về một biển, điên cuồng hướng chủ phong phía sau núi một chỗ động phủ tập hợp mà đi. Trên bầu trời, gió xoáy vân dũng, ngũ thải hà quang bắt đầu tập hợp, tạo thành một cái to lớn vòng xoáy linh khí, vòng xoáy trung tâm mơ hồ có âm thanh sấm sét truyền ra, một cỗ mênh mông mà uy nghiêm thiên địa uy áp chậm rãi giáng lâm, bao phủ toàn bộ tông môn. Kết anh thiên tượng, có người xung kích nguyên anh kỳ, là Trần Tuyên Long sư minh động phủ phương hướng. Trần sư minh muốn kết anh. Tông môn bên trong nháy mắt sôi trào, vô số đệ tử cùng trưởng lão bị kinh động, nhộn nhịp bay ra động phủ, kích động mà hâm mộ nhìn về phía chủ phong phía sau núi phương hướng. Kết anh thiên tượng, đối với tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói, khả năng cả đời cũng khó khăn đến gặp một lần. Lý Thanh Sơn cũng lăng không bay lên, lơ lửng trên bầu trời thiên tuyển phong, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía cái kia to lớn vòng xoáy linh khí. Hắn có thể cảm nhận được này thiên địa vĩ lực mênh mông cùng đáng sợ, đồng thời cũng vì Trần Tuyên Long cảm thấy cao hứng cùng chờ mong. Chu trưởng lão, người xuất quan. Một cái thanh âm quen thuộc truyền đến, chính là hàng xóm Từ Lương, hắn cũng bay tới, khắp khuôn mặt là hưng phấn cùng ghen tị, là Trần Tuyên Long trưởng lão. Hắn bế quan 10 năm, cuối cùng dẫn động kết anh thiên tượng. Nếu có thể thành công, ta Ngũ Hành Tông liền đem lại thêm một vị nguyên anh lão tổ. Lý Thanh Sơn gật đầu, thật là tông môn chuyện may mắn. Hắn có thể hiểu được Từ Lương kích động, nguyên anh lão tổ chính là một cái trong tông môn chạy chỉ trụ. Hai người đứng song vai, nhìn xem này thiên địa dị tượng càng to lớn, vòng xoáy linh khí gần như bao trùm gần phân nửa bầu trời, nó bên trong sấm sét vang dội, ẩn chứa tạo hóa cùng hủy diệt hai tầng khí tức. Tất cả Ngũ Hành Tông đệ tử đều nín thở ngưng thần, trong lòng yên lặng cầu nguyện. Nhưng mà, thiên tượng kia kéo dài ước chừng sau nửa canh giờ, dị biến nảy sinh. Cái kia to lớn vòng xoáy linh khí đột nhiên kịch liệt sóng gió nổi lên, thay đổi đến cực kỳ không ổn định, ở trung tâm hào quang đột nhiên ảm đạm, ngược lại tràn ngập ra một loại hôi bại, tĩnh mịch khí tức. Không tốt. Có kiến thức Nguyên Bắc Kim đàn trưởng lão La thất hành. Sau một khắc, cái kia tụ đến mênh mông linh khí giống như mất đi khống chế, ở vang tản đi khắp nơi nổ tung, tạo thành một đạo kinh khủng linh khí sóng xung kích, càn quét bốn phương. Trên bầu trời cái kia vòng xoáy khổng lồ nháy mắt sụp đổ, hào quang chôn vùi, chỉ còn lại đầy trời rối loạn linh khí cùng một cỗ làm người sợ hãi thất bại, suy vong chi ý tràn ngập ra. Tất cả dị tượng cấp tốc tiêu tán, bầu trời khôi phục thanh minh, phản phất vừa rồi cái kia thật lớn tràng diện chỉ là một tràng ảo giác. Nhưng tất cả Ngũ Hành Tông đệ tử đều biết rõ, đây không phải là ảo giác. Kết anh, thất bại. Mà còn từ cuối cùng cái kia khí tức suy bại đến xem, Trần Tuyên Long sư huynh sợ rằng đã là giữ nhiều lành ít. Tông môn bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, lúc trước tất cả hưng phấn cùng chờ mong đều biến thành vô tận tiếc hận, bi thương cùng sợ hãi. Nguyên anh là trời, lại khủng bố như vậy. Liên Trần Tuyên Long sư huynh kinh tài tuyệt diễm như vậy, chuẩn bị hóa anh đan thiên tài, vậy mà cũng thất bại, thậm chí khả năng thân tử đạo tiêu. Từ Lương trên mặt hưng phấn sớm đã biến mất không còn tâm tích, chỉ còn lại trắng xám cùng nghĩ mà sợ, lẩm bẩm nói, lại vậy mà thất bại. Nguyên anh cảnh giới, quả nhiên không phải là chúng ta có khả năng nhìn trộm. Lý Thanh Sơn trầm mặc đứng tại chỗ, trong lòng cũng là nổi sóng chập trùng, dâng lên một cỗ thọ tử hồ bi ý lạnh. Trần Tuyên Long thiên phú, tâm tính, tài nguyên đều là thuộc thượng thừa, càng có hoa anh đan tương trợ, lại như cũ đổ vào cái này nguyên anh lạch trời phía dưới, thân tử đạo tiêu, mấy trăm năm khổ tu nước chảy về biển đông. Cái này cho hắn gõ vang cảnh báo. Thiên linh căn, chỉ là so người khác nhiều ba thành tỷ lệ, cũng không phải là không có sơ hở nào. Kết anh khó khăn, vượt xa tưởng tượng. Như không có vạn toàn chuẩn bị, ngày khác chính mình chỉ sợ cũng phải bước sau đó bụi. Hoa anh đan, nhất định phải nhanh góp đủ tài liệu. Mà còn, một cái khả năng còn chưa đủ. Lý Thanh Sơn trong lòng cảm giác cấp bách trước nay chưa từng có mấy liệt. Cho dù hắn là thiên linh căn, hắn cũng thích bày mưu rồi hành động, nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Tựa như phía trước trúc cơ cùng kết đan thời điểm, mặc dù thiên linh căn đột phá trúc cơ cùng kết đan, gần như không có cái gì bình cảnh, nhưng Lý Thanh Sơn vẫn như cũ chuẩn bị đầy đủ trúc cơ đan cùng kết kim đan. Một cái là hắn luôn luôn cẩn thận đã quen, nhất định phải không có sơ hở nào mới sẽ lựa chọn đột phá, thứ hai cũng là bởi vì hắn muốn xây thành tối cường đạo cơ, ngưng tụ tối cường kim đan, bởi vậy mới sẽ như vậy chuẩn bị. Đột phá nguyên anh, hóa anh đan vẫn như cũng là ắt không thể thiếu. Hắn yên lặng nhìn thoáng qua chủ phong phía sau núi cái kia mảnh đã khôi phục lại bình tĩnh, lại tràn ngập bi thương khí tức khu vực, quay người bay trở về động phủ của mình. Trần Tuyên Long thất bại, làm cho cả Ngũ Hành Tông đều bao phủ tại một loại xa suốt bầu không khí bên trong. Chương 114, khi thiên mật lục. Chương 114, khi thiên mật lục. Lý Thanh Sơn cũng không lập tức tiến về Xuân Thu Môn. Hắn đầu tiên là đi tông môn nhiệm vụ điện, xác nhận đại lượng luyện chế tam giai đan dược nhiệm vụ. Hắn bế quan 20 năm, thiếu tông môn nhiệm vụ không ít, cần đền bù. Đồng thời cũng đúng lúc nhờ vào đó luyện tập, củng cố tam giai luyện đan sư cảnh giới, đồng thời kiếm lấy đại lượng tông môn điểm cống hiến. Lấy hắn bây giờ kim đan đại viên mãn tu vi cùng thần thức, vượt xa bình thường kim đan đại viên mãn tu sĩ, luyện chế tam giai đan dược tỷ lệ thành công cực cao, phẩm chất càng là vượt xa người bình thường. Mấy tháng thời gian, hắn liền hoàn thành trồng chất nhiệm vụ, thu được mấy vạn điểm cống hiến, đủ để hối đoái tông môn trong tàng kinh các đại bộ phận công pháp bí thuật. Một ngày này, Lý Thanh Sơn lại lần nữa đi tới tàng kinh các. Trải qua Trường Xuân chân quân nhân quả kính một chuyện, trong lòng hắn từ đầu đến cuối còn có một phần cảnh giác. Tiểu gia thiên bí thuật tuy mạnh, nhưng khó đảm bảo sẽ không có lợi hại hơn pháp bảo hoặc bí thuật có thể nhìn ra nó ngụy trang. Hắn cần tìm kiếm một loại càng thêm cương đại, có khả năng chân chính che lấp tiên cơ bí pháp, là tương lai kết anh, thậm chí ứng đối khả năng xuất hiện càng lớn nguy cơ làm chuẩn bị. Ngũ Hành Tông thân là đại tông, trong tàng kinh các cất giữ rộng lớn như yên hải. Lý Thanh Sơn trực tiếp quang minh kim đan khách khanh thân phận trưởng lão cùng đại lượng điểm cống hiến, lại thêm hắn phía trước tại Ưng Trụy Hạp lập xuống đại công, có tư cách tiến vào tàng kinh các khu vực hạch tâm nhất một lần, chọn lựa một loại công pháp hoặc là bí thuật, nơi này tổn phóng tông môn cao thâm nhất công pháp cùng bí thuật. Một cơ hội này vô cùng chân quý, Lý Thanh Sơn không muốn bỏ qua. Thân thức của hắn đảo qua từng mai bị cấm chế bảo vệ ngọc giản, cẩn thận đọc lấy giới thiệu văn tắt. Ngũ Hành Độn Thiên Quyết Huyền Hải Mê Thần Lục Hư Không Liễm Tức Pháp. Đủ loại ẩn ấp, độn thuật pháp môn rực rỡ muôn màu, trong đó không thiếu có thể tránh né nguyên anh tu sĩ tra xét tính phẩm, nhưng đều không thể đạt tới Lý Thanh Sơn che lấp tiên cơ yêu cầu cao. Cuối cùng, tại một cái cực kỳ vắng vẻ, che kín cho bụi nơi hẻo lánh, một cái chất liệu không phải vàng không phải ngọc, nhan sắc ám trầm, thậm chí biên giới có chút tổn hại thẻ ngọc màu đen, đưa tới chú ý của nàng. Ngọc giản bên cạnh giới thiệu văn tắt minh bài bên trên chỉ có chút ít chữ số, khi thiên bí lục, tàn, hư hư thực thực thượng của bí thuật tàn thiên, tu tập rất khó, cần đối thiên đạo pháp tắc có cực sâu cảm ngộ. Nghe nói tu luyện đến đại thành, có thể che đậy thiên cơ, lẫn lộn âm dương, tránh né thai kiếp, thậm chí lừa gạt thiên đạo. Nhưng không hoàn chỉnh nghiêm trọng, thận trọng tuyển chọn. Khi thiên bí lục, che đậy thiên cơ, lừa gạt thiên đạo. Lý Thanh Sơn trái tim bỗng nhiên nhảy dựng. Chính là nó. Mặc dù lại là tàn thiên, nhưng có như ý hồ lô tại, hắn không sợ chút nào. Cái này thuật nếu có thể bù đắp, nó giá trị quả thực không thể đánh giá. Hắn không chút do dự, thanh toán xong 3 vạn điểm cống hiến, đem cái này cái nhìn như không người hỏi thăm tàn phá ngọc giản đổi đi ra. Tay cầm ngọc giản, trong mắt Lý Thanh Sơn lóe ra mong đợi tia sáng. Bước kế tiếp chính là về độc phủ, mượn nhờ như ý hồ lô, dòm ngó cái này khi thiên bí lục đến tận cùng. Sau đó, lại mưu đồ tiến về Xuân Tu môn, tìm kiếm cái gọi là kết anh cơ duyên. Trở lại Thiên Tuyển Phong độc phủ, Lý Thanh Sơn không kịp chờ đợi lại lần nữa mở ra cấm chế. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem viên kia ghi lại khi thiên bí lục tản thiên thẻ ngọc màu đen, đưa vào bên hông như ý hồ lô bên trong. Mặc dù đã là nhiều lần chứng kiến như ý hồ lô hóa mục nát thành thần kỳ quá trình, nhưng mỗi một lần, hắn ý nguyên tràn đầy chờ mong cùng kích động, nhất là đối mặt loại này nghe tới liền nghịch thiên vô cùng bí thuật. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, chỉ có chờ mong trong tim chảy xuôi. Sáng sớm hôm sau, Lý Thanh Sơn mang thoáng tâm tình thần trường, chậm rãi mở ra nút hồ lô. Không có hào quang vận đạo, cũng không có dị tượng xuất hiện, chỉ có một cái màu sắc thay đổi đến càng thâm thúy hơn u ám, phản phất có thể thu nạp tất cả tia sáng ngọc giản yên tĩnh nằm tại đáy hồ lô. Nguyên bản tổn hại chỗ đã biến mất không thấy gì nữa, ngọc giản chỉnh thể thay đổi đến ôn nhuận hoàn chỉnh, mặt ngoài lưu động một loại khó nói lên lời, phản phất có thể vận bẹo cảm giác tối nghĩa lạ vận. Lý Thanh Sơn hít sâu một hơi, đem thần thức chìm vào trong đó. Vâng. Lượng lớn bằng bạc, thâm thúy tối nghĩa tới cực điểm tin tức nháy mắt tràn vào thức hải của hắn, nó phức tạp huyền ảo trình độ, vượt xa tiểu giả thiên bí thuật cùng trường sinh chân công. Khi thiên bí lục hoàn chỉnh, mở đầu nói rõ, liền mang một cỗ muốn cùng ngày tranh, nghịch loạn càn khôn bá đạo cùng mở miệng, phu thiên chi đạo, tổn hại có dư mà bổ không đủ, là cho nên hư không sinh diện, nhân quả luân hồi đều có định số. Nhưng thiên đạo 50, thiên diễn 49, người độn thứ nhất, cái này bí lục chính là ăn cắp một đường sinh cơ kia, che đậy thiên cơ, nghịch thiên cải mệnh chi pháp. Toàn bộ bí lục tổng cộng chia làm tầng 3 cảnh giới, tầng thứ nhất đại ẩn thiên địa. Sau khi tu luyện thành, có thể hoàn mỹ ẩn nấp tự thân tất cả khí tức, tu vi, nền móng, hòa vào thiên địa vạn vật bên trong, giống như giọt nước vào biển, không có dấu vết mà tìm kiếm. Bình thường bói toán thôi diễn chi thuật căn bản là không có cách phát giác, tuy là nguyên anh đại viên mãn tu sĩ lấy thần thức từng khúc đã qua, cũng khó phát hiện mánh khỏe. Tu luyện cần dẫn hư không lực lượng rèn luyện thần thức, cấu trúc khi thiên linh văn. Tầng thứ hai, chặt đứt nhân quả. Cái này cảnh càng thêm huyền ảo, có thể sơ bộ chặt đứt tự thân cùng ngoại giới không cần thiết nhân quả liên lụy, làm cho cựu địch không cách nào thông qua tuyến nhân quả truy tung, thậm chí có thể trình độ nhất định lần tránh bởi vì giết chóc, đoạt bảo chờ sinh ra nghiệp lực dây dưa. Tu luyện cần đối nhân quả pháp tắc có cực sâu cảm ngộ, ngưng luyện nhân quả linh văn. Tầng thứ ba, che đậy thiên cơ. Đây là cảnh giới tối cao, có thể nói người tiên. Tu luyện đến đại thành, có thể ở một mức độ nào đó che đậy thiên đạo cảm ứng, tránh né lôi kiếp khóa chặt, che đậy thiên cơ suy tính, thậm chí có thể trong khoảng thời gian ngắn biến mất tại thiên đạo quy tắc bên ngoài, vì chính mình tranh thủ một chút hy vọng sống hoặc tiến hành một số hành vi người tiên. Phương pháp tu luyện huyền lại huyền, cần dung hợp không gian, thời gian, nhân quả chờ nhiều loại pháp tắc chân ý, ngưng tụ ức hiếp tiên phù ấn. Lý Thanh Sơn chậm rãi mở mắt ra, trong mắt tràn đầy chấn động không gì sánh nổi cùng mừng như điên. Cái này khi thiên bí lục cấp độ, vượt xa hắn tưởng tượng. Nó huyền diệu cùng cường đại, quả thực không thể tưởng tượng. Cái này khi thiên mật lục, đến tột cùng là bực nào phẩm giai công pháp? Ngũ Hành Tông lại có như vậy công pháp, quả thực bất khả tư nghị. Lý Thanh Sơn rung động trong lòng không thôi. Hắn thậm chí không cách nào phán đoán cái này bản đầy đủ bí lục đến tột cùng là cái gì phẩm giai, nhưng tuyệt đối vượt xa phổ thông nguyên anh cấp công pháp, thậm chí khả năng đụng chạm đến hóa thần thậm chí cao hơn lĩnh vực. Liên cấp độ này khi thiên mật lục đều có thể bổ đủ, như ý hồ lô. Ngươi đến tột cùng là bực nào nghịch thiên chi bảo? Không phải là truyền thuyết bên trong tiên giới tiên bảo sao? Lý Thanh Sơn nuốt ve ôn nhuận hồ lô, trong lòng bùi ngùi mãi thôi, âm thầm suy đoán nói. Không có nó, chính mình sợ rằng liền cái này bí lục ra lông đều nhìn không hiểu, chớ nói chi là tu luyện. Đè xuống kích động trong lòng, Lý Thanh Sơn biết việc cấp bách là mau chóng tu luyện. Nhất là tầng thứ nhất đại ẩn thiên địa như tu thành, tiến về Xuân Tu môn tính an toàn đem gia tăng thật lớn. Hắn lập tức bắt đầu lĩnh hội đại ẩn thiên địa pháp môn. Phương pháp này cần dẫn động hư vô mở mịt hư không lực lượng đến rèn luyện thần thức, quá trình thống khổ lại nguy hiểm, nhưng đối tu luyện qua cựu chuyển kim thân quyết trải qua sát khí thối thể thống khổ Lý Thanh Sơn mà nói, còn tại bên trong phạm vi có thể chịu đựng. Chương 115, trên đường gặp cấp tu. Chương 115, trên đường gặp cấp tu. Hắn dựa theo pháp quyết chỉ dẫn, cẩn thận từng ly từng tí cảm ứng đến không gian xung quanh bên trong cái kia ở khắp mọi nơi nhưng lại khó mà nắm lấy hư không lực lượng. Lấy hư không lực lượng là truy, không ngừng rèn ngưng luyện thần thức của mình, đồng thời tại thức hải bên trong, lấy lực lượng thần thức khó khăn phát họa ngưng tụ cái kia huyền ảo vô cùng khi thiên linh văn. Quá trình này cực kỳ hao phí tâm thần cùng thời gian, nhưng đối thần thức tăng lên cùng khống chế cũng có lợi ích to lớn. Trong động không có tuyến nguyệt, thời gian một năm thoáng một cái đã qua. Một ngày này, Lý Thanh Sơn thức hải bên trong, đạo kia vô cùng phức tạp, từ vô số nhỏ bé phù văn tạo thành khi thiên linh văn cuối cùng triệt để ngưng tụ thành hình. Linh văn thành hình mấy mắt, quanh người hắn khí tức đột nhiên nhất biến. Cũng không phải là biến mất, mà là phản phất triệt để dung nhập hoàn cảnh xung quanh bên trong, cùng dưới chân nham thạch, lưu động linh khí, thậm chí thổi qua gió nhẹ hóa thành một thể, không phân khác biệt. Hắn liền ngồi ở chỗ đó, lại cho người một loại không có vật gì kỳ dị cảm giác. Khi thiên bí lục tầng thứ nhất, đại ẩn thiên địa, nhập môn. Lý Thanh Sơn tâm niệm vừa động, thử nghiệm đồng thời vận chuyển tiểu giả thiên bí thuật. Làm hắn vui mừng chính là, cả hai chẳng những không có xung đột, ngược lại sinh ra kỳ diệu cộng minh cùng điệp ra hiệu quả. Tiểu giả thiên bí thuật am hiểu nội liễm khí tức, mô phỏng ba động, mà khi thiên bí lục thì mạnh tại dung nhập hoàn cảnh, che đậy thiên cơ. Cả hai kết hợp, hiệu quả tuyệt không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy. Hắn giờ phút này có lòng tin cho dù là lại lần nữa đối mặt Trường Xuân Chân Quân, đối phương cũng tuyệt đối nhìn không ra bất luận cái gì sơ hở. Tốt, quá tốt rồi. Lý Thanh Sơn khó nén vui sướng trong lòng, đối với cái này đi tiến về Xuân Thu môn càng nhiều mấy phần tự tin. Hắn không lại trì hoãn, rời đi đạo phủ. Hắn cũng không hướng tông môn báo cáo chuẩn bị, lặng yên rời đi Ngũ Hành Tông sân môn, điều động một đạo phổ thông đột quang, hướng về Xuân Thu môn phương hướng không nhanh không chậm bay đi. Rời đi Ngũ Hành Tông về sau, Lý Thanh Sơn vận chuyển tiểu gia thiên bí thuật cùng khi thiên bí lục. Thân hình của hắn xương cốt phát ra một trận nhỏ xíu đôm đốp âm thanh, khuôn mặt lúc đích, trong nháy mắt liền từ một thanh niên răng rấp, hóa thành một vị râu tóc bạc trắng, khuôn mặt gầy gò lão giả. Đồng thời đem lộ ra ngoài tu vi áp chế đồng thời ngụy trang tại kim đan sơ kỳ. Cái này tu vi đã không quá mức đáng chú ý, lại có thể nắm giữ địa vị tương đối cao, thuận tiện làm việc, thích hợp nhất tại bên ngoài hành động. Lần này đi Xuân Thu môn, đã là tìm kiếm cái kia hư vô mở mịt nhưng lại cực kỳ mê người kết anh cơ duyên cũng muốn thuận tiện hỏi thăm một chút cựu diệp hoàn hồn thảo cùng ngàn năm dựng anh quả thông tin. Lý Thanh Sơn không nhanh không chậm khống chế đội băng, hướng về Thanh Châu phương hướng phi hành. Từ Trung Châu đến Thanh Châu, đường xá xa xôi, dù cho lấy kim đan tu sĩ tốc độ bay, cũng cần nửa tháng lâu. Một ngày này, hắn chính phi hành tại một mảnh hoang vu sơn mạch trên không, phía dưới đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt linh lực ba động cùng tiếng đánh nhau, ở giữa còn kèm theo nữ tử kinh hô cùng nam tử gầm thét. Lý Thanh Sơn thần thức hơi quét, chỉ thấy phía dưới sơn cốc bên trong, nam tên trên người mặc áo bào đen, khuôn mặt nút ở mũ trùm bên dưới tu sĩ, chính vây công một nam một nữ hai người. Nam tử kia trên người mặc đan đỉnh tông trang phục, tu vi tại kim đan sơ kỳ, điều khiển một dược đỉnh hình dáng pháp bảo, khó khăn ngăn cản ba tên cùng là kim đan trung kỳ ma tu tấn công mạnh, đã đỡ trái hở phải, khóe miệng chảy máu. Nữ tử kia thì chỉ có chút cơ hậu kỳ tu vi, bằng vào một kiện dây lụa hình dáng pháp khí cùng mấy tấm phụ lục, tại mặt khác hai tên kim đan sơ kỳ ma tu công kích đến đau khổ chống đỡ, cực kỳ nguy hiểm. Ma tu cấp đường. Lý Thanh Sơn nhíu mày, tu tiên giới mạnh được yếu thua, loại này sự tình nhìn mãi quen mắt. Hắn vốn không muốn quản việc không đâu, đang muốn đường vòng mà đi. Nhưng mà, ngay tại lúc này, phía dưới một tên tựa hồ là đầu lĩnh kim đan trung kỳ ma tu phát ra một tiếng nhe răng cười, Liêu Thành Ấm. Thức thời liền tranh thủ thời gian giao ra Cửu Diệp Hoàn Hồn Thảo. Nếu không hôm nay nơi đây chính là các ngươi hai huynh muội nơi chôn thây. Cửu Diệp Hoàn Hồn Thảo. Lý Thanh Sơn thân hình đống nhiên dừng lại, trong mắt tinh quang lóe lên. Hóa Anh Đan ba đại chủ dược một trong. Hắn cổ tìm rất lâu mà không thể được bảo bối, vậy mà lại xuất hiện chỗ này. Thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Hắn nháy mắt thay đổi chủ ý, vật này đối hắn kết anh cực kỳ trọng yếu, tuyệt không thể bỏ qua. Mắt thấy cái kia Liêu Thành Ấm dược đỉnh pháp bảo bị một đạo ma đao bổ đến linh quang ảm đạm, kỳ bội Liêu Chỉ Nhu càng là bị một đạo quỷ trảo quẹt vào bả vai, máu me đầm địa, tình huống nguy cấp. Lý Thanh Sơn không do dự nữa, thân hình thoát một cái, tựa như cùng như quỷ mị lặng yên không một tiếng động rơi vào biên giới chiến trường, đồng thời cố ý thả ra kim đan sơ kỳ linh áp, khàn khàn cuống họng quát, yêu nghiệt phương nào, dưới ban ngày ban mặt dám hành hung cấp đường. Hắn đột nhiên xuất hiện, để song phương giao chiến tất cả giật mình. Cái kia ma tu đầu linh ánh mắt đảo qua Lý Thanh Sơn, phát hiện chỉ là cái kim đan sơ kỳ lão đầu, mà còn khí tức tựa hồ không hề đặc biệt cường đại, lập tức yên lòng, gan giọng nói, từ đâu tới lao bất tử, dám quản chúng ta Hắc Sát giáo nhàn sự, không muốn chết liền mau mau cút đi. Liêu Thành Ấm huynh muội thì là trong mắt lóe lên một tia hy vọng, vội vàng hô, tiền bối cứu mạng, những này ma tu muốn cướp đoạt gia tộc ta trọng bảo. Lý Thanh Sơn ra vẻ trầm ngâm, lập tức một bộ gặp chuyện bất bình dáng dấp, thử, ma đạo yêu nhân, người người có thể chu diệt, việc này lão phu hôm nay liền quyết định. Dứt lời, hắn lấy ra một thanh tỏa ra ánh sáng lung linh, khí tức bất phàm phi kiếm, chính là Tam giai pháp bảo cực phẩm Thiên Tiêu kiếm, công hướng trong đó một tên vây công Liêu Chỉ Nhu kim đan sơ kỳ ma tu. Đồng thời, hắn vung tay áo một cái, hai tấm linh quang lấp lánh Tam giai cực phẩm kim đao phủ bắn ra, hóa thành hai đạo lăng lệ vô cùng màu vàng đao mang, chém về phía mặt khác hai tên kim đan sơ kỳ ma tu. Cái kia ba tên kim đan sơ kỳ ma tu không ngờ tới lao giản này phụ lục lợi hại như thế, trong lúc đội vãi nhộn nhịp lấy ra phòng ngự pháp khí ngăn cản. Vâng, vâng. Kim đao phủ uy lực to lớn, mặc dù bị ngăn lại, nhưng cũng chấn động đến ba người kia khí huyết sôi trào, liên tiếp lui về phía sau, cho Liêu Chỉ Nhu cơ hội thở dốc. Lao ra hỏa, tự tìm cái chết. Cái kia ma tu đầu lĩnh thấy thế giận dữ, ra hiệu một tên kim đan trung kỳ thủ hạ quấn lấy Liêu Thành Ấm, mình cùng một tên khác trung kỳ ma tu đồng thời nhào về phía Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn trên mặt lộ ra ngưng trọng chi sắc, điều khiển Thiên Tiêu kiếm cùng cái kia ma tu đầu lĩnh ma đao liều mạng một cái. Keng! Một tiếng vang dọn, Lý Thanh Sơn giả vờ kêu rên một tiếng, thân hình lay nhẹ, hướng về sau lảo đảo lui lại mấy bước, phảng phất ăn một chút thiệt to nhỏ. Kỳ thực hắn nhục thân cường đại, điểm này trình độ công kích, liền cho hắn gãi ngứa đều không đủ. Chỉ bất quá, hắn bản năng muốn ẩn giấu thực lực, cũng không nguyện ý hiện lộ ra quá nhiều thực lực. Một tên khác trung kỳ ma tu thì thừa cơ lấy ra một mặt quỷ khí âm trầm cờ phớn, vô số lệ hồn gào thét lên phóng tới Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác ánh sáng lạnh lẽo, giả bộ bối rối vỗ một cái túi trữ vật, một mặt tạo hình cổ phát, mặt kính tĩnh mịch màu đen nhỏ kính bay ra, chính là Tam giai pháp bảo cực phẩm, Nhiếp Hồn Lũ Kính. Hắn luôn cuống tay chân hướng cái kia cờ phớn chiếu một cái. Nhiếp Hồn Lũ Kính chuyên khắc âm hồn quỷ vật, uy lực vô song, 10 phần cường đại. Một đạo tối tăm mở mịt ánh sáng bắn ra, những cái kia vọt tới lệ hồn giống như gặp phải khắc tinh, phát ra kêu thê lương thảm thiết, nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa, mặt kia cờ phớn cũng linh quang ảm đạm xuống. Chương 116, Đan đỉnh liễu ra. Chương 116, Đan đỉnh liễu ra. Đáng ghét, ngươi lại có Tam giai pháp bảo cực phẩm. Cái kia kim đan trung kỳ ma tu vừa sợ vừa giận, nhận ra trong tay Lý Thanh Sơn pháp bảo bất phàm. Lý Thanh Sơn thì thừa cơ lại lần nữa vung ra hai tấm Tam giai cực phẩm Hỏa Long phù, hai cái giữ tận hỏa long gầm thét phóng tới cái kia hai tên bị kim đao phù bức lui kim đan sơ kỳ ma tu. Hai người kia vừa bật ổn định thân hình, vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức bị hỏa long nuốt hết, hộ thể linh quang nháy mắt vỡ vụn, phát ra thê lương kêu thảm, trong khoảnh khắc liền biến thành than cốc. Trong nháy mắt, năm tên ma tu đã đi thứ hai. Còn lại ba tên kim đan trung kỳ ma tu vừa sợ vừa giận, không nghĩ tới cái này nhìn như phổ thông lão đầu vậy mà như thế khó dây dưa, phù lục đông đảo lại uy lực to lớn, còn có khắc chế quỷ đạo pháp bảo. Kẻ địch khó chơi. Xoáng vai bên trên, ma tu đầu lĩnh nghiêm nghị quát, ba người thế công gấp hơn. Lý Thanh Sơn thì biểu hiện đỡ trái hở phải, nhìn như khó khăn ngăn cản, thỉnh thoảng may mắn dùng phù lục hoặc là nhiếp hồn lũ kính hóa giải nguy cơ, thỉnh thoảng còn cùng Liêu Thành ấm phối hợp một cái. Chiến đấu lại kéo dài thời gian một nén hương, Lý Thanh Sơn nhắm ngay một cái cơ hội, giả vờ chân nguyên không tốt, bán cái sơ hở. Một tên trung kỳ ma tu đại hỉ, lấn người phụ cận, một đao bổ tới. Lý Thanh Sơn trong lúc đội vã dùng Thiên Tiêu kiếm đó nữa, lại bị chấn động đến bay rất ra ngoài, trong miệng thậm chí tràn ra một tia máu tươi. Nhưng tại bay ngược mấy mắt, hắn trong tay áo lại là một tấm Tam giai cực phẩm liệt phong phù im hơi lặng tiếng kích phát, vô số đạo vô hình phong nhận nháy mắt đem tên kia đuổi theo trùng kỳ ma tu ba phủ. Cái kia ma tu căn bản không ngờ tới đối phương còn có âm hiểm như thế chuẩn bị ở sau, hộ thể ma khí nháy mắt bị xé đứt, kêu thảm một tiếng, toàn thân phun máu, từ không trung ngã xuống đi. Đến đây, năm tên ma tu chỉ còn hai người. Cái kia ma tu đầu lĩnh cùng một người khác cuối cùng cảm thấy sợ hãi. Lao đầu này thực tế quá quỷ dị, rõ ràng thoạt nhìn không mạnh, lại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, phù lục cũng không cần tiền giống như. Lui. Ma tu đầu lĩnh quyết định thật nhanh, giả thoáng một chiêu, hai người định bỏ chạy. Một người khác từ lâu sợ hãi, lập tức đuổi theo. Chạy chỗ nào? Lý Thanh Sơn cưỡng để chân nguyên hét lớn một tiếng, lại lần nữa thôi động nhiếp hồn lũ kính, một đạo ánh sáng xám định trụ tên kia hơi chậm một bước trung kỳ ma tu, khiến cho thân hình chỉ trệ. Đồng thời, Liêu Thành Ấm cũng nắm lấy cơ hội, toàn lực thôi động dự định, hung hăng đâm vào cái kia ma tu sau lưng. Phúc. Cái kia ma tu phun ra một ngụm máu đen, nhận trọng thương. Lý Thanh Sơn thừa cơ điều khiển Thiên Tiêu kiếm đuổi kịp, kiếm quang lóe lên, đem đầu lâu chém xuống, kết liêu hắn tính mệnh. Cái kia ma tu đầu lĩnh cũng đã hóa thành một đạo khói đen, chui ra khỏi thật xa, biến mất ở chân trời. Lý Thanh Sơn cũng không đuổi theo, mà là thở hổn hển trở xuống mặt đất, sắc mặt trắng xám phảng phất tiêu hao rất nhiều dáng dấp. Liêu Thành Ấm cùng Liễu Chỉ Nhu chưa tỉnh hồn, liền vội vàng tiến lên, cung kính hành lễ, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Nếu không phải tiền bối trượng nghĩa xuất thủ, ta hai huynh muội hôm nay ắt gặp độc thủ. Lý Thanh Sơn xua tay, âm thanh khàn khàn nói, không cần đa lễ, lão phu Ngũ Hành Tông khách khanh trưởng lão Chu Vân, gặp chuyện bất bình mà thôi. Các ngươi là Đan Đỉnh Tông đệ tử, tại sao lại bị những này ma tu để mắt tới? Liêu Thành Ấm cười khổ một tiếng, nói, nguyên lai là Chu trưởng lão, ta là Đan Đỉnh Tông đệ tử Liêu Thành Ấm, đây là xá muội Liêu Chỉ Nhu. Thứ không dám dâu dếm, ta hai người tại phía trước Bách Thảo Tiên Thành đấu giá hội bên trên, may mắn đập đến một gốc cửu diệp hoàn hồn thảo, không biết làm sao để lộ thông tin, lại bị cái này hắc sát giáo ma tu để mắt tới, một đường truy sát đến đây. Quả nhiên là cửu diệp hoàn hồn thảo. Lý Thanh Sơn mừng thầm trong lòng, trên mặt lại rất bình tĩnh, cửu diệp hoàn hồn thảo. Đây chính là luyện chế hóa anh đan ba đại chủ dược một trong, khó trách sẽ dẫn tới ngấp nghé. Liêu Thành Ấm gật đầu, trên mặt lộ ra một tia vẻ u sầu, đúng vậy. Gia phụ khốn tại Kim Đan đại viên mãn cảnh giới đã có trăm năm, lần này dốc hết gia tài đập đến cỏ này, chính là muốn mời trưởng lao trong môn phái mở lò luyện chế hóa anh đan, giúp gia phụ đột phá nguyên anh cảnh giới. Lại không nghĩ. Lý Thanh Sơn trầm ngâm một lát, nói, thì ra là thế. Liêu tiểu hữu, lão phu mạo muội hỏi một câu, cái này cửu diệp hoàn hồn thảo, không biết có thể bỏ những thứ yêu thích. Lão phu cũng đang tìm kiếm vật này, nguyện ý ra giá cao mua sắm. Liêu Thành Ấm nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra vẻ lằng khó, cái này, Chu trưởng lão, không phải là vãn bối không muốn, thực sự là vật này liên quan đến gia phụ con đường, tha thứ vãn bối khó mà tầm vậy. Trong lòng Lý Thanh Sơn cảm thấy thất vọng, nhưng cũng lý giải đối phương khó xử. Liêu Thành Ấm tựa hồ cảm thấy trực tiếp tự tuyệt có chút băn khoăn, dù sao đối phương mới vừa cứu mình huynh muội tính mệnh, lại bổ sung, Chu trưởng lão, ngươi cứu chúng ta hai huynh muội tính mệnh, theo lý thuyết cái này cựu diệp hoàn hồn thảo cho ngươi cũng là phải. Nhưng việc này liên quan gia phụ con đường, ta thực tế không cách nào xử lý. Bất quá, luyện chế hoa anh đan, một gốc cửu diệp hoàn hồn thảo chỉ là ba đại chủ dược một trong, còn cần mặt khác hai vị chủ dược nguyệt hoa linh lộ cùng ngàn năm dược ánh quả, một lò hoa anh đan thành đan chí ít có ba viên. Như trưởng lão ngày khác có thể tìm được hai loại khác chủ dược một trong, có thể đến ta đan đỉnh tông tìm ta liễu ra, chúng ta có thể hợp lực mời luyện đan đại sư mở lò, thành đan về sau nhất định phân cho trưởng lão một viên, lấy báo hôm nay ân cứu mạng. Ngài thấy thế nào? Hợp luyện đan dược. Đề nghị này để Lý Thanh Sơn trong lòng hơi động. Này ngược lại là cái lựa chọn tốt, đã không cần cưỡng đoạt đối phương linh dược, dù sao đan đỉnh tông thực lực cường đại, cũng không tốt đắc tội, đồng thời cũng có thể vì chính mình tranh thủ đến một viên hóa anh đan cơ hội. Mà còn đan đỉnh tông lấy luyện đan xưng, tỷ lệ thành công khẳng định so chính hắn tìm tòi cao hơn. Hắn ra vẻ suy tư hình, một lát sau gật đầu nói, như vậy cũng tốt. Lão phu xác thực cũng tại tìm kiếm mặt khác hai vị chủ dược. Nếu có điều đến, chắc chắn tiến về đan đỉnh tông quấy rầy. Liêu Thành Nhiễm gặp Lý Thanh Sơn đáp ứng, nhẹ nhàng thở ra, đội vàng lấy ra một khối có khắc dược đỉnh cùng Liêu chữ ngọc bài đưa cho Lý Thanh Sơn, đây là Liêu gia ta khách khanh lệnh bài, trưởng lão cầm vật này đến Đan đỉnh tông, liền có thể trực tiếp tìm ta. Tốt, vậy lão phu liền nhận. Lý Thanh Sơn tiếp nhận lệnh bài, thu vào trong ngực, nơi đây không thích hợp ở lâu, những cái kia ma tu có lẽ sẽ còn kêu đến đồng đảng, các ngươi nhanh chóng rời đi đi. Đa tạ Chu trưởng lão. Vãn bối cáo tử. Lặng chờ trưởng lão tin lành. Liêu Thành Nhiễm huynh muội lại lần nữa trịnh trọng cảm ơn, sau đó uống vào đan dược, hơi chút điều tức, liền khống chế độn quang vội vàng rời đi. Lý Thanh Sơn nhìn xem bọn họ biến mất ở chân trời, lại liếc qua trên mặt đất ma tu thi thể, phất tay đem ma tu trên thi thể túi chữ vật thu lại, sau đó bắn ra mấy viên hỏa cầu đem nó hóa thành cho tàn, lao đi chiến đấu vết tích. Túi chữ vật bị hắn tùy tiện lao đi là cấn, cẩn thận xem xét, mấy cái này ma tu đều là quỷ nghèo, chỉ có mấy trăm viên trung phẩm linh hạch, còn có một chút linh đan cùng tạp vật. Lý Thanh Sơn căn bản không để vào mắt, chắc không được chạy ra làm cấp tu, thực sự là nghèo quá. Lý Thanh Sơn lắc đầu, đem những vật kia đều thu vào chính mình nhận chứa đồ bên trong, sau đó đem túi chứa vật cũng hủy. Hắc sát giáo không biết là cái gì tông môn, nhưng nghĩ đến hẳn là cũng không phải cái gì đại tông môn, quay đầu hỏi thăm một chút. Đan đỉnh tông liễu ra sao? Ngược lại là cái ngoại ý muốn thu hoạch. Hắn thấp giọng tự nói, thân hình thoát một cái, lại lần nữa hóa thành đột quang, tiếp tục hướng về Xuân Thu môn phương hướng bay đi. Chương 117, ngũ hành tinh linh. Chương 117, ngũ hành tinh linh. Thanh Châu, Xuân Thu môn. Dãy núi nguy nga, mây mù lở lở, thiên gia khí phái vẫn như cũ. Lý Thanh Sơn, hoặc là nói bây giờ lấy Chu Vân diện mạo cùng thân phận kỳ nhân hắn, thu liễm đại bộ phận khí tức, đem tu vi duy trì tại Kim Đan trung kỳ tiêu chuẩn, cưỡi độn quang rơi vào Xuân Thu môn sơn môn bên ngoài. Nhìn trước mắt Xuân Thu môn, Lý Thanh Sơn trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ cảm khái. 60 năm trước, chính là tại chỗ này, hắn cùng nhị nha Chu Đào Yêu cùng một chỗ, đi theo Diệp Lăng Xương bước vào bên trong Xuân Thu môn, bước vào tiên đồ. Vốn cho rằng trăm tuổi tu tiên quá muộn, rất nhanh liền sẽ hóa thành một đám đất vàng, lại không có nghĩ đến lại có thể đi đến hôm nay. Bây giờ, 160 tuổi, nắm giữ ngàn năm thọ nguyên, Kim Đan đại viên mãn tu vi, Nguyên Anh đại đạo ngay trước mắt. Cùng 60 năm trước so sánh, đây là ngày đêm khác biệt. Không quản hắn cùng Xuân Thu môn có gì ân oán, Xuân Thu môn luôn là hắn tiên đạo khởi điểm, lại lần nữa trở về, để trong lòng Lý Thanh Sơn suy nghĩ rất nhiều, bùi ngùi mai thôi. Thủ Sơn đệ tử gặp người đến khí độ bất phàm, Kim Đan uy áp mặc dù nội liễm lại vẫn làm người sợ hãi, không dám thất lễ, tiến lên cung kính hỏi thăm, tiền bối giá Lâm Xuân Thu môn, không biết có gì muốn làm. Lý Thanh Sơn đè xuống trong lòng phức tạp tâm tư, vuốt vuốt trồng râu, âm thanh ôn hòa, lão phu Chu Vân, cùng Quý Tông Diệp Lăng Xương trưởng lão có giao tình, hôm nay chuyên tới để thăm hỏi, thỉnh cầu thông báo một tiếng. Đệ tử nghe xong cùng Diệp trưởng lão quen biết, càng là cung kính, nguyên lai là Chu tiền bối, xin đợi, văn bối cái này liền thông báo. Không bao lâu, một đạo màu băng lam độn quang từ tông môn bên trong chạy nhanh đến, rơi vào trước sân môn, ánh sáng tàn đi, lộ ra một đạo tươi đẹp lãnh diễm thân ảnh, chính là Diệp Lăng Xương. Nàng nhìn thấy ngoài sơn môn cái kia quen thuộc lão giả thân ảnh, trên mặt lập tức hiện ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ thân sắc. Chu đan sư, thật là ngài. Diệp Lăng Xương bước nhanh về phía trước, trịnh trọng thi lễ một cái, Diệp Lăng Xương, bái kiến Chu đan sư. Nhiều năm không thấy, đan sư phong thái vẫn như cũ. Lý Thanh Sơn cười ha ha, yếu ớt đỡ một cái, Diệp trưởng lão không cần đa lễ, cố nhân gặp nhau, hà tất như vậy khách sáo. Lão phu sau khi xuất quan, nhìn thấy Diệp trưởng lão truyền tin phủ, chuyên tới để đến nơi hẹn, không quấy rầy à. Đan sư nói gì vậy, ngài có thể đến, Lăng Xương vui vẻ còn không kịp, làm sao đến quấy rầy câu chuyện. Diệp Lăng Xương trong giọng nói mang theo từ đáy lòng vui sướng cùng cảm kích, năm đó nếu không phải đan sư hảo phóng ban cho kết kim đan, Lăng Xương sợ rằng khó có hôm nay. Cái này ân một mực khắc trong tấm khảm. Nhanh, mời theo ta vào tông một lần. Diệp Lăng Xương đích thân dẫn đường, đem Lý Thanh Sơn đưa vào Xuân Thu môn, một đường bay tới nàng vị trí tử trúc phòng động phủ. Trong động phủ bố trí thanh nhã, linh khí rạo rạo, cùng nàng khí chất có chút tương xứng. Hai người vừa ngồi xuống, dâng lên linh trà, ngoài động phủ liền lại chuyển tới một đạo hơi có vẻ cấp thiết nhưng lại mang theo thanh âm mừng rỡ, Diệp sư tỷ. Nghe nói Chu đàn sư Chu tiền bối tới. Lời còn chưa dứt, một cái thân mặc màu vàng nhạt váy áo, dung mạo xinh đẹp, ánh mắt linh động nữ tu liền bước nhanh đến, chính là Chu Đào Yêu. Nàng nhìn thấy ngồi ngay thẳng Lý Thanh Sơn, ánh mắt sáng lên, lập tức cung cung kính kính làm một đại lễ, Đào Yêu bái kiến Chu đàn sư tiền bối. Đa tạ tiền bối năm đó ban cho đàn tri ân. Lý Thanh Sơn nhìn trước mắt Chu Đào Yêu, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Năm đó tiểu nha đầu nhị nha, bây giờ đã là kim đan sơ kỳ tu sĩ, duyên dáng yêu kiều, tu vi vững chắc, trong ánh mắt tràn đầy sức sống cùng linh tính. Lại nhìn về phía một bên khí chất thanh lãnh nhưng trong mắt mang theo ấm áp Diệp Lăng Xương, thời gian phảng phất chảy ngược, lại về tới năm đó các nàng mang chính mình vào Xuân Thu môn tình cảnh. Tốt, mau dậy đi. Lý Thanh Sơn trong giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác vui mừng cùng cảm khái, từ biệt nhiều năm, các ngươi đều đột phá, rất tốt, A Đào yêu cũng kết đan, thật sự là thật đáng mừng. Diệp Lăng Sương mỉm cười nói, nha đầu này coi như không chịu thua kém, cuối cùng không có phụ lòng đan sư năm đó kỳ vọng cùng viên kia kết kim đan. Chu Đào yêu ở một bên ngượng ngùng cười cười, ánh mắt lại một mực hiếu kỳ lại tôn kính đánh giá Lý Thanh Sơn. Hàn huyên vài câu tình hình gần đây về sau, Diệp Lăng Sương nghiêm sắc mặt, lại lần nữa đứng dậy, đối với Lý Thanh Sơn sâu sắc cúi đầu. Lý Thanh Sơn ra vẻ kinh ngạc, Diệp trưởng lão, đây là cớ gì? Diệp Lăng Sương chân thành nói, cái này cúi đầu, một là lại cảm ơn năm đó kết kim đan tri ân, hai là Lăng Sương có một cọc cơ duyên to lớn, muốn cùng đan sư chia sẻ, cũng cần dựa vào đan sư lực lượng. Ồ, thiên đại cơ duyên, chẳng lẽ chính là ngươi truyền tin phủ bên trong đề cập nguyên anh cơ duyên? Lý Thanh Sơn con mắt bên trong tinh mang lóe lên, chậm rãi nói, Diệp trưởng lão cứ nói đừng ngại. Diệp Lăng Sương không có trực tiếp nói thẳng, mà là hỏi trước, Chu đan sư kiến thức rộng rãi, không biết phải chăng là nghe nói qua ngũ hành tinh linh. Lý Thanh Sơn trong lòng hơi động, trên mặt thì lộ ra vẻ suy tư, chậm rãi gật đầu, ngũ hành tinh linh, lão phu tự nhiên nghe nói qua. Ất mộc tinh, canh kim tinh, bính hỏa tinh, vì thủy chi tinh, mậu thổ tinh, đây là giữa thiên địa thai nghén mà thành ngũ hành tinh linh, ẩn chứa chí thuần đến thuần túy tiên tiên ngũ hành bản nguyên chi lực, chân quý vô cùng, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nghe nói lấy cỡ này tinh linh xem như ngưng kết nguyên anh linh vật, hiệu quả vượt xa bình thường linh vật, đủ để tăng lên 3 thành kết anh tỷ lệ, có thể nói thế gian cấp cao nhất kết anh linh vật một trong, không chút nào kém cỏi hơn hóa anh đan. Diệp Lăng Sương nghe vậy, trong mắt lóe lên một vệt ánh sáng, vỗ tay nói, đan sư quả nhiên nghe nhiều biết rộng, chính là vật này. Nàng hít sâu một hơi, thấp giọng bày ra một tầng cách âm kết giới, mới tiếp tục nói, không dối gạt đan sư, ước chừng tại 20 năm trước, ta ra ngoài du lịch, nội nhập một chỗ cổ lao bí cảnh. Tại cái kia bí cảnh chỗ sâu, ta phát hiện một chỗ kỳ lạ ngũ hành linh tuyển bên trong, chính dựng dục thành thục ngũ hành tinh linh. Số lượng tựa hồ còn không chỉ một cái. Lý Thanh Sơn thích hợp chính là biểu hiện ra vẻ khiếp sợ, lại có việc này. Ngũ hành tinh linh đồng thời thai nghén, còn cần ngũ hành linh tuyển chi địa, cái này. Đây quả thực là đoạt thiên địa chi tạo hóa. Diệp trưởng lão quả nhiên phúc duyên thâm hậu. Diệp Lăng Sương cười khổ một tiếng, phúc duyên là phúc duyên, nhưng cũng là thử thách to lớn. Cái kia ngũ hành linh tuyển bên ngoài có một tòa cực kỳ cường đại thượng cổ trận pháp thủ hộ, lấy ta lực lượng một người, căn bản là không có cách phá vỡ, thậm chí liền tới gần đều cực kỳ khó khăn. 20 năm qua, ta tu vi phát triển, đã từng mấy lần thử nghiệm, đều không công mà trở lại. Việc này liên quan đến trọng đại, ta chưa hề đối với bất kỳ người nào nhắc lên, bao gồm Đào yêu cũng chỉ là mơ hồ biết ta đến một cơ duyên, lại không biết cụ thể. Nàng ánh mắt sáng rực nhìn về phía Lý Thanh Sơn, ngữ khí vô cùng thành khẩn, đan sư với ta có đại ân, lại tu vi cao thâm, càng là một vị cao nhân thâm tàng bất lộ. Lăng Sương càng nghĩ, chỉ có đan sư ngài đã là Lăng Sương tín nhiệm người, lại có năng lực giúp ta một chút sức lực. Vì vậy, Lăng Sương muốn mời đan sư cùng ta cùng nhau đi tới chỗ kia bí cảnh, đồng mưu cái này ngũ hành tinh linh. Như đến tay, tinh linh chúng ta chia đều, đủ để giúp chúng ta kết anh. Lý Thanh Sơn trầm ngâm, ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, tựa hồ tại cân nhắc. Chu Đào yêu ở một bên nghe đến cảm xúc bành trướng, nhịn không được xen vào nói, sư tỷ, cái này quá nguy hiểm đi. Ngũ hành tinh linh cũng không phải tốt như vậy bắt. Nàng chủ yếu là lo lắng Diệp Lăng Sương, nhưng cũng quan tâm vị này ân nhân. Chương 118, Lý Vân Đại Thọ. Chương 118, Lý Vân Đại Thọ. Diệp Lăng Sương nhìn Chu Đào yêu một cái, ánh mắt kiên định, cơ duyên nguy hiểm bên trong cầu. Nguyên anh cảnh giới, vây cuốn bao nhiêu thiên tiêu. Bây giờ hy vọng đang ở trước mắt, há có thể bởi vì e ngại nguy hiểm mà từ bỏ. Huống hồ có Chu đan sư tương trợ, tỷ lệ thành công nhất định có thể tăng nhiều. Mặc dù nhìn thấy, trước mắt Lý Thanh Sơn chỉ là kim đan trung kỳ tu vi, thế nhưng không biết vì sao, Diệp Lăng Sương đối Lý Thanh Sơn có một loại không hiểu tín nhiệm. Lý Thanh Sơn giờ phút này ngẩng đầu, nhìn xem Diệp Lăng Sương tràn đầy chờ mong cùng ánh mắt tín nhiệm, cuối cùng chậm rãi gật đầu, "Tốt, ngũ hành tinh linh xác thực đáng giá lão phu làm liệu một phen." Diệp trưởng lão tin được lão phu liền bồi ngươi đi chuyến này. Diệp Lăng Sương nghe vậy hết sức vui mừng, quá tốt rồi. Đà tạ Chu đan sư. Lý Thanh Sơn vung tay, không cần phải nói cảm ơn, đây là hợp tác cùng có lợi sự tình. Chỗ kia bí cảnh ở nơi nào? Chúng ta khi nào khởi hành? Diệp Lăng Sương đáp, cái kia bí cảnh nằm ở Trung Châu cùng Thanh Châu chỗ giao giới Hắc Phong Sơn mạch chỗ sâu, vị trí cực kỳ bí ẩn. Mở ra cần đặc biệt thời cơ, lại cần làm chút chuẩn bị lấy ứng đối cái kia thượng cổ trận pháp. Theo ta suy tính, thích hợp nhất tiến vào thời cơ, ước chừng tại 2 năm về sau. Hắc Phong Sơn mạch. 2 năm. Lý Thanh Sơn hơi suy nghĩ một chút, liền gật đầu đáp ứng, có thể, vậy liền định tại 2 năm về sau. Đến lúc đó chúng ta tại bên ngoài Hắc Phong Sơn mạch tụ lại. Tốt. Một lời đã định. Diệp Lăng Sương chỉnh trọng gật đầu, cụ thể tụ lại địa điểm, sau đó ta vẽ một phần địa đồ cho ngài. Đại sự bàn bạc cố định, trong động phủ bầu không khí càng thêm hòa hợp. Mấy người lại rảnh rỗi hàn huyên một lát, Lý Thanh Sơn liền đứng dậy cáo từ, nói rõ chính mình còn cần dạo chơi làm việc, 2 năm sau tạm biệt. Diệp Lăng Sương cùng Chu Đào yêu đích thân đem Lý Thanh Sơn đưa ra Xuân Thu môn sân môn, đưa mắt nhìn hắn độn quang biến mất ở chân trời. Diệp sư tỷ, vị này Chu tiền bối, mặc dù là có thể tin người, nhưng chỗ kia bí cảnh trận pháp dựa vào chúng ta 3 người, chỉ sợ khó mà phá vỡ a. Chu Đào yêu chậm rãi nói, xác thực rất khó. Nhưng ngươi hẳn phải biết, nguyên anh cơ duyên chân quý, việc này tuyệt không thể nói cho bất luận kẻ nào, cho dù là tông môn. Diệp Lăng Sương chậm rãi nói, trong mắt của nàng bên trong có một tia kiên quyết chi sắc. Nhớ tới 20 năm trước, Trường Xuân chân quân nói với nàng, 100 năm không có kết anh cơ duyên, nhất định phải xuất giá. nhưng muốn kết anh nói nghe thì dễ. Hóa anh đan khó tìm, các loại thiên tài địa bảo càng là chỉ ở truyền thuyết bên trong. Có khả năng tìm tới ngũ hành tinh linh, đây đã là ngày đại tạo hóa, nhất định phải bắt lấy cơ hội lần này. Chỉ có đột phá nguyên anh, ta mới có thể chúa tể vận mệnh của ta. Trong lòng Diệp Lăng Xương âm thầm suy nghĩ. Sư tỷ, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Chu Đào Yêu nói nghiêm túc. Diệp Lăng Xương cười sờ lên Chu Đào Yêu đầu, nhìn xem Lý Thanh Sơn bóng lưng rời đi, trong ánh mắt có một tia nghi hoặc, vị này Chu đan sư đối chúng ta vô cùng tốt, nhưng đến tột cùng là vì cái gì? Trên thế giới này cũng không có vô duyên vô cớ tốt, ở trong đó có lẽ có cái gì không muốn người biết sự tình. Mà còn, ta luôn cảm thấy bóng lưng của hắn rất quen thuộc. Sư tỷ, ngươi cũng dạng này cảm thấy? Ta đã sớm cảm thấy Chu đan sư cho ta cảm giác rất quen thuộc, loại cảm giác này tựa như là năm đó Thanh Sơn ra đồng dạng. Chu Đào Yêu ánh mắt sáng lên, vội vàng nói: "Lý Thanh Sơn." Diệp Lăng Xương lắc đầu nói: "Lý Thanh Sơn hơn 50 năm trước liền biến mất, hắn tuy là thiên linh căn, nhưng chỉ sợ thọ nguyên hao hết, đã vất lạc. Làm sao có thể là hắn?" "Đúng vậy a, làm sao có thể là Thanh Sơn gia gia?" "Chu đan sư, là trừ Thanh Sơn gia gia bên ngoài, đối ta người tốt nhất." Chu Đào Yêu có chút cảm xúc thật là nói: "Bước vào tiên đạo nhiều năm như vậy, nàng vẫn như cũ có một viên xích tử chi tâm, đây cũng là nàng tốc độ tu luyện vì sao nhanh như vậy nguyên nhân. Thế nhưng nàng cũng đã sớm nhìn hết tu tiên giới ngươi lừa ta gạt cùng tình người ấm lạnh, bởi vậy liên quan tới thở thiếu thời ôn nhu, liên quan tới Chu đan sư thiên vị, mới sẽ để nàng như vậy không muốn xa rời." "Tốt, không nên suy nghĩ nhiều. Hai năm này thời gian, chúng ta thu thập nhiều một chút phá trận bảo vật, tranh thủ có thể có được ngũ hành tinh linh." Diệp Lăng Xương khẽ mỉm cười nói. "Tốt. Thanh Sơn gia gia mặc dù chết rồi, thế nhưng hắn hậu nhân có lẽ vẫn còn, bây giờ ta có thực lực, có thể che chở Thanh Sơn gia gia hậu nhân." "Diệp sư tỷ, ta nghĩ đi ra đi dạo." Chu Đào Yêu chậm rãi nói. "Tốt, đi ra đi dạo cũng được. Người tâm tư thuần túy, tu vi tiến triển thần tốc, thế nhưng con đường tu luyện, khi nắm khi bông, thích hợp du lịch là rất trọng yếu." Diệp Lăng Xương cũng là bày tỏ đồng ý. Rời đi Xuân Thu Môn một khoảng cách về sau, Lý Thanh Sơn quay đầu nhìn một cái kia trong mây mù tông môn, trong lòng suy nghĩ bốc lên. Ngũ hành tinh linh, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Hóa Anh Đan đã có mặt mày, bây giờ lại nhiều một đầu thu hoạch ngũ hành tinh linh cơ duyên. Ngũ hành tinh linh phối hợp Hóa Anh Đan, có thể làm cho ta kết anh tỷ lệ đạt tới hơn 9 thành. Trong lòng Lý Thanh Sơn âm thầm suy nghĩ, trong ánh mắt có vẻ mong đợi chi sắc. Hắn bây giờ đã là Kim Đan đại viên mãn, tiếp xuống chính là cân nhắc kết anh sự tình. Thiên linh căn, gia tăng 3 thành kết anh tỷ lệ. Hóa Anh Đan, gia tăng 3 thành kết anh tỷ lệ. Nếu là có thể lại được đến một đạo ngũ hành tinh linh, liền có thể lại tăng thêm 3 thành kết anh tỷ lệ. 9 thành kết anh tỷ lệ đã đủ để nhất bác. Phải biết, đại bộ phận người xung kích nguyên anh kỳ đều chỉ là dựa vào Hóa Anh Đan mà thôi. Tựa như là Trần Tuyên Long, thiên phú bất phàm, luyện chế được Hóa Anh Đan, nhưng cuối cùng vẫn là kết anh thất bại, thân tử đạo tiêu. Còn có thời gian 2 năm. Trước đi nhìn Tôn Nhi Lý Vân A, không biết hắn hiện tại thế nào. Sau đó liền đi Đan đỉnh tông chạy một chuyến, nhìn có thể hay không cùng Liễu gia cùng một chỗ hợp luyện Hóa Anh Đan. Trong lòng Lý Thanh Sơn âm thầm suy nghĩ, hắn hóa thành một đạo đột quang, hướng về Yến Quốc kinh thành phương hướng bay đi. Kinh thành, Lý phủ răng đèn kết hoa, tân khách tụ tập. Hôm nay là tiền tể tướng Lý Vân đại thọ 80 tuổi, yến kinh thành quan lại quyền quý, thế gia đệ tử, các đại thương nhân nhộn nhịp trước đến Lý phủ, là Lý Vân chúc thọ. Ngoài cửa phủ xe ngựa không dứt, trong môn sen ca huyên náo, tôi tớ như dệt, quả nhiên là cuộc sống xa hoa nhà, thi lễ trâm anh tộc phô trương. Lý Thanh Sơn hóa thành một thanh sam văn sĩ, dung mạo bình thường, khí tức nội liễm, theo chúc thọ dòng người đi vào trong phủ. Ánh mắt của hắn bình tĩnh đảo qua cái này cảnh tượng phồn hoa, cuối cùng, ánh mắt rơi vào viện tử bên trong, cái kia lão giả mặc hoa phục trên thân. 80 tuổi Lý Vân, râu tóc bạc trắng, thế nhưng tinh thần quắc thước, khuôn mặt hồng nhuận, ôm một cái phấn điêu ngọc trác tiểu hoa nhi, cười cùng các lộ tân khách chào hỏi. 60 phía trước đảo hoa thôn bên trong cái kia vùi đầu khổ độc thiếu niên gầy yếu thân ảnh, cùng trước mắt vị này tóc mai như bạc, dáng vẻ ung dung lão tể tướng dần dần trung điệp, lại dần dần tách ra. 60 năm thời gian thoáng như một giấc chiêm bao. Tiệc rượu mở trăm ghế ngồi, Lý Vân ngồi tại chủ vị, mặc dù năm đã tám trận, lại tinh thần quắc thước, sắc mặt hồng nhuận, giữa lông mày lờ mờ có thể thấy được ngày xưa tuấn tú hình dáng. Trong ngực hắn ôm một cái ước chừng 2-3 tuổi đứa bé, phấn điêu ngọc trác, chính mở đen nhánh mắt to tò mò dò xét quanh mình náo nhiệt, đó là hắn mới vừa đến không lâu tiểu tôn tử, tên cứ gọi Lý Hưng Văn. Lý Vân nhìn xem Tôn Nhi, trên mặt tràn đầy thỏa mãn mà nụ cười ôn hòa, thưởng thụ lấy con cháu quấn đầu gối niềm vui gia đình. Lý Thanh Sơn tại một góc chỗ ngồi lặng yên ngồi xuống, tự rót tự uống. Ánh mắt rơi vào Lý Vân cùng trong ngực hắn hài nhi trên thân, thật lâu không động. Hắn thấy được rõ ràng, cái kia đứa bé căn cốt thanh kỳ, lại ẩn có linh quang nội ẩn, càng là thân có linh căn trí tướng, tuy không phải tuyệt giai, cũng đã bước qua tiên phàm ngưỡng cửa thứ nhất. Nhìn xem Lý Vân trên mặt mũi già mua cái kia thỏa mãn nụ cười, nhìn xem hắn cẩn thận từng ly từng tí trêu đùa trong ngực Tôn Nhi, Lý Thanh Sơn giơ ly rượu lên, chậm rãi uống cạn. Cửu dịch cam thuần, lại phân biệt ra một tia tuế nguyệt chát chát ý. Chương 119, tiên phàm các đường. Chương 119, tiên phàm các đường. Nhận nhau sao? Nói cho hắn, tổ phụ của ngươi còn sống, mà lại là đã bước lên tiên độ kim đan tu sĩ. Dẫn hắn hướng về, để hắn biết cái này vinh hoa phú quý, con cháu cả sảnh đường bất quá trong nháy mắt vân yên. Để hắn tuổi già tâm cảnh lại nổi lên bận sóng. Huống chi, nơi đây trung bình là Xuân Thu môn phạm vi thế lực, mình cùng Trương Ngọc Chân thậm chí cái kia thần bí trưởng Xuân Chân Quân còn có nhân quả chưa hết, một kia lo lắng, có lẽ phản thành bùa đòi mạng. Tiên phàm các đường, tuyệt đối không phải nói ngoa. Gặp nhau, không bằng hoài niệm. Lý Thanh Sơn đặt chén rượu xuống, sửa sang lại áo bào, chậm rãi hướng đi chủ vị. xung quanh tân khách gặp hắn khí độ trầm tĩnh, mặc dù không biết nó mặt, cũng không tự giác tránh ra một ít. Đi tới Lý Vân trước mặt, Lý Thanh Sơn chắp tay thi lễ, âm thanh ôn hòa, được nghe Lý tướng đại thọ 80 tuổi, chuyên tới để quấy rầy, cung chúc Lý tướng phúc thọ an khang, tùng bách trường thanh. Lý Vân ngẩng đầu, thấy người tới lạ lẫm, lại khí độ bất phàm, vội vàng cười đáp lễ, các hạ hậu ý, lao phu ấy nấy. Tha thứ lao phu mắt buộc về, không biết các hạ là. Sơn giã người rảnh rỗi, tính danh không đáng nhắc đến. Lý Thanh Sơn khẽ mỉm cười, ánh mắt rơi vào Lý Hưng Văn trên thân, tốt một cái xinh đẹp hài đồng, Lý tướng phúc khí lớn. Đề cập cháu yêu, Lý Vân nụ cười càng tăng lên, đem hài tử thoáng ôm cao chút, lao phu tuổi già đến cái này tuổi nhỏ tôn, thật là giả mang rất an ủi. Lý Thanh Sơn vươn tay, đầu ngón tay giống như vô ý nhẹ nhàng phất qua Lý Vân cánh tay, một sợi tinh thuần ôn hòa trường xuân pháp lực đã vô thanh vô tức độ vào nó thể nội. Pháp lực này mặc dù nhỏ bé, lại ẩn chứa sinh cơ, đủ để gột rửa ám tật, ôn dưỡng nó thân, bảo vệ nó trăm tuổi tuổi vô bệnh vô thai, thọ hết chết giả. Sau đó, ngón tay của hắn lại cực kỳ tự nhiên tại nhỏ Lý Hưng Văn cái chán nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo càng thêm mịt mở trường xuân pháp lực lặng yên chui vào nó thể nội. Đạo kia pháp lực có khả năng vì đó khơi thông kinh mạch, vận dưỡng cái kia sơ sinh linh căn, cải thiện nó gân cốt tứ chất, vì hắn sau này có lẽ có tiên duyên, lặng yên trải khối tiếp theo bản đạp. Lý gia hậu nhân, cũng là Lý Thanh Sơn hậu duệ, có tư cách bước vào tiên đồ, Lý Thanh Sơn tự nhiên sẽ không keo kiệt. Tất cả những thứ này phát sinh ở trong nháy mắt, phàm nhân mắt thường phàm thai, làm sao có thể xem xét. Lý Vân chỉ cảm thấy cánh tay có chút ấm áp, hình như có gió xuân thổi qua, quên thân lại vô hình nhẹ nhàng một ít, chỉ coi là tâm tình dễ chịu gây nên. Mà trong ngực tiểu tôn chỉ là trừng mắt nhìn, cũng không có khác thường. Người này mặt mày thanh minh, sau này hẳn là đọc sách hẳn giống, có lẽ có cơ duyên, có thể thấy được một phen khác thiên địa. Lý Thanh Sơn nói một cách đầy ý vị sâu sắc câu, tiếp theo lại lần nữa chắp tay, Thọ Yến nói to làm ồn ào, không tiện lâu dài quá nhiễu, xin từ biệt. Lý Vân mặc dù cảm giác người này nói chuyện hành động hơi có vẻ đột ngột, nhưng ngày mừng thọ vui mừng, cũng không nghĩ ngợi thêm, chỉ là cười gật đầu, nhận các hạ cát ngôn, đa tạ. Lý Thanh Sơn quay người, thân ảnh rất nhanh dung nhập lui tới tân khách bên trong, không gặp lại vết tích. Đi ra Lý phủ cửa lớn, ngoài cửa ánh mặt trời vừa vặn, chợ búa ồn ào náo động đập vào mặt. Lý Thanh Sơn quay đầu nhìn một cái kia mạ vàng tấm biển, sâu sắc cửa phủ, lập tức không lưu luyến chút nào xoay người, bước ra một bước, người đã tại mấy trượng bên ngoài, lại mấy bước, liền đã biến mất tại rộn ràng dòng người bên trong. Trong phủ, Thọ Yến say sưa, tiếng cười cười nói nói không ngừng, không người biết được mới có một sợi tiên duyên lặng yên dáng lâm lại không hề có một tiếng động rời đi. Lý Vân ôm Tôn Nhi, nhận lấy mọi người chúc phúc, thưởng thụ lấy trước mắt phú quý đoàn viên, hắn chỉ cảm thấy hôm nay thân thể đặc biệt khoan khoái, tâm tình cũng phá lệ tốt. Trên đường dài, Lý Thanh Sơn lẻ loi độc hành, phía sau là vạn trượng hồng trần, khói lửa nhân gian, trước mắt là dài đằng đẵng tiết lộ, biển mây mờ mịt. Tiên phàm ở giữa, ngăn cách không chỉ là tu vi, càng là kéo dài tuế nguyện cùng hoàn toàn khác biệt vận mệnh quy tích. Lần này trong bóng tối tương trợ, toàn bộ một đoạn trần duyên, lưu lại một đường tiền cơ hội, tại hắn, tại Lý Vân, tại cái kia trẻ con, có lẽ đây chính là kết cục tốt nhất. Luồng gió mát thổi qua, thổi lên góc áo của hắn, bóng người dần dần nhạt, phảng phất chưa hề xuất hiện qua tại cái này phồn hoa kinh kỳ chi địa. Lý phủ, Thọ Yến chính đến lúc này, sáo trúc quản dây cung thanh em du dương, tân khách nâng ly cạn chén, cười nói ồn ào. Đột nhiên, một đạo thanh linh mở mịt khí tức không có dấu hiệu nào giáng lâm Lý phủ, giống như ánh trăng rơi bãi, nháy mắt ép qua tất cả ồn ào náo động. Mọi người chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, phòng khách bên trong chẳng biết lúc nào đã nhiều một vị nữ tử. Nàng mặc màu thủy lam vân vân tiền váy, dáng người thướt tha, dung nhan tuyệt lệ, quanh thân hình như có nhàn nhạt vầng sáng lưu chuyển, khí chất không linh xuất trần, tựa như cựu thiên huyền nữ ngộ nhập phàm trần. Nàng chỉ là yên tĩnh đứng ở nơi đó, liền để cả sảnh đường cầm tú, phục trang đẹp đẽ đều ảm đạm phai mờ. Ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, không biết là ai trước kinh hô một tiếng tiên nhân. Cả sảnh đường tân khách như ở trong mộng mới tỉnh, nhộn nhịp rời chỗ, sợ hãi lại kích động vì giảm trên đất, hô to, bái kiến thượng tiên. Liên Lý Vân ba cái nhi tử, đương kim trong triều trọng thần, cũng cuống quýt đứng dậy, muốn hành đại lễ. Lý Vân cũng là chấn động trong lòng, tại con cháu nâng đỡ đứng dậy, đang muốn tiến lên bái kiến, đã thấy tiên tử kia nữ tử ánh mắt yêu kiều rơi vào trên người mình, nở nụ cười xinh đẹp, âm thanh như thanh tuyền đánh ngọc, mang theo một tia lâu ngày không gặp giọng nói quê hương, Lý Vân ca ca, nhiều năm không thấy, chẳng lẽ liền Đào Hoa thôn nhị nha đều không nhận ra. Lý Vân như bị sét đánh, đột nhiên ngẩng đầu, khó có thể tin cẩn thận tưởng tận xem xét tấm kia khuynh quốc khuynh thành, thanh xuân mãi mãi dung nhan. Ký ức chỗ sâu cái kia ghim bím tóc xoắn, con mắt đen nhánh, tổng đi theo chính mình cùng ra ra sau lưng nghe cố sự tiểu nha đầu thân ảnh, khó khăn cùng trước mắt vị này phong hoa tuyệt đại, uy nghi tự sinh nữ tiên chậm rãi trung điệp. Hai, nhị nha, thật là ngươi. Lý Vân âm thanh phát run, đôi mắt giản mua vận đục bên trong tràn đầy to lớn kinh ngạc cùng một loại khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp. Hắn nhìn xem nàng phảng phất đôi tám thiếu nữ chân bóng khuôn mặt, lại xuống ý thức sờ lên chính mình che kín nếp nhăn, giản mua lỏng lẻo gò má. Trong lúc nhất thời, trong mối cảm xúc hỗn ngang, hắn lại giật mình tại nguyên chỗ, nói không ra lời. Tiên phàm có khác, thuế nguyệt đao, tại cái này một khắc lộ ra tàn khốc như vậy lại như thế trực quan. Chu Đào Yêu trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác thổ thức, ôn nhu nói, là ta, Lý Vân ca ca. Nơi đây viên áo, có thể mượn một bước nói chuyện. Lý Vân cái này mới hồi phục tinh thần lại, liền vội vàng gật đầu, tại cả sảnh đường tân khách vô cùng ghen tị, trong ánh mắt kinh ngạc, dẫn Chu Đào Yêu hướng về sau đường đi đến. Những nơi đi qua, đám người đều là kính sợ mà cúi thấp đầu, không người dám nhìn thẳng tiên nhan. Đồng thời, đông đảo tân khách trong lòng đều là ghen tị và phẫn, bọn họ cũng không nghĩ tới, Lý Vân vậy mà cùng trong truyền thuyết thượng tiên có quan hệ. Chẳng lẽ, Lý gia tiên duyên tới rồi sao? tinh xảo yên tĩnh trong hậu đường, chỉ còn lại hai người. Chu Đào Yêu bày ra một đạo đơn giản cách âm cấm chế, ngăn cách ngoại giới hỗn loạn. Thật không nghĩ tới, đời này còn có thể gặp lại cố nhân. Lý Vân nhìn xem Chu Đào Yêu, vẫn như cũ cảm thấy bất khả tư nghị, đùi ngùi mãi thôi nói, ngươi bây giờ đã là tiên nhân chân chính. Chu Đào Yêu khẽ mỉm cười, trong tươi cười nhưng cũng có chút buồn vô cớ, cơ duyên xảo hợp mà thôi. Lý Vân ca ca, ngươi những năm này trôi qua được chứ? Ta rất tốt, cả đời vinh hoa phú quý, mặc dù không có tiên duyên, cũng là cả đời bình an, áo cơm vô ưu. Lý Vân rộng rãi cười nói, cái kia xác thực rất tốt. Chu Đào Yêu nhẹ gật đầu, lập tức mở miệng hỏi, nhiều năm như vậy, ngươi có thể từng gặp Thanh Sơn gia gia? Đề cập Lý Thanh Sơn, ngữ khí của nàng trầm thấp xuống. Lý Vân thần sắc cảm đạm, thở dài, 50 năm, ta đều suýt nữa quên mất, gia gia hình dạng thế nào? 60 năm trước, nghe ngươi cùng gia gia bước vào tiên môn, trong lòng ta có chút kích động, nhưng không hề nghĩ tới, nhiều năm như vậy đều chưa từng gặp qua gia gia, có lẽ lao nhân gia ông ta đã sớm thọ hết chết giả. Chu Đào Yêu gật đầu nói, Thanh Sơn gia gia chính là thiên linh căn, là tu tiên thiên tài, nhưng cũng tiếc hắn 100 tuổi mới bước vào tiên đồ, quá muộn. Nếu không, hắn bây giờ tu vi chỉ sợ so ta còn muốn cao. Nhắc lên Lý Thanh Sơn, Lý Vân cùng trong lòng Chu Đào Yêu đều là có chút thương cảm. Bởi vì Lý Thanh Sơn đối với bọn họ hai người đến nói đều là trọng yếu nhất người, cho dù rời đi nhiều năm như vậy, trong lòng một mực nhớ mãi không quên. Chương 120, kinh người suy đoán. Chương 120, kinh người suy đoán. Nhị nha, ta nhớ ra rồi, ngược lại là ước chừng hơn 50 năm trước, ta vừa vặn chúng chẳng nguyên, trong phủ gặp qua gia gia một mặt, hắn khi đó tinh thần quắc thước, già vẫn trắng kiện, rất giống như là trong truyền thuyết tiên nhân, thế nhưng lưu lại cho ta một chút đan dược, phía sau liền rời đi. Lý Vân bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, mở miệng nói ra. Chu Đào Yêu nguyên bản thương cảm thần sắc đột nhiên ngưng lại, đôi mi thanh tú cao lại, hơn 50 năm trước, tiên nhân dáng dấp. Hơn 50 năm trước, chính là Thanh Sơn gia gia rời đi Xuân Thu Môn, ra ngoài làm nhiệm vụ thời điểm, hắn cái kia thời điểm đến Yến Kinh thành gặp Lý Vân. Cái kia Lý Vân có biết hay không Thanh Sơn gia gia hạ lạc? Trong lòng Chu Đào Yêu âm thầm suy nghĩ. Sau đó, nàng tựa hồ là nhớ tới 50 năm trước phát sinh một ít chuyện, nghiêm túc mở miệng hỏi, "Lý Vân, hơn 50 năm trước, Thanh Sơn gia gia nhìn thấy ngươi, đến tột cùng nói cái gì? Một năm một mười, toàn bộ nói cho ta." Lý Vân suy nghĩ một chút nói, "Lúc ấy gia gia nói trên người ta có ma khí, hỏi ta tiếp xúc người nào, ta liền nói quốc sư sự tình. Mấy ngày sau, phủ quốc sư cháy, quốc sư bị giết. Về sau có Xuân Thu Môn tiên nhân trước đến điều tra, nói quốc sư là ma giáo gian tế, nhưng không biết là người nào giết quốc sư, không giải quyết được gì." Trong lòng Chu Đào Yêu rung mạnh, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, gật đầu nói, "Việc này ta biết. Bởi vì trước đến điều tra người chính là sư tỷ ta Diệp Lăng Sương, hắn nói xuất thủ người hẳn là một cái trúc cơ tu sĩ. Chẳng lẽ, nhị nha, ngươi nói là giết quốc sư người là gia gia ta?" Trong lòng Lý Vân rung mạnh, khó có thể tin nói. Chu Đào Yêu chậm rãi nói ra, "Không nhất định. Thế nhưng có khả năng. Dù sao, Thanh Sơn gia gia từ ngươi nơi này biết, ngươi lây dính ma khí, lấy hắn bao che cho con tính cách, không tìm quốc sư tính sổ sách mới là lạ, mà còn quốc sư chết quá đúng dịp, trên thế giới không có trùng hợp như vậy sự tình. Nhị nha, ta đối tiên đạo sự tình cũng biết một chút. Trúc cơ kỳ, nghe nói thọ nguyên có hơn 200 tuổi, nếu là ta gia gia thật là trúc cơ kỳ, mà còn giết quốc sư, đây chẳng phải là nói, hắn hiện tại có khả năng còn sống." Lý Vân kích động và phần, trong ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi chi sắc. Là có cái này khả năng. Thế nhưng, hơn 50 năm trước, Thanh Sơn gia gia mới nhập môn mấy năm, làm sao có thể đột phá trúc cơ kỳ, không thể nào là hắn. Chu Đào Yêu tâm loạn như ma, bản năng cảm thấy không có khả năng, nhưng là lại có chút kỳ vọng. Vạn nhất đâu? Vạn nhất thật là Lý Thanh Sơn đâu? Nghe đến Chu Đào Yêu lời nói, Lý Vân con ngươi sáng ngời phai nhạt xuống, cười khổ lắc đầu. Đúng là hy vọng xa vời. Gia gia lớn như vậy tuổi tác, làm sao có thể giết được quốc sư, thậm chí sống đến bây giờ? Cuối cùng vẫn là hắn suy nghĩ nhiều. Ý đá ý à. Ngay tại lúc này, Lý Vân trong ngực Tôn Nhi đối với Chu Đào Yêu đưa ra mập mạp tay nhỏ, vi bô mở miệng. Hai tử không sợ người lạ, tò mò nhìn Chu Đào Yêu. Chu Đào Yêu tạm thời đè xuống trong lòng kinh nghi, ánh mắt rơi vào hài tử trên thân, nhẹ a một tiếng, trong đôi mắt đẹp hiện lên một vẻ kinh hỉ. Nàng đưa ra ngón tay ngọc nhỏ dài, nhẹ nhàng đắp lên Lý Hưng Văn cổ tay ở giữa, một tia ôn hòa linh lực thăm dò vào. Một lát sau, trên mặt nàng tách ra từ đáy lòng nụ cười, "Lý Vân ca ca, chúc mừng ngươi. Hưng Văn đứa nhỏ này thân có linh căn, mà lại là trung phẩm linh căn. Đây chính là khó được tu tiên chi tư." "Cái gì? Trung phẩm linh căn?" Lý Vân vừa mừng vừa sợ, hắn quan đến tể tướng, đối vu tu tiên sự tình cũng biết không ít, người mang linh căn mới có thể tu tiên, hắn là biết rõ. Trung phẩm linh căn đã coi như là tư chất tốt, vào Xuân Thu Môn cũng có tư cách trở thành ngoại môn đệ tử. Không sai. Chu Đào Yêu khẳng định gật đầu, ngựa khí nghiêm túc, để hài tử cực kỳ tu dưỡng, chớ có chậm trễ căn cơ. 10 năm về sau, đợi hắn căn cơ vững chắc, ta sẽ đích thân cho đến, dẫn hắn vào ta Đan Hà Phong tu hành. Lý Vân kích động đến nước mắt tuôn đầy mặt, liền muốn quỳ xuống, "Nhị nha." "Không, thượng tiên." "Đa tạ thượng tiên ân đức." "Ta Lý gia." Chu Đào Yêu vội vàng đỡ lấy hắn. "Lý Vân ca ca không cần như vậy, người ta bạn cũ, đây là duyên phận." Đỡ lấy Lý Vân cánh tay nháy mắt, cùng với vừa rồi tra xét Lý Hưng Văn thân thể lúc, cô kia dị thường tinh thuần, tràn đầy sinh cơ, để nàng mơ hồ cảm thấy có chút quen thuộc mà vô cùng cường đại pháp lực lưu lại cảm giác, lại lần nữa rõ ràng bị nàng cảm giác được. Cái này tuyệt không phải phổ thông tu sĩ có khả năng nắm giữ. Tinh thuần như thế hùng hậu, mang theo giạt rào sinh cơ, ít nhất cũng là trúc cơ hậu kỳ, thậm chí kim đan kỳ tu sĩ mức tích. một cái phàm tục thế gia, như thế nào liên tiếp xuất hiện tu sĩ trong bóng tối tương trợ? Còn lại là nắm giữ Trường Xuân khí tức pháp lực. Phải biết, Trường Xuân pháp lực chỉ có Xuân Thu môn tu sĩ mới có thể nắm giữ. Liên tưởng đến vừa vặn hoài nghi, một ý nghĩ tựa như tia chớp vạch qua trong đầu của nàng, để nàng tìm đập loạn. Trừ Lý Thanh Sơn, còn có ai sẽ đối Lý Vân cùng Lý Hưng Văn tốt như vậy, không tiếp tinh thuần pháp lực, vì bọn họ kéo dài tuổi thọ cùng tẩy tinh phạt tùy đâu? Chẳng lẽ thật là Thanh Sơn ra ra? Trong lòng Chu Đào Yêu tràn đầy khiếp sợ cùng suy đoán. Nếu như hắn năm đó cũng chưa chết đâu, nếu như hắn thành công trúc cơ, thậm chí kết đan đây, vậy cái này pháp lực? Chu Đào Yêu cưỡng ép đè xuống trong lòng sóng to gió lớn, trên mặt rất bình tĩnh, giống như tùy ý mà hỏi thăm, Lý Vân ca ca, vừa rồi nhưng có cái gì người đặc biệt tiếp xúc qua ngươi cùng Hưng Văn? Ta xem các ngươi thể nội tựa hồ có một cỗ ôn hòa lực lượng, tựa như người trong tu hành lưu lại, tại thân thể lớn có ích lợi. Lý Vân là người, cố gắng nghĩ lại, lắc đầu, người đặc biệt. Hôm nay tân khách đông đảo. À, vừa rồi thọ yến bên trên, ngược lại là có cái xa lạ thành sam văn sĩ trước đến chúc thọ, tán dương Hưng Văn vài câu, còn tựa hồ sờ lên Hưng Văn cùng ta, nhưng cũng không có rất chỗ đặc biệt. Hắn cũng không đem cái kia coi như cái gì dị thường. Trong lòng Chu Đào Yêu đã nhấc lên kinh thiên sóng lớn. Là hắn, nhất định là hắn. Lý Thanh Sơn ra ra rất có thể còn sống, mà còn tu vi đạt tới một cái kinh người cảnh giới. Hắn trở về qua, trong bóng tối thăm hậu nhân, đồng thời lưu lại che chở. To lớn kinh hỉ cùng kích động tràn ngập lòng dạ của nàng, nhưng nàng biết rõ việc này quan hệ trọng đại, Lý Thanh Sơn tất nhiên lựa chọn ẩn nấp thân phận, nhất định có thâm ý nàng tuyệt không thể tại lúc này điểm phá, vì hắn dẫn tới phiền toái không cần thiết. Vì vậy, nàng cố gắng trấn định, mỉm cười nói, có lẽ là vị nào đi qua tiền bối thiện tâm, tiện tay kết xuống duyên phận đi. Đây là chuyện tốt. Nàng lại không truy hỏi, từ trong túi chứa vật lấy ra mấy bình thích hợp phàm nhân ôn dưỡng thân thể đang lượng, một chút hạ phẩm linh thạch cùng mấy tấm hộ thân phụ lục, đưa cho Lý Vân. Những này đan dược có thể cường thân kiện thể, linh thạch tiếp thân đeo cũng có ích lợi, phụ lục nguy nan lúc có thể hộ thân. Ngươi cực kỳ đảm bảo, dùng cẩn thận. Nàng cẩn thận căn dặn, 10 năm ước hẹn, ta nhất định không quên. Hôm nay liền không ở lâu. Lý Vân cảm động đến rơi nước mắt, liên tục cảm ơn. Chu Đào Yêu liếc mắt nhìn chằm chằm Lý Vân trong ngực Lý Lương Văn, lại hơi liếc nhìn Lý Phụ sâu sắc đỉnh viện, phản phất nghị thấu qua cái này trùng điệp mái nhà, nhìn thấy cái kia khả năng nuốt ở trong xương mù cố nhân thân ảnh. Cuối cùng, nàng hóa thành một đạo xanh thảm lưu quang, phóng lên tận trời, biến mất tại vân tiêu bên trong. Rời đi Lý Phụ rất xa, Chu Đào Yêu mới chậm rãi dừng lại đội quang, nhìn về phía Xuân Thu môn phương hướng, cảm xúc vẫn như cũ bành trướng khó bình. Thanh Sơn ra ra, thật là ngài sao? Ngài còn sống, quá tốt rồi, thật sự là quá tốt. Nàng tự lẩm bẩm, trong mắt lóe ra mừng rỡ cùng phức tạp tia sáng. Ngài tất nhiên trở về, vì sao không hiện thân gặp một lần đây? Nàng quyết định trở lại tông môn về sau, muốn trong bóng tối lưu ý hỏi thăm Lý Thanh Sơn nếu là còn sống, tất nhiên sẽ lưu lại manh mối gì. Chương 121, Hắc Sát Giáo. Chương 121, Hắc Sát Giáo. Lý Vân Tôn Nhi nắm giữ linh căn, nhưng ta hiện tại còn không cách nào bại lộ thân phận, cái này dù sao cũng là Xuân Thu môn địa bàn. Trường Xuân chân quân thủy chung là một cái uy hiếp. Hư không bên trên, Lý Thanh Sơn hóa thành một đạo đột quang, hướng về đan đỉnh tông phương hướng lao đi, nhưng trong lòng thì suy nghĩ ngàn vạn. Nguyên Anh, chờ ta ngưng kết Nguyên Anh, bước vào Nguyên Anh kỳ, mới xem như chính thức có được sức tự vệ. Đến lúc đó, lại tiếp dẫn đứa bé kia vào tiên đồ, ta Lý gia hậu nhân đã có linh căn, có lẽ có cơ hội khai sáng một cái tu tiên gia tộc. Trong lòng Lý Thanh Sơn âm thầm suy nghĩ, đột phá Nguyên Anh kỳ suy nghĩ càng ngày càng mãnh liệt. Đông Hoang vô cùng mênh mông, tổng cộng có Cửu Châu. Thanh Châu bá chủ là Xuân Thu môn, Trung Châu bá chủ là Ngũ Hành tông, mà Đan đỉnh tông chiếm cứ Kinh Châu, là Kinh Châu bá chủ. Lý Thanh Sơn khống chế đột quang, chính bay lượn tại tiến về Kinh Châu trên biển mây. Phía dưới sơn hà trắng lệ, mây mù tại dưới chân bốc lên, nhưng hắn nhưng trong lòng không dành thưởng thức, chỉ nghĩ đến mau chóng đến Đan đỉnh tông, thử nghiệm cùng Liêu gia cùng một chỗ, hợp luyện hóa anh đan. Nhưng mà, liền tại hắn bay đến một mảnh hoang vu sơn mạch trên không lúc, phía trước cùng phía sau không gian đồng thời một cơn chấn động, hai đạo cường hành vô song khí tức đột nhiên xuất hiện, giống như quỷ mị ngăn cản đường đi, phong tỏa đường lui. Người đến đều là trên người mặc rộng lớn áo bào đen, ống tay áo bên trên treo lên giữ tợn ác quỷ sát văn, khuôn mặt bao phủ tại mũ trùm bóng ma phía dưới, chỉ lộ ra băng lãnh khát máu con mắt. Một người ngăn tại phía trước, khí tức rộng lớn như yên hải, rõ ràng là Kim Đan đại viên mãn cảnh giới. Một người khác đoạn ở phía sau đường, sát khí trùng thiên, cũng là Kim Đan hậu kỳ đại tu sĩ. Hừ, tiểu tử, giết ta Hắc Sát giáo người, còn dám nên ngang rêu rao khắp nơi, thật sự là gan to bằng trời. Phía trước Kim Đan đại viên mãn tu sĩ âm thanh khàn khàn chói tai, giống như kim loại ma sát, mang theo nồng đậm sát ý, hôm nay liền để ngươi thần hồn câu diện, gian đe. Trong lòng Lý Thanh Sơn run lên, trên mặt lại rất bình tĩnh. Hắc Sát giáo, Lý Mỗ tựa hồ cùng Bí giáo cũng không có gặp nhau, làm sao đến giết chóc câu chuyện? Hai vị chẳng lẽ nhận là người? Trong lòng hắn tràn đầy nghi hoặc, phía trước cứu Liêu Thành ấm huynh muội thời điểm, giết cái kia năm cái Hắc Sát giáo người, vậy mà nhanh như vậy liền bị người đưa tới. Hắn vốn cho rằng cái kia năm người là cấp tu, hiện tại xem ra, cái này Hắc Sát giáo tựa hồ thực lực bất phàm. Có thể là, Đông Hoang ở đâu ra Hắc Sát giáo? Nhận sai. Phía sau Kim Đan hậu kỳ tu sĩ thâm trầm cười nói, trên người ngươi cái kia sợi ta thánh giáo đệ tử trước khi chết gieo xuống Hắc Sát hồn ấn ngăn cách trăm dặm đều vô cùng rõ ràng, còn dám giở biện. Nạp mạng đi. Lời còn chưa dứt, cái kia Kim Đan đại viên mãn tu sĩ đã xuất thủ. Hắn hiển nhiên không nghĩ tốn nhiều mối lưới, vừa ra tay chính là sát chiêu. Một cái to lớn, từ tinh thuần sát khí ngưng tụ mà thành hắc sát quỷ trảo chống rông xuất hiện, che khuất bầu trời, mang theo ăn mòn thần hồn, xé rách không gian uy lực kinh khủng, hướng về Lý Thanh Sơn phủ đầu bổ xuống. Uy thế mạnh, vượt xa bình thường kim đan đại viên mãn. Cùng lúc đó, phía sau cái kia kim đan hậu kỳ tu sĩ cũng lấy ra một mặt bạch cốt phiên, cờ mặt dùng vô số thê lương quỷ ảnh gào thét mà ra, tạo thành một đạo quỷ ảnh bình chướng, đóng chặt hoàn toàn Lý Thanh Sơn đường lui, không hề đứt đoạn phát ra quấy nhiễu tâm thần người quỷ khiếu thanh âm. Hai người phối hợp ăn ý, hiển nhiên là tích chứa nhất kích tất sát chi tâm. Đối mặt như vậy hiểm cảnh, Lý Thanh Sơn trong mắt hàn quang lóe lên. Tất nhiên không cách nào lành, vậy liền chỉ có giết ra một đường máu. Hắn không tiếp tục cẩn giấu, tâm niệm vừa động, một thanh cổ phát trường kiếm đột nhiên xuất hiện tại trong tay. Thân kiếm nhìn như bình thường, lại ẩn có hỗn độn chi khí lưu chuyển, kiếm cách chỗ hình như có lôi đỉnh sinh diệt, không gian xung quanh đều bởi vì xuất hiện mà có chút vặn vẹo rung động. Chính là hắn ôn dưỡng đã lâu bản mệnh pháp bảo, Trường Sinh Tài Quyết Kiếm. Trường Sinh Tài Quyết Kiếm, đi. Lý Thanh Sơn khẽ quát một tiếng, thể nội bàng bạc trường sinh như biển chân nguyên không giữ lại chút nào truyền vào trong kiếm. Ông. Trường Sinh Tài Quyết Kiếm phát ra từng tiếng càng kéo dài kiếm minh, trên thân kiếm, màu bạc không gian phủ văn cùng màu tím lôi đỉnh đạo văn đồng thời sáng lên, hòa lẫn. Không có kinh thiên động địa thanh thế, chỉ có một đạo cực hạn ngưng luyện, phản phất có thể cắt khai thiên địa vạn vật hỗn độn kiếm cương lóe lên một cái rồi biến mất. Kiếm cương lướt qua, không gian giống như giấy mỏng bị im hơi lặng tiếng mở ra một đạo dài nhỏ màu đen khe nứt. Cái kia nhìn như uy lực vô tận to lớn quỷ trảo, tại cùng kiếm cương tiếp xúc nháy mắt, lại giống như nắng gắt hạ băng tuyết, nháy mắt tan rã, vỡ vụn. Liền trong đó sát khí bản nguyên đều bị cái kia bám vào từng tia lôi đỉnh triệt để làm sạch cho bụi. Cái gì? Không có khả năng. Cái kia kim đan đại viên mãn tu sĩ con người đột nhiên co lại, trên mặt lần đầu lộ ra kinh hãi muốn tuyệt thần sắc. Hắn từ đạo kia nhìn như không đáng chú ý kiếm cương bên trong, cảm nhận được uy hiếp chí mạng, đó là đủ để uy hiếp đến nguyên anh tu sĩ khủng bố công kích. Đáng chết. Tên trước mắt, bất quá là kim đan trung kỳ tu vi, làm sao có thể có như thế đáng sợ bảo vật. Hắn cuồng hống một tiếng, không tiếc đại giới phun ra một cái bản mệnh tinh huyết, thúc dục một kiện bảo mệnh con bài chưa lật, một mặt khắc rõ chín quả quỷ bài màu đen xương thuẫn. Tam giai pháp bảo cực phẩm, cửu quỷ sát thuẫn. Xương thuẫn đón gió mà lớn dần, chín quả quỷ bài phảng phất sống lại, phát ra bén nhọn tiêu gạo, phun ra đậm đặc như mực sát khí vòng bảo hộ, đem nó một mực bảo hộ ở phía sau. Mặt này cửu quỷ sát thuẫn chính là hắn kỳ ngộ đạt được, lực phòng ngự cực mạnh, hắn từng bằng cái này thuận đón đỡ qua nguyên anh sơ kỳ tu sĩ tiện tay một kích mà chỉ là vết thương nhẹ. Nhưng mà đối mặt Trường Sinh Tài Quyết kiếm cái này ẩn chứa không gian cắt chém cùng hỗn độn thần lôi chi lực tuyệt sát một kiếm, tất cả phòng ngự đều lộ ra trắng xám bất lực. Xoẹt. Trường Sinh kiếm cương không trở ngại chút nào cắt ra cái kia nhìn như không thể phá vỡ sát khí vòng bảo hộ, giống như dao nóng cắt mỡ bỏ bạch qua mặt kia phẩm giai cực cao cửu vị sát thuẫn. Tấm thuẫn trung tâm xuất hiện một bệ ánh sáng trượt vô cùng vết cắt, lập tức linh quang triệt để ảm đạm, gào thét một tiếng, lại bị từ trong một phân thành hai. Kiếm cương thế đi không giảm, tại cái kia kim đan đại viên mãn tu sĩ tuyệt vọng mà không cam lòng ánh mắt bên trong, nháy mắt lướt qua thân thể của hắn. Hắn động tác đột nhiên cứng đờ, hộ thể linh quang, cường hãn nhục thân, thậm chí thể nội kim đan đều bị cái kia ẩn chứa không gian chi lực cùng hủy diệt lôi đỉnh kiếm ý tại cùng một nháy mắt triệt để phá hủy, chôn bụi. Một vị cường đại kim đan đại viên mãn tu sĩ, lại ngay cả một tiếng hét thảm đều không thể phát ra, liền thân hình câu diệt, hóa thành cho bụi tan đi trong trời đất. Tất cả những thứ này phát sinh ở trong chớp mắt. Phía sau tên kia kim đan hậu kỳ tu sĩ trên mặt nhe răng cười nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là sợ hãi vô ngần cùng khó có thể tin. Hắn trợn mắt nhìn xem tu vi hơn xa tại chính mình đồng bạn bị đối phương một kiếm miểu sát, hồn phi phách tán. Dám giết ta Hắc Sát giáo trưởng lão, dạy, giáo chủ sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi nhất định phải chết. Hắn dọa đến sợ vỡ mật, quay người liền nghị thiêu đốt tinh huyết trốn chạy, trong miệng phát ra ngoài mạnh trong yếu uy hiếp. Nhưng Lý Thanh Sơn đã xuất thủ, sao lại để lại người sống? Trường Sinh Tài Quyết kiếm lại lần nữa phát ra một tiếng kêu khẽ, một đạo nhỏ xíu, nhảy lên từ sắc điện quang không gian chi nhận phát sau mà đến trước, nháy mắt đuổi kịp thoát ra không đủ trăm trượng kim đan hậu kỳ tu sĩ. Không! Thê lương kêu thảm im bặt mà dừng, thân thể của hắn tính cả thần hồn đồng dạng bị Trường Sinh Tài Quyết kiếm trực tiếp chém thành hai nửa, thân tử đạo tiêu. Chương 122, Hắc Sát Hồn Ấn. Chương 122, Hắc Sát Hồn Ấn. Trên biển mây, nháy mắt khôi phục bình tĩnh, phản phất vừa rồi trận kia ngắn ngủi mà kinh tâm động phách chém giết chưa hề phát sinh qua. Lý Thanh Sơn sắc mặt hơi trắng bệnh, liên tục thôi động Trường Sinh Tài Quyết kiếm phát ra tuyệt sát, đối hắn tiêu hao cũng là cực lớn. Cái này dù sao cũng là tứ giai pháp bảo cực phẩm, nhưng hiệu quả cũng là vô cùng kinh người, cho dù là kim đan đại viên mãn tu sĩ, cũng ngăn không được hắn một kiếm, bị hắn một kiếm chém giết. Cái này Trường Sinh Tài Quyết kiếm, uy lực quả nhiên đáng sợ. Trong lòng Lý Thanh Sơn âm thầm suy nghĩ, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Một thanh Trường Sinh Tài Quyết kiếm, liền có thể miểu sát kim đan đại viên mãn tu sĩ, nếu là một ngày kia, 36 chuôi Trường Sinh Tài Quyết kiếm, đồng thời bị hắn thôi động, cái kia uy lực lại nên là cỡ nào đáng sợ. Hắn cấp tốc phất tay thu hồi hai người còn sót lại túi chứa vật cùng kiện kia bị đánh mở cựu bị sát thuẫn sát. Đồng thời cường đại thần thức giống như thủy ngân chạy đảo qua bốn phía, xác nhận không còn gì khác mai phục về sau, lập tức thi triển độn thuật, hóa thành một đạo như có như không lưu quang, lấy tốc độ nhanh nhất rời xa nơi đây. Một bên cực tốc phi độn, hắn một bên kiểm tra hai cái kia túi chứa vật. Quả nhiên, ở trong đó một người trong túi chứa vật, hắn phát hiện một mặt điêu khắc giữ tận quỷ bài huyền thiết lệnh bài, mặt sau khắc lấy Hắc Sát giáo chấp pháp trưởng lão năm cái chữ cổ. Chấp pháp trưởng lão. Trong lòng Lý Thanh Sơn run lên, kim đan đại viên mãn tu vi cũng chỉ là chấp pháp trưởng lão. Vậy cái này Hắc Sát giáo giáo chủ không phải là Nguyên Anh chân quân? Đông Hoang bát đại thế lực chưa từng nghe nói qua có cái gì Hắc Sát giáo. Giáo này làm việc quỷ bí hung ác, công pháp tà dị, cao thủ nhiều như mây, lại thanh danh không hiển hách, vô cùng khả năng là đến từ Đông Hoang bên ngoài mặt khác đại vực. Càng làm cho hắn cảnh giác chính là, đối phương lại như thế nào tinh chuẩn tìm tới hắn. Hắn tự hỏi lúc trước cứu viện Liễu Thành ấm huynh mỗi lúc, xử lý đến cực kỳ sạch sẽ. Hắn cẩn thận lật, cuối cùng từ một cái khác cái ghi lại Hắc Sát Kinh công pháp xương đơn giản bên trong, tìm tới đáp án. Nguyên lai, Hắc Sát giáo hạch tâm đệ tử tu luyện công pháp đặc thù, một khi bị người chém giết, trước khi chết sẽ có một sợi cực kỳ nhạt Hắc Sát chi khí lặng yên quấn quanh ở hung thủ trên thân, tạo thành Hắc Sát hồn ấn. Bình thường phương pháp rất khó phát giác, chỉ có đồng tu Hắc Sát Kinh lại người tu vi cao thầm, mới có thể tại khoảng cách nhất định bên trong cảm ứng được cỗ này Hắc Sát hồn ấn. Thì ra là thế. Lý Thanh Sơn bừng tỉnh, hai người kia cũng không phải là đặc biệt mai phục hắn, chỉ sợ cũng là trùng hợp tại phụ cận, cảm ứng được trên người hắn ấn kỳ mới lâm thời này lòng tham chặt đường. Cái này để hắn hơi lòng một hơi, nhưng nguy cơ cũng không giải trừ. Cái này hồn ấn chưa trừ diệt, ngày sau sợ rằng sẽ còn đưa tới Hắc Sát giáo càng mạnh cao thủ. Căn cứ Hắc Sát Kinh phụ lục ghi chép, loại này hồn ấn cực kỳ khó dây dưa, ẩn nấp cực sâu, bình thường làm sạch giải độc pháp thuật căn bản không có hiệu quả, chỉ có dùng Chí Dương Chí Cương chân hỏa duy trì liên tục đun khô, mới có thể đem nó triệt để luyện hóa loại trừ. Chí Dương chân hỏa. Lý Thanh Sơn ánh mắt nhìn về phía Kinh Châu phương hướng, ánh mắt trở nên sắc bén, Đan đỉnh tông lấy luyện đan luyện khí xưng hùng đông hoàng, trong tông tất nhiên thu thập bồi dưỡng các loại cường đại thiên địa hỏa diễm, thậm chí khả năng nắm giữ trong truyền thuyết Chí Dương chân hỏa. Xem ra, chuyến này lại nhiều một cái không đi không được lý do. Hắn hít sâu một hơi, thể nội trường sinh chân nguyên vận chuyển, tốc độ lại nhanh 3 phần, hóa thành một đạo xé rách trường không kinh hồng, hướng về Đan đỉnh tông cực tốc na di mà đi. Nhất định phải nhanh chạy tới Đan đỉnh tông, giải quyết cái này giỏi trong xương hắc sát hồn ấn. Nửa tháng sau, Kinh Châu, Đan đỉnh tông sơn môn vị trí. Lý Thanh Sơn trông về phía xa, chỉ thấy phía trước một mảnh nguy nga tiên sơn xuyên thẳng vân tiêu, xa không phải tông môn tầm thường khí tượng có thể so sánh. Dãy núi ở giữa, đình đài lầu cát, cung điện bảo tháp xây dựng lưng vào núi, san sát nối tiếp nhau, tỏa ra ánh sáng lung linh. Kỳ lạ nhất là, toàn bộ tông môn phạm vi bên trong, hỏa thuộc tính linh khí dị thường sinh động cùng nồng đậm. Không khí đều bởi vì nhiệt độ cao mà có chút mà mẹo, vô số đạo hoặc sáng hoặc tối địa hỏa mạch đập từ ngọn núi chỗ sâu lộ ra, hội tụ thành mắt trần có thể thấy màu đỏ nhạt linh vụ, mờ mịt bốc hơi, đem bầu trời đều chiếu rọi ra một mảnh nhàn nhạt hào quang. Tốt một cái Đan đỉnh tông. Không hổ là Đông Hoang luyện đan luyện khí người đứng đầu người, căn cơ thâm hậu, khí tượng bằng bạc, xa không phải Xuân Thu môn có thể so sánh, so với Ngũ Hành tông đều không kém bao nhiêu. Trong lòng Lý Thanh Sơn thầm khen, thu lại khí tức, đem tu vi duy trì tại Kim Đan trung kỳ tiêu chuẩn, hóa thành một đạo bình thường đột quang, rơi vào trước sơn môn trên quảng trường cực lớn. Quảng trường lấy xích viêm ngọc lát thành, ấm áp như lửa, trung ương đứng sừng sững lấy một tôn cao tới trăm trượng cự đỉnh pho tượng, trong đỉnh hình như có vĩnh viễn không dập tắt linh diễm đang thiêu đốt, tỏa ra mênh mông uy áp. Trước đến Bái Sơn, cầu đan, giao dịch các loại tu sĩ nối liền không dứt, ngay ngắn trật tự. Lý Thanh Sơn lộ ra liếu gia viên kia tín vật lệnh bài, đối thủ sơn đệ tử nói, làm phiền thông báo, ta chính là Ngũ Hành tông khách khanh trưởng Lao Chu Vân, chuyên tới để thăm hỏi Liễu Thành ấm đạo hữu. Thủ sơn đệ tử gặp lệnh bài bất phàm, lại nhìn thấy Lý Thanh Sơn là kim đan tu sĩ, không dám thất lễ, cung kính tiếp nhận, cấp tốc phát ra truyền tin phủ. Bất quá một lát, hai đạo dồn dập độn quang liền từ bên trong sơn môn phi nhanh mà ra, rơi trên mặt đất, hiện ra Liễu Thành ấm cùng Liễu Chỉ Nhu huynh muội thân ảnh. Hai người nhìn thấy Lý Thanh Sơn, trên mặt lập tức lộ ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ thân sắc. Chu tiền bối, thật là ngài. Liêu Thành ấm bước nhanh về phía trước, làm một lễ thật sâu, ngựa khí kích động, ngày đó ân cứu mạng, thành bóng dâm cùng xá muội suốt đời khó quên. Vốn cho rằng tiền bối vân du tứ phương, chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại, không nghĩ tới tiền bối lại đích thân tới Đan đỉnh tông. Liêu Chỉ Nhu cũng theo sát phía sau, cung kính hành lễ, khắp khuôn mặt là cảm kích, Chu tiền bối, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Hôm nay ngài tất nhiên đến, nhất định muốn để ta hai huynh muội tận một tận tình địa chủ hữu nghị. Lý Thanh Sơn khẽ mỉm cười, yếu ớt đỡ một cái, hai vị đạo hữu không cần đa lễ, ngày đó bất quá là một cái nhấc tay. Hôm nay Chu mỗi chưa đến, cũng có chuyện muốn nhờ. Tiền bối nói gì vậy, ngài sự tình chính là chúng ta sự tình. Mau mời vào tông. Liêu Thành ấm đội và nghiêng người tương thỉnh, thái độ cực kỳ nhiệt tình. Tại Liêu gia huynh muội dẫn dắt bên dưới, Lý Thanh Sơn xuyên qua khí thế to lớn sân môn, chính thức đi vào Đan đỉnh tông nội bộ. Vừa vào tông môn, cô kia nóng bỏng mà tinh thuần hỏa linh khí tức càng là đập vào mặt. Khắp nơi có thể thấy được dẫn động địa hỏa địa mạch miệng, phía trên nối nhiều loại đan lô cùng luyện khí lô, các đệ tử hoặc khống hỏa luyện đan, hoặc rèn luyện tài liệu, một phái bận rộn hưng thịnh cảnh tượng. Không khí bên trong tràn ngập nhàn nhạt mùi thuốc cùng kim loại dung luyện đặc thù khí tức. Thỉnh thoảng có to lớn đan lô hư ảnh tại dãy núi ở giữa hiện lên, phun ra thất thải đan hạ. Cũng có luyện khí các bên trong truyền đến âm vang truy đoán thanh âm, dẫn động địa hỏa hoành minh. Trên bầu trời, nhiều loại phi hành pháp khí, đan lô hình dạng phi thuyền lui tới xuyên qua, đệ tử trang phục khác nhau, nhưng phần lớn mang theo đan hỏa hoặc khí đỉnh hình dáng trang sức. Người người sắc mặt mang theo một cỗ thuộc về đan đạo khí đạo thánh địa tự tin cùng thong dong. Ven đường gặp phải đan đỉnh tông đệ tử, nhìn thấy Liêu gia huynh muội đều nhộn nhịp hành lễ, có thể thấy được bọn họ tại trong tông địa vị không thấp. Liêu Thành ấm một bên đi, một bên là Lý Thanh Sơn giới thiệu Đan đỉnh tông các nơi trọng yếu cung điện, trong giọng nói mang theo tự hào. Đi tới một chỗ hoàn cảnh thanh u, bố trí càng tinh mỹ hơn khách viện khu vực, Liêu Thành ấm an bài Lý Thanh Sơn hơi chút nghỉ ngơi. Chương 123, Liêu Khôn. Chương 123, Liêu Khôn. Lý Thanh Sơn trầm ngâm một lát, nhìn hướng Liêu Thành ấm, mở miệng nói, "Liêu đạo hữu, ngày đó ngươi từng nói, như Chu Mộ có thể tìm được Hóa Anh Đan ba đại chủ dược một trong, liền có thể cùng Liêu gia hợp tác, thỉnh cầu Quý tông luyện đan đại sư xuất thủ hợp luyện Hóa Anh Đan, lời ấy còn giữ lời." Liêu Thành ấm nghe vậy, con mắt đột nhiên sáng lên, hô hấp cũng hơi dồn dập mấy phần, tiền bối. Ngài ý là, ngài tìm tới trong đó một mặt chủ dược. Nàng biết rõ cái kia ba đại chủ dược khan hiếm cùng chân quý bất kỳ cái gì một mặt đều đủ để gây nên kim đan tu sĩ điên cuồng. Lý Thanh Sơn nhẹ gật đầu, lật bàn tay một cái ôn nhuận bình ngọc xuất hiện tại trong tay. Miệng bình hé mở, một tia mát mẻ như nước, nhưng lại ẩn chứa bảng bạc ánh trăng linh ẩn khí tức nháy mắt tràn ngập ra, để xung quanh sinh động hỏa linh khí cũng vì đó yên tĩnh. Đây là Nguyệt Hoa Linh Lộ. Lý Thanh Sơn bình tĩnh nói. Nguyệt Hoa Linh Lộ. Thật là Nguyệt Hoa Linh Lộ. Liêu Thành Ấm kích động đến gần như muốn nhảy lên, đầy mặt vẻ mặt hưng phấn, quá tốt rồi. Không dối gạt tiền bối, chúng ta Liễu gia những năm này đem hết toàn lực, đã lần lượt thu thập đủ mặt khác hai vị chủ dược cựu diệp hoàn hồn thảo cùng ngàn năm dựng ánh quả, duy chỉ có liền kèm cái này khó khăn nhất thu thập Nguyệt Hoa Linh Lộ. Tiền bối ngài thật là chúng ta Liễu gia quý nhân. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng chế kích động, tiền bối xin mời đi theo ta, việc này quan hệ trọng đại, cần lập tức báo cáo gia phụ. Liêu Thành Ấm mang theo Lý Thanh Sơn, xuyên qua mấy tầng cấm chế, đi tới một tòa bị cường đại ma hỏa mạch vây quanh, nhiệt độ cực cao, lại bố trí đến cổ pháp đại khí cung điện bên trong. Nơi đây chính là Đan đỉnh tông luyện khí điện trọng yếu vị trí. Trong điện, một vị khuôn mặt cùng Liêu Thành Ấm giống nhau đến mấy phần, trên người mặc xích bào, khí tức trầm ngưng như sơn nhạc nam tử trung niên ngay tại dò xét một mặt sắp thành hình pháp bảo trận bàn. Quanh người hắn pháp lực bành trướng, rõ ràng là một vị kim đan đại viên mãn đại tu sĩ, chính là Liêu gia đương đại gia chủ, Đan đỉnh tông luyện khí điện đại trưởng lão, Liêu Khôn. Phụ thân. Liêu Thành Ấm bước nhanh về phía trước, thấp giọng cấp tốc đem tình huống nói rõ. Liêu Khôn nghe vậy, trong mắt tinh quang nổ bắn ra, thả ra trong tay trận bàn, ánh mắt như điện quét về phía Lý Thanh Sơn, đầu tiên là trịnh trọng chắp tay thi lễ, Chu đạo hữu, khuyển tử cùng tiểu nữ nhờ đạo hữu cứu giúp, cái này ân ta Liêu Khôn khắc trong tâm khảm. Ngữ khí chân thành, mang theo cảm kích. Liêu Thành Ấm cùng Liêu Chỉ Nhu minh muội, cũng là vì hắn đi tìm Cửu Diệp Hoàn Hồn Thảo, nếu không phải Lý Thanh Sơn cứu giúp, Cửu Diệp Hoàn Hồn Thảo bị cướp thì cũng thôi đi, một đôi con cái cũng sẽ mất mạng. Liêu Thành Ấm cùng Liêu Chỉ Nhu là Liêu gia tương lai hy vọng, bởi vậy Liêu Khôn cảm ơn, đúng là chân tâm thật ý Lý Thanh Sơn hoàn lễ nói, Liêu trưởng lão khách khí. Vừa lúc mà gặp mà thôi, ta Ngũ Hành Tông cùng Đan Định Tông như thể chân tay, tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Nói tốt, nhưng vô luận như thế nào, ân cứu mạng, Liễu gia ta không thể không báo. Chu trưởng lão, lại yên tâm tại Đan Định Tông ở, để cho Liễu gia ta tận một cái chủ nhà tình nghĩa. Liêu Khôn Thành cần nói. Cứu Liêu Thành Ấm cùng Liễu Chỉ Nhu, Lý Thanh Sơn không có trực tiếp thi ân cầu báo, cướp đi Cửu Diệp Hoàn Hồn Thảo, đã nói lên Lý Thanh Sơn là cái người phúc hậu. Liêu Khôn tự nhiên không thể nào quên cái này ân tình. Liêu trưởng lão quá khách khí. Lần này tới Đan Định Tông, chủ yếu là có việc, muốn phiền phái trưởng lão. Lý Thanh Sơn cười nhạt một tiếng nói, lòng bàn tay bên trong bình ngọc hiện ra. Liêu Khôn ngồi dậy, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Lý Thanh Sơn bình ngọc trong tay. Ta nghe Quyền Tử nói, đạo hưu muốn cùng ta hợp luyện hóa anh đan, đây chính là Nguyệt Hoa Linh Lộ sao? Không sai. Lý Thanh Sơn nhẹ gật đầu, đem bình ngọc đưa qua. Liêu Khôn cẩn thận tiếp nhận, tra xét rõ ràng một lát, trên mặt cuối cùng lộ ra khó mà ức chế vui mừng. Tốt, thật là tinh thuần Nguyệt Hoa Linh Lộ, phân lượng cũng đầy đủ. Kể từ đó, hóa anh đan ba đại chủ dược liền đầy đủ hết. Hắn nhìn hướng Lý Thanh Sơn, thần sắc nghiêm nghị nói, Chu đạo hưu. Ta Liêu Khôn nói lời giữ lời. Tất nhiên ngươi lấy ra Nguyệt Hoa Linh Lộ, Liêu gia ta liền làm tròn lời hứa. Ta đem tự mình đi mời luyện đan điện điện chủ, cũng là ta hảo hữu Chí Giao, Kim Đan đại viên mãn đan đạo tông sư đích thân xuất thủ luyện chế. Vô luận cuối cùng thành đan mấy viên, nhất định có một viên thuộc về đạo hữu. Trong lòng Lý Thanh Sơn nhất định, chắp tay nói, đà tạ Liêu trưởng lão. Chu Mỗ còn có một cái yêu cầu quá đáng, không biết có thể quan sát quá trình luyện đan. Chu Mỗ đối đan đạo cũng là trong lòng mong mỏi. Liêu Khôn suy nghĩ một chút, liền sảng khoái đáp ứng, tất nhiên đạo hữu có cái này nhã hứng, tự nhiên không sao. Đan điện chủ luyện đan lúc, ta nhưng vì đạo hữu ở bên an bài một chỗ tính thất quan sát, chỉ là quá trình luyện đan cần yếu, chớ quấy rầy là đủ. Đây là tự nhiên, Chu Mỗ minh bạch. Lý Thanh Sơn gật đầu đáp ứng. Mặt khác, tại hạ còn có một chuyện muốn nhờ. Lý Thanh Sơn mở miệng nói. Liêu Khôn nói, đạo hữu mời nói. Là như vậy, lúc trước cứu Liêu Thành Ấm đạo hữu thời điểm, giết mấy cái hắc sát giáo tu sĩ, liền tại ta trước đến Đan đỉnh tông thời điểm, bị hắc sát giáo kim đan tu sĩ chặn giết, thật vất vả mới đem phản sát. Về sau biết được, nguyên lai chém giết hắc sát giáo người, trên thân sẽ ngưng tụ hắc sát hồn ấn. Cái này hắc sát hồn ấn, cần chí dương chân hỏa mới có thể luyện hóa, không biết bên trong Đan đỉnh tông có hay không có chí dương chân hỏa giúp ta luyện hóa hắc sát hồn ấn. Lý Thanh Sơn sau này Ngũ Hành Tông thời điểm gặp phải hắc sát giáo chặn giết sự tình nói một lần, nhưng cũng không đề cập hai cái kia hắc sát giáo trưởng lão tu vi, cũng ẩn giấu đi chính mình bản mệnh pháp bảo sự tình. Hắc sát giáo. Liêu Khôn hơi nhíu mày, con mắt bên trong lộ ra một tia vẻ lạnh lùng. Chu trưởng lão có chỗ không biết, hắc sát giáo là mấy năm gần đây núp ở Đông Hoang thế lực thần bí, chính là ma giáo tông môn, tựa hồ cùng Thiên Ma giáo, Âm La tông có một ít quan hệ. Giáo chủ là một tôn nguyên anh tu sĩ, những năm gần đây không ít đối chúng ta năm đại tông môn đệ tử độc thủ, gần nhất chúng ta năm đại tông môn đang nổi lên kế hoạch, chuẩn bị đem thứ nhất lưới đánh tan. Thì ra là thế. Lý Thanh Sơn nhẹ gật đầu, cái này hắc sát giáo quả thật là lai lịch bất phàm. Chu đạo hữu yên tâm, ngươi thân nhiệm hắc sát hồn ấn, cũng là vì cứu ta một đôi nhi nữ, việc này Liêu gia ta không thể đổ cho người khác. Đan đỉnh tông, tự nhiên có chí dương chân hỏa, chờ ta an bài tốt, liền mang đạo hữu đi luyện hóa hắc sát hồn ấn, ngươi xem coi thế nào. Liêu không nói. Vậy làm phiền Liêu trưởng lão. Lý Thanh Sơn gật đầu nói cảm ơn. Chuyện đã định, Liêu Khôn lôi lệ phong hành, lập tức đích thân tiến đến luyện đan điện bàn bạc. Lý Thanh Sơn thì tại Liêu gia huynh muội an bài xuống, tạm thời tại luyện khí điện khách quý phòng khách ở lại, lặng chờ tin lành. Đứng tại phòng khách phía trước cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ bên trong Đan đỉnh tông bốc hơi địa hỏa cùng bận rộn cảnh tượng, Lý Thanh Sơn ánh mắt thâm thúy. Hóa Anh Đan sự tình cuối cùng có tin tức manh mối. Mà đợi đến Liêu Khôn an bài tốt, mượn nhờ bên trong đan đỉnh tông chí dương chân hỏa, luyện hóa hắc sát hồn ấn, Lý Thanh Sơn cũng liền giải quyết triệt để nỗi lo về sau. Cầm tới Hóa Anh Đan, cùng Diệp Lăng Xương thời gian ước định, không sai biệt lắm liền nên đến. Đến lúc đó tìm tới ngũ hành tinh linh, chính là ta đột phá nguyên anh kỳ thời điểm. Trong lòng Lý Thanh Sơn âm thầm suy nghĩ, trong ánh mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Chương 124, Thuần Dương Lưu Ly Hỏa. Chương 124, Thuần Dương Lưu Ly Hỏa. Sau 3 ngày, Liêu Khôn tự mình đến khách viện, trên mặt nụ cười đối Lý Thanh Sơn nói, "Chu đạo hữu, tất cả đã an bài thỏa đáng. Đan điện điện chủ Xích Diễm Chân Quân đã đáp ứng, hôm nay liền có thể dẫn đạo bằng hữu tiến về Thuần Dương Lưu Ly Hỏa vị trí, loại trừ cái kia hắc sát hồn ấn." Lý Thanh Sơn mừng rỡ, đứng lên nói, "Làm phiền Liêu trưởng lão hao tâm tổn trí." Hai người rời đi luyện khí điện, ngồi trong tông chuyên dụng phi hành pháp khí, hướng về đan đỉnh tông chỗ sâu một tòa càng thêm uy nga, toàn thân phảng phất từ đỏ thâm tinh thạch cấu trúc mà thành to lớn ngọn núi bay đi. Càng đến gần, không khí bên trong hỏa linh chi khí liền càng là tinh thuần nóng bỏng, thậm chí mơ hồ mang theo một loại làm sạch vật, thiêu tận kỹ xảo huy hoàng chính khí. Đỉnh núi, một tòa to lớn vô cùng màu đỏ cung điện đứng sừng sững trên nó, tấm biển thượng thư ba cái cổ phát chữ lớn. Luyện đan điện. Cung điện xung quanh mây mù lờ, nhưng đó cũng không phải là hơi nước, mà là nồng đậm đến hóa thành thực chất hỏa linh vân hà, tản ra làm người sợ hãi năng lượng ba động. Đi vào đại điện, nhiệt độ ngược lại thích hợp rất nhiều, nhưng một cô vô hình khiến người thần hồn đều cảm thấy kiềm chế uy nghiêm bao phủ trong đó. Trong điện đệ tử nhìn thấy Liêu Khôn, nhộn nhịp cung kính hành lễ, ánh mắt tò mò đảo qua theo ở phía sau Lý Thanh Sơn. Liêu Khôn mang theo Lý Thanh Sơn trực tiếp đi tới chủ điện phía sau một gian tĩnh mịch đan thất phía trước, cửa đã có hai vị đồng tử chờ. "Liêu trưởng lão, sư tổ đã ở trong phòng chờ." Đồng tử cung kính nói. Liêu Khôn đối Lý Thanh Sơn gật gật đầu, hai người đẩy cửa vào. Đan thất rộng rãi ngắn gọn, trung ương cũng không có đan lô, chỉ có một đoàn to bằng đầu người, tựa như lưu ly sáng long lanh tinh khiết, lại tản ra vô tận ánh sáng và nhiệt độ hỏa diễm lơ lửng giữa không trung bên trong, chậm rãi nhảy lên. Hỏa diễm không gian xung quanh đều tại có chút mờ mèo, nhưng nó tia sáng lại cũng không chói mắt, ngược lại cho người một loại ấm áp, hạo nhiên, thần thánh cảm giác. Hỏa diễm bên cạnh, một vị mặc đỏ thâm đạo bào, râu tóc bạc trắng, sắc mặt hồng nhuận như hải nhi lão giả chính phụ tay mà đứng. Hán khí tức bên thâm giống như biển, cùng xung quanh giữa thiên địa hỏa linh chi khí hoàn mỹ giao hòa, phản phất hắn chính là ngọn lửa này một bộ phận. Hắn chính là Đan đỉnh tông luyện đan điện điện chủ, Xích Diễm Chân Quân. Cảm ứng được nó nguyên anh sơ kỳ tu vi, Lý Thanh Sơn đều là không nhịn được trong lòng run lên. Liêu Khôn gặp qua điện chủ. Liêu Khôn tiến lên một bước, cung kính hành lễ. Mặc dù hắn cũng là luyện khí điện điện chủ, thế nhưng dù sao tu vi chỉ là kim đan đại viên mãn, nhìn thấy Xích Diễm Chân Quân cũng muốn hành đệ tử lễ. Lý Thanh Sơn cũng theo sát phía sau, cầm ban bối lễ, ngũ hành tông khách khanh trưởng lão Chu Vân, bái kiến Xích Diễm Chân Quân. Xích Diễm Chân Quân ánh mắt ôn hòa rơi vào trên người Lý Thanh Sơn, khẽ gật đầu, âm thanh giản mua lại trùng khí mười phần, "Chu tiểu hữu không cần đa lễ. Người cứu đệ tử bản tông, lại giúp Liêu gia góp đủ hóa anh đan chủ dược, về tình về lý, lão phu đều nên cảm ơn ngươi." "Liêu Khôn có lẽ cùng ngươi nói quá a. Cái này Thuần Dương Lưu Ly Hỏa chính là ta Đan Định Tông lập tông căn bản một trong, đứng hàng thiên địa chân hỏa bảng thứ 273 vị, vốn không tùy tiện chỉ ra tại người ngoài, càng không nói đến mượn cho sử dụng." Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, "Nhưng trên người ngươi hắc sát hồn ấn chính là bởi vì cứu đệ tử bản tông gây nên, ta Đan Định Tông há có thể ngồi nhìn. Hôm nay liền phá lệ một lần, đồng ý ngươi tại cái này dẫn một sợi hỏa trùng, luyện hóa hồn ấn. Ghi nhớ kỹ, chỉ có thể dẫn một sợi, không thể hàm hố, càng không thể tính toán đụng vào hỏa nguyên bản thể, nếu không dù cho ngươi là kim đan tu sĩ, cũng trong khoảnh khắc hóa thành cho bụi, thần hồn câu diệt." Lý Thanh Sơn cảm nhận được Xích Diễm Chân Quân trong lời nói trịnh trọng cùng cái kia Thuần Dương Lưu Ly Hỏa tản ra, làm hắn kim đan đều cảm thấy run sợ lực lượng kinh khủng, trong lòng nghiêm nghị. Hắn liền vội vàng không người nói, "Vãn bối minh bạch, đa tạ chân quân thành toàn." Cái này ân vãn bối khắc trong tấm khảm. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đoàn kiếp như lưu ly tinh khiết hỏa diễm, rung động trong lòng tột đỉnh. Đây chính là thiên địa chân hỏa, uy lực vô tận, ẩn chứa chí dương chí cương pháp tắc lực lượng, đủ để đốt núi nấu biển, luyện hóa vạn vật, không hổ là Đan đỉnh tông chấn tông chi bảo. Hắn thậm chí có thể cảm giác được, nếu là ngọn lửa này uy lực toàn bộ triển khai, sợ rằng nguyên anh tu sĩ cũng khó có thể ngăn cản. Đồng thời, một ý nghĩ không tự chủ được xông ra, trong đầu hắn Đan đỉnh chân kinh hạ quyển, tựa hồ liền có ghi chép làm sao câu thông, dẫn nạp, thậm chí sơ bộ tế luyện thiên địa chân hỏa vô thượng pháp môn. Nếu là, ý nghĩ này mới vừa lên, liền bị hắn cưỡng ép đè xuống. Trước mắt vị này chính là thực sự nguyên anh chân quân, tại đây trở lấy nhân vật trước mặt ngấp nghé tông môn chí bảo, không khác tự tìm đường chết. Huống chi, Đan đỉnh tông đợi hắn lấy thành, hắn Lý Thanh Sơn cũng không phải vong ân phụ nghĩa người. Xích Diễm Chân Quân tựa hồ cũng không phát giác Lý Thanh Sơn nháy mắt tâm trạng ba động, chỉ là nhàn nhạt gật đầu, như vậy liền tốt. Ngươi lại tiến lên, xếp bằng ở hỏa trước ba trượng chỗ bồ đoàn bên trên, theo ngươi chi pháp nhóm lửa luyện ấn là đủ. Lão phu cùng Liễu Khôn tại cái này hộ pháp cho ngươi. Phải. Lý Thanh Sơn theo lời tiến lên, tại cái kia xác định bồ đoàn bên trên khoanh chân ngồi xuống, tập trung ý chí, dựa theo hắc sát kinh bên trong ghi chép bí pháp, bắt đầu vận chuyển pháp lực, cẩn thận từng ly từng tí câu thông phía trước đoàn kia mênh mông như là mặt trời chói chang thuần dương lưu ly hỏa. Hắn ý niệm tập trung, cẩn thủ tâm thần, chỉ cầu dẫn động một tia, tuyệt không dám có nửa phần vượt qua. Tựa hồ là cảm ứng được ý niệm của hắn cùng cái kia sợi yêu đất hắc sát khí tức, cái kia thuần dương lưu ly hỏa có chút ngại dự. Phân ra một sợi nhỏ như sợi tóc, lại trong suốt long lanh tựa như lưu ly sợi tơ ngọn lửa, chậm rãi trôi hướng Lý Thanh Sơn. Ngọn lửa mặc dù mạnh, nhưng trong đó ẩn chứa chí dương chí thuần, đốt diệt tà ma lực lượng lại làm cho Lý Thanh Sơn làn da cảm thấy một trận bỏng. Hắn không dám thất lễ, lập tức dẫn đạo cái này một sợi thuần dương lưu ly hỏa ngọn lửa vờn quanh quanh thân. Xuy, một tiếng cực kỳ nhỏ, phảng phất nước lạnh nhỏ vào dầu nóng âm thanh vang lên. Lý Thanh Sơn lập tức cảm giác được, bám vào thần hồn chỗ sâu cái kia sợi cực kỳ bí ẩn, âm lãnh ngoan cố hắc sát chi khí, tại cái này chí dương chân hỏa trước mặt, giống như gặp khắc tinh. Nháy mắt giống như băng tuyết tan rã, bốc hơi, hóa thành một sợi cực kỳ nhạt khói đen, lập tức bị thuần dương chi hỏa triệt để làm sạch, biến mất không còn chút tung tích. Toàn bộ quá trình bất quá ngắn ngủi mấy hơi thở. Theo hắc sát hồn ấn hoàn toàn biến mất, Lý Thanh Sơn chỉ cảm thấy toàn thân chợt nhẹ, phảng phất tháo xuống một tầng vô hình công xiềng, thần hồn thông đấu, pháp lực vận chuyển đều tựa hồ càng thêm thông thuận mấy phần. Hắn chậm rãi mở mắt ra, thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong mắt lóe lên một vẻ mừng rỡ. Quấy nhiễu nhiều ngày hai hoàng ẩm, cuối cùng giải quyết. Hắn cẩn thận khống chế cái kia sợi tiêu hao hơn phân nửa thuần dương ngọn lửa, đem nó cung kính đưa về bản thể bên trong. Đứng lên, Lý Thanh Sơn lại lần nữa đối xích diễm chân quân cùng Liêu Khôn sâu sắc bái chào, hồn ấn đã trừ, đa tạ chân quân, đa tạ Liêu trưởng lão. Xích diễm chân quân vuốt râu mỉm cười, tốt, hai họa ngầm đã trừ, tiểu hữu liền có thể yên tâm chờ đợi hóa anh đan ra lò. Liêu Khôn cũng cười nói, Chu đạo hữu trước tạm về khách viện nghỉ ngơi, chuyện luyện đan, một khi chuẩn bị thỏa đáng, ta lập tức thông báo ngươi. Lý Thanh Sơn gật đầu cảm ơn, lại lần nữa nhìn thoáng qua đoàn kia yên tĩnh tiêu đốt, phản phất tận chứa thiên địa chí lý thuần dương lưu ly hỏa, đem trong lòng một tia gợn sóng triệt để đè xuống, quay người theo Liêu Khôn rời đi luyện đan điện. Mấy tháng sau, luyện đan điện chỗ sâu, một gian dẫn động tối cường địa hỏa linh mạch, bày ra cấm chế dày đặc hạch tâm đan thất bên trong, bầu không khí trang nghiêm túc mục. Xích diễm chân quân râu tóc không gió mà bay, quanh thân bao phủ tại một tầng nhàn nhạt đỏ thẫm vầng sáng bên trong, cùng trung ương tôn kia cao tới hơn một trượng, khắc rõ vô số huyền ảo phù văn, tản ra cổ lão khí tức bát hoang tập hợp diễm đỉnh khí tức liên kết. Trước mắt bát hoang tập hợp diễm đỉnh chính là luyện đan điện chí bảo, là một kiện tứ giai pháp bảo cực phẩm. Xích diễm chân quân nguyên anh kỳ cường đại thần thức tinh tế nhập vi nắm trong tay trong đỉnh mỗi một phần biến hóa. Lý Thanh Sơn thì tĩnh tọa tại đan thất một bên thiết kế quan sát trong tinh thất, xuyên thấu qua một mặt to lớn thủy tinh vách tường, hết sức chăm chú nhìn chăm chú Xích Diễm Chân Quân mỗi một cái động tác. Hắn tự thân cũng là tam giai thượng phẩm luyện đan sư, nhưng ngày thường phần lớn là dựa vào đan đỉnh chân kinh tự mình tìm đòi, chưa từng có cơ hội tận mắt quan sát một vị tứ giai đan đạo tông sư luyện chế hóa anh đan bực này đứng đầu đan dược. Chương 125, hóa anh đan tới tay. Chương 125, hóa anh đan tới tay. Chỉ thấy Xích Diễm Chân Quân thủ pháp như nước chảy mây trôi, lúc thì như gió táp mưa rào, đánh vào từng đạo cứng hỏa linh quyết, dẫn động địa hỏa cùng thuần dương lưu ly hỏa đan vào biến ảo. Lúc thì như xuân phong hóa vũ, đem cửu diệp hoàn hồn thảo, ngàn năm dựng anh quả cùng với Lý Thanh Sơn cung cấp nguyện hoa linh lộ các loại quý hiếm chủ dược, phụ dược theo thứ tự đầu nhập, thời cơ, phân lượng, thủ pháp đều kỳ diệu tới đỉnh cao. Lý Thanh Sơn nhìn đến như si như say, rất nhiều ngày trước luyện đan lúc gặp phải tối nghĩa khó thông chỗ, giờ phút này lại sáng tỏ thông suốt. Tứ giai tông sư đan đạo lý niệm, khống hỏa tinh nghĩa, luận đan thủ pháp, đều để hắn được ích lợi không nhỏ, phản phất đẩy ra một cái thế giới mới cửa lớn, đan đạo tu vi tại vô thanh vô tức phi tốc tăng lên. Quá trình luyện đan cực kỳ dài dòng buồn chán lại hao phí tâm thần. Hóa anh đan chính là đoạt thiên địa tạo hóa linh đan, quá trình luyện chế phức tạp vô cùng, tổng cộng cần 9981 ngày. Trong vòng 81 ngày, trong lò đan lúc thì sấm vang chớp giật, lúc thì hào quang vận đạo, đủ loại dị tượng không phải trường hợp cá biệt. Xích Diễm Chân Quân từ đầu đến cuối ngồi xếp bằng như trông, sắc mặt nghiêm trọng, không dám có chút lười biếng. Lý Thanh Sơn cũng chưa từng rời đi tĩnh thất nửa bước, toàn tâm quan sát lĩnh ngộ. Cuối cùng, đến ngày thứ 81 vào lúc giữa trưa, đan đỉnh đột nhiên kịch chấn, nắp đỉnh khe hở bên trong lộ ra vạn trượng hào quang. Một cỗ khó mà hình dung kỳ dị đan hương nháy mắt bao phủ toàn bộ đan thất, thậm chí xuyên thấu cấm chế, dẫn tới ngoại giới thiên địa linh khí cũng hơi ba động. Đan hương nhập thể, Lý Thanh Sơn thậm chí cảm giác chính mình kim đan đều sinh động mấy phần, nguyên anh bình cảnh tựa hồ cũng có chỗ buông lỏng. Mở. Xích Diễm Chân Quân đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang nổ bắn ra, hai tay kết động cuối cùng một đạo thu đan pháp quyết, đột nhiên vỗ một cái thân đỉnh. Ông. Nắp đỉnh phóng lên tận trời, năm đạo lưu quang giống như nắm giữ linh tính từ trong đỉnh bắn ra. Xích Diễm Chân Quân đã sớm chuẩn bị, vung tay lên, một cái ôn nhuận ngọc tịnh bình bay ra, miệng bình sinh ra một cỗ cường đại hấp lực. Trong đó ba đạo lưu quang thuận lợi được thu vào trong bình, mặt khác hai đạo lại linh quang ảm đạm, tại trên không hơi chậm lại, liền muốn rơi xuống. Xích Diễm Chân Quân than nhẹ một tiếng, tay áo cuốn một cái, đem cái kia hai đạo ảm đạm lưu quang cũng thu vào. Đan thất bên trong dị tượng chậm rãi lắng lại. Xích Diễm Chân Quân mang trên mặt một tia vẻ bại, nhưng cũng có không thể che hết vui mừng. Hắn mở ra ngọc tịnh bình, lập tức ba viên to bằng lòng nhãn, viên nhuận vô hạn, mặt ngoài có thiên nhiên vân vân, tản ra bàng bạc năng lượng cùng huyền ảo đạo vận đan dược xuất hiện tại lòng bàn tay, chính là hóa anh đan. Mà đổi thành bên ngoài hai viên thì màu sắc xám xịt, hình dạng không theo quy tắc, linh khí rối loạn, chính là luyện hỏng phế đan. Ba viên thành đan, ha ha, may mắn không làm được bệnh. Xích Diễm Chân Quân sang sảng cười một tiếng, hiển nhiên đối kết quả này có chút hài lòng. Hóa anh đan tỷ lệ thành đan rất thấp, có thể thành ba viên đã là vượt xa bình thường phát huy. Một mực canh giữ ở gian ngoài Liễu Khôn giờ phút này cũng kích động đi đến, nhìn thấy cái kia ba viên linh quang giạt rào hóa anh đan, hớn hở ra mặt chúc mừng điện chủ luyện đan thành công. Lý Thanh Sơn cũng từ tĩnh thất đi ra, mặc dù sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong mắt ánh sáng nóng rực biểu hiện ra hắn nội tâm kích động. Xích Diễm Chân Quân lấy ra hai viên hóa anh đan, phân biệt bỏ vào hai bình ngọc, đưa cho Liễu Khôn cùng Lý Thanh Sơn, chiếu theo ước định, cái này hai viên hóa anh đan về Liễu gia cùng Chu tiểu hữu. Lão phu lấy một viên, xem như thủ lao. Đa tạ điện chủ Chân Quân. Liễu Khôn cùng Lý Thanh Sơn đồng thời không người nói cảm ơn, cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận bình ngọc, giống như nâng hiếm thấy chân bảo. Lý Thanh Sơn cưỡng chế lập tức xem xét xúc động, ánh mắt lại lơ đãng đảo qua Xích Diễm trong tay Chân Quân cái kia hai viên phế đan, trên mặt lộ ra vừa đúng tiết hận cũng khát vọng. Hắn tiến lên một bước, đối với Xích Diễm Chân Quân lại lần nữa chắp tay, giọng thành khẩn bên trong mang theo một tia ngượng ngùng, "Chân Quân thuật luyện đan, quỷ thần có lượng, vạn bối quan sát 81 ngày, được lợi chúng thân, vô cùng cảm kích. Chỉ là, vạn bối tại đan đạo một đường thực tế si mê, gặp cái này hai viên phế đan mặc dù đã vô dụng, nhưng nó chất liệu đều là đỉnh cấp, ẩn chứa dược lực đạo vận tựa hồ vẫn có dấu vết mà theo, không biết Chân Quân có thể hay không đem cái này hai viên phế đan ban cho vạn bối. Vạn bối nguyện ý ra linh thạch mua sắm. Vạn bối muốn mang trở về tinh tế phòng đoán, có lẽ có thể từ trong lĩnh ngộ một hai, cũng tốt cảnh cáo tự thân, ngày sau luyện đan lúc ít đi đường quanh co." Xích Diễm Chân Quân nghe vậy, nhìn một chút trong tay cái kia hai viên phế đan, lại nhìn một chút Lý Thanh Sơn bộ kia cầu học như khát răng dấp, không khỏi cười một tiếng. "Phế đan mà thôi, đối hắn không dùng được, tất nhiên tuần này mây như thế yếu học, cho hắn cũng không sao. Ha ha, tiểu hữu đã có cái này cầu học chi tâm, khó được khó được. Cầm đi chính là, linh thạch gì đó liền không cần nhiều lời, chỉ mong có thể đối ngươi có chỗ giúp ích." Xích Diễm Chân Quân sang sảng cười một tiếng, đem hai viên phế đan đưa tới. "Đa tạ Chân Quân." Lý Thanh Sơn trên mặt lộ ra thần sắc cảm kích, hai tay cung kính tiếp nhận phế đan, cẩn thận thu vào một cái đơn độc trong bọc ngọc, phản phất thật là cái gì đáng giá nghiên cứu bà bối. Nhưng mà, tại hắn buông xuống đôi mắt chỗ sâu, lại lóe ra khó mà ức chế mừng như điên tia sáng. Một viên Hóa Anh đan, lại thêm cái này hai viên phế đan, một khi trải qua như ý hồ lô tăng lên, hắn liền có thể được đến ba viên cực phẩm Hóa Anh đan. Lý Thanh Sơn phản phất đã thấy, ba viên cực phẩm Hóa Anh đan tại hướng hắn vẫy chào. Có ba viên cực phẩm Hóa Anh đan, Nguyên Anh đại đạo đã gần ngay trước mắt. Ván đã đóng thuyền, lại không lo lắng. Hắn hít sâu một hơi, đem tất cả kích động ép vào đáy lòng, lại lần nữa hướng Xích Diễm Chân Quân cùng Liêu Khôn trịnh trọng cảm ơn, sau đó liền lấy cẩn tĩnh tâm thể ngộ lần này quan sát đoạt được làm lý do, cáo từ trở về khách viện. Vừa về tới khách viện, mở ra tất cả cấm chế, Lý Thanh Sơn liền không kịp chờ đợi lấy ra cái kia chứa Hóa Anh đan cùng phế đan bình ngọc, hộp ngọc. Hắn ánh mắt đầu tiên rơi vào cái kia chứa phế đan hộp ngọc bên trên, nhếch miệng lên một vệt đường cong. Tiếp xuống, chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Lý Thanh Sơn cẩn thận từng ly từng tí đem cái kia hai viên phế đan cùng với một viên hoàn chỉnh Hóa Anh đan, toàn bộ đều thu vào như ý hồ lô bên trong. Ngày thứ hai, tia nắng ban mai hơi lộ ra. Lý Thanh Sơn tại khách viện trong tĩnh thất ngồi xếp bằng, tâm cảnh lại khó mà hoàn toàn bình tĩnh. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt sáng rực rơi vào bên hông cái kia nhìn như phát bụng tự nhiên hồ lô vỏ vàng bên trên. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem thần thức dò vào như ý hồ lô bên trong. Vừa mới bảo, một cỗ khó mà hình dung dược lực bàng bạc hỗn hợp có huyền ảo đến cực điểm đạo vật liền đập vào mắt, để hắn thần hồn cũng vì đó một trong. Hồ lô không gian bên trong, ba viên đan dược nhẹ nhàng trôi nổi, tản ra làm người sợ hãi sáng chói ánh sáng hoa, đem toàn bộ bên trong hồ lô chiếu rọi đến sáng rực khắp. Lý Thanh Sơn nhịp tim đột nhiên gia tốc. Hắn cưỡng chế kích động, thần niệm khẽ nhúc đích, đem ba viên đan dược theo thứ tự lấy ra. Đầu tiên rơi vào lòng bàn tay, là viên kia từ Xích Diễm Chân Nhân luyện thành thành phẩm Hóa Anh đan biến thành đan dược. Viên đan dược kia to bằng long nhãn, toàn thân tròn trịa không rảnh, hiện ra một loại thâm thúy, phảng phất ẩn chứa tinh không ám tử sắc. Đan dược mặt ngoài, bốn đạo vô cùng rõ ràng, đan sen huyền ảo đường vân màu vàng đan văn như cùng sống vật chậm rãi lưu chuyển, tỏa ra một loại viên mãn, cường đại, dẫn động thiên địa pháp tắc mênh mông khí tức. Nó ẩn chứa dược lực bàng bạc tinh thuần, vừa xa Lý Thanh Sơn tưởng tượng, vẹn vẹn nắm trong tay, cũng có thể cảm giác được thể nội kim đan tại nhảy cẫng, nguyên anh bình cảnh tại buông lỏng. Bốn đạo đan văn, hoàn mỹ vô khuyết cực phẩm Hóa Anh đan. Lý Thanh Sơn âm thanh đều có chút run rẩy, trong mắt bộc phát ra mừng như điên tia sáng. Hóa Anh đan có khả năng gia tăng 3 thành kết anh tỷ lệ, mà cực phẩm Hóa Anh đan ít nhất có khả năng gia tăng 4 thành trở lên kết anh tỷ lệ. Chỉ là, cực phẩm Hóa Anh đan quá hiếm thấy, cho dù là hóa thần cảnh ngũ giai luyện đan sư, cũng không dám cam đoan, liền nhất định có khả năng luyện chế ra cực phẩm Hóa Anh đan. Ngay sau đó, mặt khác hai viên tử phế đan tăng lên mà đến Hóa Anh đan cũng rơi vào hắn trong tay kia. Cái này hai viên đan dược thể tích hơi nhỏ một vòng, màu sắc đồng dạng là tím sậm, lại hơi nhạt một chút, mặt ngoài màu vàng đan văn đồng dạng có ba đạo, nhưng tốc độ lưu chuyển cùng ẩn chứa đạo vận rõ ràng so viên kia cực phẩm Hóa Anh đan yếu hơn một bậc. Nhưng nó tản ra dược lực vẫn như cũ tinh thuần vô cùng, vượt xa Xích Diễm Chân Nhân luyện chế ra cái kia hạ phẩm Hóa Anh đan, đại khái tương đương với cực phẩm Hóa Anh đan một nửa dược hiệu. Chương 126, Kim Phong Tiền tỉnh lại. Chương 126, Kim Phong Tiền tỉnh lại. Mặc dù không bằng tứ văn hoàn mỹ, nhưng cũng là khó được cực phẩm. Nó dược lực tinh thuần, xa không phải hạ phẩm có thể so với. Lý Thanh Sơn cẩn thận cảm giác về sau, có phán đoán. Cái này hai viên Hóa Anh đan, xem như là nửa cực phẩm, giá trị đồng dạng là không thể đánh giá, chân quý đến cực điểm. Ba viên đan dược tại tay, hai viên nửa cực phẩm, một viên hoàn chỉnh cực phẩm. Lý Thanh Sơn chậm rãi nắm chặt bàn tay, cảm thụ được lòng bàn tay cái kia ba viên đan dược truyền đến, đủ để cho bất luận cái gì kim đan tu sĩ điên cuồng bàng bạc lực lượng, một mực căng cứng tiếng lòng cuối cùng triệt để trầm tĩnh lại. Như ý hồ lô, quả thật chưa hề khiến ta thất vọng. Hắn thấp giọng tự nói, trong giọng nói tràn đầy cảm khái cùng vui mừng. Cái này nghịch thiên chi vật, lần lượt vì hắn thay đổi căn hồn, trải bằng con đường. Hắn đem ba viên Hóa Anh đan cẩn thận từng ly từng tí phân biệt bỏ vào ba cái đặc chế bình ngọc bên trong, đánh xuống cấm chế dày đặc, trịnh trọng thu vào nhận chứa đồ chỗ sâu nhất. Bây giờ, mọi việc sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Ngũ hành tinh linh. Lý Thanh Sơn ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh mắt trở nên thâm thúy mà sắc bén, tiếp xuống, chính là chờ hơn một năm về sau, đi Hắc Phong Sơn mạch gặp Diệp Lăng Dương, tìm kiếm ngũ hành tinh linh. Đợi đến ngũ hành tinh linh tới tay, chính là ta bế quan xung kích Nguyên Anh thời điểm. Hắn phảng phất đã thấy, Nguyên Anh đại đạo cửa lớn, ngay tại hướng hắn chậm rãi mở rộng. Cưỡng chế nội tâm kích động, hắn một lần nữa hai mắt nhắm lại, bắt đầu đả tọa điều tức, đem vừa bận bởi vì cực hạn vui sướng mà có chút gợn sóng tâm cảnh triệt để bình phục lại. Diệp Lăng Xương nói tới chỗ kia bí cảnh, có thượng cổ trận pháp, trước đó ta muốn tìm một chút phá trận bí bảo. Đồng thời, nghĩ biện pháp mua sắm một chút tứ giai linh phù, nhất là âm lôi tử một loại duy nhất một lần pháp bảo, còn có Na Di chân phù bực này bảo mệnh đồ vật. Trong lòng Lý Thanh Sơn âm thầm suy nghĩ, tất nhiên là bí cảnh, vậy liền nói không chính xác sẽ có cái gì nguy hiểm, nhất định phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Nhất là chống lại nguyên anh tu sĩ con bài chưa lật, nhất định muốn chuẩn bị thêm một chút. Lý Thanh Sơn cũng không có quên, phía trước bị vô thượng song sát cướp đường, cùng với bị Trưởng Xuân chân quân uy hiếp sự tình. Trong tay của ta, bây giờ pháp bảo mạnh mẽ nhất, tự nhiên là Trưởng Sinh Tại Quyết kiếm, tứ giai cực phẩm, nhưng cũng tiếc ta khó mà hoàn toàn thôi động 36 chuôi, một thanh Trưởng Sinh Tại Quyết kiếm, có lẽ có thể làm cho ta chống lại nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Trừ cái đó ra, trong tay của ta còn có một cái Cửu Tiêu Ngự Lôi chân phủ, tứ giai cực phẩm linh phủ, nếu là thúc dục lời nói, ít nhất có khả năng diện sát nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Lý Thanh Sơn tính toán bảo vật trong tay của mình. Quý giá nhất, tự nhiên là Như Ý Hồ Lô, không có Như Ý Hồ Lô, Lý Thanh Sơn cũng không có khả năng lấy trăm tuổi cao tuổi đặt chân tiên đạo, đi đến bây giờ cảnh giới. Hắn thậm chí hoài nghi, Như Ý Hồ Lô là trong truyền thuyết tiên bảo. Chứ Như Ý Hồ Lô bên ngoài, chính là từ Huyền Thiên Bí cảnh bên trong được đến Tử Kim Hồ Lô. Tử Kim Hồ Lô, lúc ấy bị để tại tổ sư từ đường, trấn áp ma vật chí bảo, cho tới bây giờ, Lý Thanh Sơn cũng không có cách nào đem luyện hóa. Hắn suy đoán, chỉ có đến Nguyên Anh kỳ, có lẽ mới có thể giải ra Tử Kim Hồ Lô bí mật. Lý Thanh Sơn có một loại dự cảm, Tử Kim Hồ Lô tuyệt đối không tầm thường, là một kiện đỉnh cấp đại sát khí. Trong tay của hắn còn có tứ giai cực phẩm linh bảo, phần tiên lô. Cẩn thận tính toán, bảo vật trong tay của hắn không ít, đủ để chống lại Nguyên Anh lão quái, chỉ là hắn trời sinh tính cẩn thận, thích bày mưu rồi hành động, không thích vượt cấp khiêu chiến. Hắn chỉ muốn an an ổn ổn tu luyện, truy tìm truyền thuyết kia bên trong Trường Sinh đại đạo. Ngay tại lúc này, Lý Thanh Sơn bỗng nhiên trong lòng hơi động, một cô yếu ớt lại cực kỳ rõ ràng thân mật ba động, từ Như Ý Hồ Lô bên trong truyền đến. Ân, cố khí tức này là Kim Phong Thiền. Kim Phong Thiền tỉnh lại. Trong mắt Lý Thanh Sơn nháy mắt bộc phát ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn lập tức tập trung ý chí, một sợi thần thức không kịp chờ đợi thăm dò vào Như Ý Hồ Lô bên trong. Chỉ thấy hồ lô không gian một góc, Kim Phong Thiền yên tĩnh nằm ở một giọt còn chưa hấp thu xong ngàn năm linh trên ngũ, hình thái tinh xảo hoàn mỹ, mỏng như cánh ve trên cánh tiên nhiên tạo ra phức tạp mà huyền ảo đường vân, quanh thân tỏa ra một cỗ làm người sợ hãi sắc bén cùng băng lãnh khí tức. So vừa ra đời thời điểm, lớn hơn một vòng, toàn thân mây màu vàng óng ánh, tản ra một loại hung hãn vô cùng khí tức. Cố khí tức này mạnh, lại để Lý Thanh Sơn vị này Kim Đan đại viên mãn tu sĩ, đều cảm thấy thần hồn có chút như kim châm, linh giác điên cuồng cảnh báo. Ngủ say mấy chục năm, cuối cùng tỉnh lại. Mà con khí tức này, không ngờ đạt tới Tam giai đỉnh phong. Lý Thanh Sơn vừa mừng vừa sợ. Kim Phong Tiền tại Thiên Địa Kỳ trùng trên bảng cao xếp thứ 32 vị, hung danh hiển hách. Thanh thuộc thể, vẻ đều nhưng trực tiếp công kích thần hồn, khó lòng phòng bị, vô cánh có thể nhấc lên thực cốt tan hồn kịch độc kim phong, phi hành thuật nhanh nhanh như thiểm điện, có thể xuyên thấu hộ thể linh quang cùng pháp bảo bị chướng. Chính là vô số ác mộng của tu sĩ. Mà trước mắt cái này Kim Phong Thiền, trải qua Lý Thanh Sơn nuôi nấng, cùng với Như Ý Hồ Lô tăng lên về sau, ngủ say mấy chục năm, cuối cùng tỉnh lại, bất ngờ đã nắm giữ Tam giai đỉnh phong thực lực kinh khủng. Khoảng cách cái kia đủ để uy hiếp Nguyên Anh chân quân tứ giai cảnh giới, tựa hồ cũng chỉ có một bước ngắn. Lý Thanh Sơn tâm niệm vừa động, cẩn thận từng ly từng tí đem cái này tiểu kim ve lấy ra, nâng ở lòng bàn tay. Kim Phong Thiền tại hắn lòng bàn tay có chút giật giật, tựa hồ có chút lười biếng nâng lên nho nhỏ đầu, một đôi mắt kép lóe ra nhàn nhạt kim mang, nhìn hướng Lý Thanh Sơn. Sau một khắc, nó hai cánh cực kỳ nhỏ chấn động. Ông Lý Thanh Sơn thậm chí không thấy rõ phát sinh cái gì, chỉ cảm thấy lòng bàn tay chợt nhẹ, Kim Phong Thiền đã biến mất không thấy gì nữa. Gần như tại cùng một cái mắt, nó lại lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Lý Thanh Sơn đầu ngón tay, phảng phất chưa hề gì động qua. Thuần di? Không, là tốc độ nhanh đến cực hạn. Trong lòng Lý Thanh Sơn hoảng sợ. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn cường đại thần thức vậy mà đều gần như không cách nào bắt giữ nó di động quy tích. Càng làm cho hắn kinh hãi chính là, liền tại Kim Phong Thiền bố cánh nháy mắt, một tia cực kỳ nhỏ, gần như mắt thường khó gặp màu vàng kim nhạt khí lưu tán mạn ra. Lý Thanh Sơn bèn bèn hút vào một tia, lại lập tức cảm thấy một trận nhẹ nhàng đầu váng mắt hoa, thần hồn phảng phất bị kim đâm một cái, liền hộ thể linh quang đều tự chủ kích động một cái. Cái này còn bèn bèn nó vô ý thức tiêu tán ra một tia bản nguyên cương phong. Nếu là nó lúc đối địch toàn lực bộc phát, cái kia ẩn chứa kích động, chuyên thực thần hồn huyết đục màu vàng cương phong, uy lực nên là kinh khủng bậc nào. Sợ rằng Nguyên Anh tu sĩ bội vàng không kịp chuẩn bị bên dưới, cũng muốn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Không hổ là thượng cổ kỳ trùng, cái này Kim Phong Tiền uy lực quả thật đáng sợ. Nghe đồn bên trong, Kim Phong Tiền triệt để thành thục về sau, chính là ngũ giai kỳ trùng, có khả năng diệt sát hóa thần kỳ tu sĩ, không biết cái này Kim Phong Thiền trải qua Như Ý Hồ Lô tăng lên về sau, có khả năng trưởng thành đến mấy cấp. Lý Thanh Sơn kích động không thôi, vui sướng trong lòng khó mà nói nên lời. Cái này Kim Phong Thiền tỉnh lại quá là lúc này rồi. Nó quỷ dị khó lường phương thức công kích, cực hạn tốc độ, kinh khủng lực sát thương, chính hoàn mỹ đền bù hắn không thích chính diện cường công nhược điểm, trở thành trong tay hắn một tấm cực kỳ ẩn nấp mà cường đại con bài chưa lật. Hắn không chút do dự lấy ra một bình chân quý ngàn năm linh nũ, mới vừa mở ra nắp bình, đầu ngón tay Kim Phong Thiền liền hóa thành một sợi kim tuyến, veo một cái chui vào trong bình. Vui sướng hấp thu đứng lên. Bất quá một lát, một bình nhỏ ngàn năm linh nũ liền bị nó hấp thu hầu như không còn. Kim Phong Thiền trên thân hào quang màu vàng nóng tựa hồ càng thêm sáng một kia, nó thỏa mãn chấn động một cái cánh, phát ra cực kỳ nhỏ, lại trực thấu thần hồn tê minh, biểu đạt thân mật cùng thỏa mãn. Sau đó, nó hóa thành một đạo nhỏ bé không thể nhận ra kim quang, trực tiếp chui vào Lý Thanh Sơn mái tóc dày bên trong, tìm cái vị trí thoải mái, khí tức cấp tốc thu lại, lại lần nữa lâm vào ngủ say bên trong, chỉ để lại một tia như có như không lạnh buốt xúc cảm cùng huyết mạch liên kết tiên tâm cảm giác. Kim Phong Thiền tỉnh lại, ta lại nhiều nhất trọng bảo đảm. Kể từ đó, dù cho đối mặt Nguyên Anh tu sĩ, ta cũng càng có mấy phần sức mạnh. Lý Thanh Sơn sờ lên tóc, cảm nhận được Kim Phong Thiền truyền đến ngủ say ba động, nhếch miệng lên một vệt nụ cười hài lòng. Chương 127, Thiên Hỏa Tiên Thành. Chương 127, Thiên Hỏa Tiên Thành. Tại Đan đỉnh tông lại dừng lại mấy ngày, đem lần này quan sát luyện đan đoạt được tinh tế tiêu hóa củng cố về sau, Lý Thanh Sơn liền hướng Liêu Thành ấm huynh muội chào từ biệt. Chu trưởng lão, liền muốn đi. Chúng ta huynh muội còn chưa tận tình địa chủ hữu nghị, thật tốt chiêu đãi ngài đây. Liêu Thành ấm biết được Lý Thanh Sơn muốn rời đi, mười phần không muốn. Đúng vậy a, Chu trưởng lão, ngài có thể tại Đan đỉnh tông ở thêm mấy ngày. Liêu Chỉ Nhu một đôi mắt đẹp lưu lại tại trên thân Lý Thanh Sơn, tràn đầy vẻ chờ mong. Mặc dù thành công giúp Lý Thanh Sơn luyện chế được Hóa Anh đan, nhưng ân cứu mạng không thể báo đáp, huynh muội bọn họ một mực ghi vào trong lòng. Đa tạ hai vị đạo hữu hảo ý, bất quá ta còn có việc, không thể ở lâu. Hai vị về sau nếu có thời gian, có thể tới Ngũ Hành Tông tìm ta. Lý Thanh Sơn khẽ mỉm cười nói. Vậy được rồi, chúc Chu trưởng lão thuận buồm xuôi gió. Phụ thân đã tại ngày hôm trước bế tử quan, chuẩn bị xung kích Nguyên Anh kỳ, lần này cũng muốn đa tạ Chu trưởng lão cung cấp Hóa Anh đan chủ dược, nếu không phụ thân ta muốn có được Hóa Anh đan, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy. Liêu Thành ấm thành khẩn nói. Liêu gia huynh muội trong lòng đối Lý Thanh Sơn tràn đầy cảm kích. Liêu trưởng lão, vậy mà bắt đầu xung kích Nguyên Anh kỳ. Vậy liền cầu chúc Liêu trưởng lão sớm ngày được thành Nguyên Anh đại đạo. Lý Thanh Sơn hơi kinh ngạc, nhưng vẫn là vừa cười vừa nói. Biết được tin tức này, trong lòng hắn cũng là cảm khái. Nguyên Anh đại đạo, gian nan hiểm trở, ngàn vạn kim đan tu sĩ cuối cùng cả đời cũng khó có thể dòm nó cửa đường. Liêu Khôn đến Hoa Anh đan trợ giúp, cuối cùng là bước ra cái này mấu chốt một bước, nhưng có thể thành công hay không, vẫn như cũng muốn nhìn nó tạo hóa cùng tâm tính. Từ biệt Liêu gia huynh muội, Lý Thanh Sơn cũng không trực tiếp tiến về cùng Diệp Lăng Xương ước định Hắc Phong sơn mạch. Hắn biết rõ người mang Hóa Anh đan bực này đủ để gây nên Nguyên Anh lão tổ mơ ước cho bảo, nhất định phải vạn phần cẩn thận. Rời đi Đan đỉnh tông sơn môn phạm vi về sau, hắn lập tức tìm nơi bí ẩn, vận chuyển tiểu gia thiên bí thuật dung mạo thân hình chậm rãi biến hóa, hóa thành một vị khuôn mặt phổ thông, khí tức duy trì tại kim đan sơ kỳ bên trong năm văn sĩ. Trên thân pháp y cũng đổi thành phổ biến đạo bào màu xanh. Xác nhận lại không sơ hở về sau, cái này mới hóa thành một đạo đột quang, hướng về Thiên Hỏa Tiên Thành bay đi. Hắn đã hỏi thăm tốt, Thiên Hỏa Tiên Thành là Đan đỉnh tông quản lý, một tòa cực kỳ phồn hoa tiên thành, không kém chút nào Vạn Bảo Tiên Thành. Thiên Hỏa Tiên Thành bên trong, bảo vật đông đảo, hắn chuẩn bị tại Thiên Hỏa Tiên Thành thu thập một chút phá trận bảo vật cùng phòng thân linh phủ, lại tiến về Hắc Phong sơn mạch. Mấy ngày về sau, phương xa trên đường chân trời xuất hiện một tòa nguy nga cự thành hình dáng. Càng đến gần, càng là có thể cảm nhận được thành này phi phàm khí tượng. Cả tòa tiên thành dường như là xây dựng ở một mảnh to lớn núi lửa hoạt động mỏm núi đá bãi đất cao bên trên, tường thành cũng không phải là phàm gạch phàm thạch, mà là dùng một loại màu đỏ sẫm, có thể tự mình thu nạp hỏa linh lực dung hỏa tinh mỏm núi đá xây thành, cao tới trăm trượng, hùng vĩ hùng vĩ. Trên tường thành khắc rõ vô số phức tạp trận pháp phù văn, tạo thành một cái to lớn màu đỏ lồng ánh sáng đem toàn bộ tiên thành bao phủ ở bên trong, lồng ánh sáng bên trên lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, tỏa ra làm người an tâm cường đại lực phòng ngự. Vô số đạo các loại độn quang từ bốn phương tám hướng tụ đến, giống như trăm sông đổ về một biển thông qua bốn phương tám hướng cửa thành tiến vào trong thành. Trong đó không thiếu khí tức cường hành kim đan tu sĩ, thậm chí thỉnh thoảng có thể cảm nhận được mấy cố làm người sợ hãi, thuộc về Nguyên Anh chân quân tối nghĩa ba độc lóe lên một cái rồi biến mất. Trên cửa thành phương, Thiên Hỏa Tiên Thành bốn cái hỏa diễm chữ lớn chiếu sáng rạng rỡ. Mơ hồ có Đan đỉnh tông tiêu ký ẩn chứa trong đó. Lý Thanh Sơn nộp mấy khối linh thạch làm lệ phí vào thành dùng, theo dòng người đi vào nội thành. Vừa mới vào, một cỗ càng thêm nóng bỏng, phồn hoa, ồn ào náo động khí tức liền đập vào mặt. Nội thành khu phố rộng lớn, đủ để tiếp nhận 10 chiếc xe ngựa song hành. Hai bên cửa hàng san sát, tinh kỳ pháp phối, gần như tất cả đều là cùng luyện đan, luyện khí tương quan ngành nghề. Đan phô, khí cát, tài liệu đi, thiên tài địa bảo phương thị. Rực rỡ muôn màu, cái gì cần có đều có. Không khí bên trong hỗn hợp có linh dược mùi thơm ngát, kim loại dung luyện khí hơi thở, cùng với các loại kỳ chân dị bảo tán phát đặc biệt năng lượng ba động. Tu sĩ chen vai thích cánh, tu vi từ luyện khí đến kim đan không giống nhau, thậm chí thỉnh thoảng có thể nhìn thấy bị mọi người chen chúc Nguyên Anh lão tổ thân ảnh tại cao cấp cửa hàng phía trước chợt lóe lên. Tiếng giao hàng, tiếng trả giá, tiếng nghị luận, cùng với nơi xa luyện khí công xưởng truyền đến tiếng nổ đan vào một chỗ, tạo thành một bộ cực độ phồn binh thịnh vượng tiên thành bức tranh. Không hổ là Thiên Hỏa Tiên Thành, phồn hoa trình độ, quả nhiên không thua Vạn Bảo Tiên Thành, thậm chí tại luyện đan luyện khí tương quan tài nguyên phong phú tính bên trên, còn hơn. Lý Thanh Sơn trong lòng thầm nghĩ, ánh mắt liếc nhìn một phía, nhưng thủy chung duy trì một phần cảnh giác. Hắn nhìn như tùy ý đi dạo, kỳ thực cường đại thần thức sớm đã lặng yên tản ra, lưu ý lấy động tĩnh xung quanh, nhất là những cái kia đối hắn quăng tới dò xét ánh mắt tu sĩ. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, mua sắm một chút cường lực linh phủ cùng phá trận bảo vật, làm hậu tiếp theo tìm kiếm ngũ hành tinh linh cùng với khả năng gặp phải hiểm địa làm chuẩn bị. Đi dạo chỉ chốc lát, hắn trực tiếp hướng đi trong thành nhất là khí phái, treo Đan đỉnh tông huy hiệu cự hình lầu các, Đan đỉnh các. Đan đỉnh các là Đan đỉnh tông sản nghiệp, cũng là Thiên Hỏa Tiên Thành bên trong lớn nhất thương hành một trong, cho tới nay tín dự đều vô cùng tốt. Đối với Lý Thanh Sơn đến nói, giá cả không là vấn đề, an toàn mới là vấn đề. Bởi vậy, hắn trực tiếp lựa chọn Đan đỉnh các. Bước vào trong các, lập tức có một tên dung mạo tú mỹ, tu vi tại trúc cơ hậu kỳ nữ hầu tiến lên đón, cảm nhận được Lý Thanh Sơn kim đan kỳ khí tức, thái độ càng thêm cung kính, hoan nên tiền bối quang lâm đan đỉnh các, không biết tiền bối cần thứ gì. Văn bối nhưng vì tiền bối dẫn đường. Lý Thanh Sơn âm thanh bình thản, cần mua một chút phá trận đồ vật cùng cao giai linh phủ, dẫn ta đi gặp quản sự người. Là, tiền bối xin mời đi theo ta. Nữ hầu không dám thất lễ, dẫn Lý Thanh Sơn xuyên qua rộn ràng tầng một đại sảnh, trực tiếp lên tầng 3 một gian nhã thất. Chờ một lát, một vị mặc đan đỉnh tông chấp sự trang phục, phong vận vẫn còn, tu vi đã đạt kim đan trung kỳ nữ tu mỉm cười mà bảo, thiếp thân họ Tống, là đan đỉnh các tầng 3 quản sự, gặp qua đạo hữu. Không biết đạo hữu xưng hô như thế nào, cần loại nào phá trận bảo vật cùng linh phủ? Tại hạ họ Chu. Lý Thanh Sơn thần sắc bình tĩnh, nói thẳng, ta cần phá trận cùng bài trừ cấm chế bảo vật, tốt nhất là tứ giai, uy lực càng mạnh càng tốt. Mặt khác, nếu có tứ giai linh phủ, cũng mời cùng nhau lấy ra nhìn qua. Tống trưởng lão trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, có thể mở miệng liền muốn nhằm vào tứ giai cấm chế bảo vật cùng tứ giai linh phủ, tuyệt không phải phổ thông kim đan tu sĩ. Nàng nụ cười càng tăng lên, Chu đạo hữu thật sự là đến đúng lúc. Phá trận đồ vật, trong các xác thực có mấy món chân phẩm. Nàng nói xong, từ vòng tay chứa vật bên trong lấy ra ba loại bảo vật đặt trên bàn. Một thanh lóe ra ngân quang dao găm, đây là nứt ra trận truy, tam giai thượng phẩm, chuyên phá năng lượng tiết điểm, đối phó tam giai trận pháp có hiệu quả. Một mặt cổ pháp gương đồng, giòm hư kình, tam giai cực phẩm, có thể chiếu ra trận pháp điểm yếu. Cuối cùng là một cái toàn thân đen nhánh, không chút nào thu hút đinh sắt, phá sát đinh, tam giai cực phẩm, đối âm tà loại cấm chế có khắc chế hiệu quả. Lý Thanh Sơn nhìn lướt qua, khẽ lắc đầu, uy lực còn có thể, nhưng không phải là ta sở cầu. Nhưng có thể cưỡng ép xé rách, thậm chí ngắn ngủi bài trừ tứ giai trận pháp bảo vật. Tống trưởng lão nghe vậy, trầm ngâm một lát, trong mắt lóe lên một tia quyết đoán, từ vòng tay chứa vật chỗ sâu nhất lấy ra một cái dài mảnh hộp ngọc. Chương 128, phá hư linh toa cùng tứ giai linh phủ. Chương 128, phá hư linh toa cùng tứ giai linh phủ. Mở ra về sau, bên trong yên tĩnh nằm lấy một cái dài ước chừng hơn một xích, toàn thân ngân bạch, tạo hình cổ pháp, phía trước bén nhọn vô cùng, lại mơ hồ có mấy đạo nhỏ bé vết dạn hình thoi pháp bảo. Cái này toa mới ra, không gian xung quanh cũng hơi sóng gió nổi lên. Vật này tên là phá hư linh toa, chính là tứ giai pháp bảo hạ phẩm. Tống trưởng lao ngữ khí trịnh trọng rất nhiều, toàn lực thôi động phía dưới, đủ để xé rách tuyệt đại đa số tứ giai phía dưới trận pháp cấm chế, chính là đối tứ giai trận pháp cũng có thể cưỡng ép phá vỡ một đạo ngắn ngủi lỗ hổng. Chính là ta cất gáp đấy hòm bảo vật một trong. Chỉ là đạo hưu cũng nhìn thấy, cái này toa trước kia có chút tổn thương, linh tính có hại, thôi động lúc hao phí pháp lực lớn, lại nhiều nhất lại sử dụng 2-3 lần, sợ rằng liền sẽ triệt để sụp đổ. Dù vậy, giá cả cũng cực kỳ đắt đỏ. Lý Thanh Sơn ánh mắt nháy mắt bị cái này phá hư linh toa hấp dẫn. Hắn có thể cảm nhận được vật này ẩn chứa cỗ kia sắc bén vô song, chuyên phá vạn sức mạnh pháp thuật hung hãn khí tức, chính là hắn cần thiết đồ vật. Đến mức tổn thương cùng tiêu hao, đối hắn mà nói cũng không phải là không thể tiếp thu. Cái này toa rất hợp ý ta, bao nhiêu linh thạch? Lý Thanh Sơn trực tiếp hỏi. Tống trưởng lão trong lòng hơi động, mở miệng nói, 2 vạn trung phẩm linh thạch. Lý Thanh Sơn nhíu mày, cái giá tiền này đối với một kiện có hại tứ giai pháp bảo hạ phẩm mà nói, xác thực hơi cao, nhưng phá trận cùng bài trừ cấm chế loại đặc thù pháp bảo, xác thực luôn luôn giá cả đắt đỏ. Hắn hơi chút trầm ngâm nhân tiện nói, có thể. Tống trưởng lão đại hỉ, không nghĩ tới đối phương sảng khoái như vậy. Lý Thanh Sơn lấy ra 2 vạn trung phẩm linh thạch, cùng Tống trưởng lão làm giao nhận. Thu hồi phá hư linh toa, Lý Thanh Sơn lại nói, tứ giai linh phủ đâu? Tống trưởng lão thái độ càng thêm nhiệt tình, cẩn thận từng ly từng tí từ nội thất một cái dán đầy phù lục trong hộp ngọc lấy ra 5 tấm linh quang áo ánh, phù văn phức tạp huyền ảo, tản ra làm người sợ 2-3 độ phù lục. Chu đạo hữu, tứ giai linh phủ luyện chế rất khó, tài liệu khan hiếm, chính là bản các tồn kho cũng không nhiều. Hiện nay có thể cung cấp bán ra chỉ có cái này 5 tấm, đều là tứ giai hạ phẩm, lại đều có diệu dụng. Nàng từng cái giới thiệu nói, cự kiếm chân phủ, 2 tấm. Kích phát phía sau có thể hóa ra một thanh tương đương với nguyên anh sơ kỳ tu sĩ một kích toàn lực cự kiếm hư ảnh, công phạt vô song. Hỏa long chân phủ, 1 tấm. Có thể gọi ra một đầu uy lực khổng lồ hỏa diễm cự long, đốt núi nấu biển, phạm vi cực lớn. Bát môn kim tỏa chân phủ, 1 tấm. Cái này phù có chút thần diệu, đã nhưng hình thành cường đại kim quang vòng bảo hộ phòng ngự bản thân, cũng có thể hóa thành 8 đạo khóa vàng cố địch, công phòng nhất thể. Tiểu Na Di chân phủ, 1 tấm. Cái này phù chân quý nhất, kích phát phía sau có thể trong nháy mắt ngẫu nhiên Na Di đến ở ngoài ngàn dặm, chính là bảo mệnh kỳ phù. Lý Thanh Sơn nhìn xem cái này 5 tấm linh phù, mừng rỡ trong lòng quá sức. Những này linh phù đối hắn mà nói, mỗi một dạng đều vô cùng thực dụng, nhất là cái kia tiểu Na Di phù, thời khắc mấu chốt tương đương nhiều một cái mạng. Những này linh phù, ta muốn hết. Lý Thanh Sơn không chút do dự nói. Tống trưởng lão nghe vậy, hô hấp đều kém chút trì trệ, đều muốn. Phải biết, những này tứ giai linh phù có giá trị không nhỏ, không chút nào kém cỏi hơn một chút phổ thông tứ giai pháp bảo, ngày bình thường phần lớn có tiền mà không mua được, không người mua sắm. Hôm nay xem ra, nàng là gặp phải hào khách ta. Tống trưởng lão cưỡng chế kích động nói, đạo hữu quả thật đều muốn. Cái này tiểu Na Di phù cần 3 vạn trung phẩm linh thạch, bát môn kim tỏa phù 2 vạn, còn lại 3 tấm mỗi tấm 1 vạn trung phẩm linh thạch, tổng cộng 8 vạn trung phẩm linh thạch. Đây tuyệt đối là một bút kinh người giao dịch. Có thể. Lý Thanh Sơn sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng thầm nghĩ cái này tứ giai linh phù quả nhiên giá trên trời. Bất quá, có như ý hồ lô tại, hắn chính là không bao giờ thiếu linh thạch. Bây giờ, hắn nhận chứa đồ bên trong, còn nằm lấy mấy chục vạn trung phẩm linh thạch đây. Hắn kiểm kê ra tương ứng linh thạch, chất đống ở trên bàn, hào quang rực rỡ, linh khí bức người. Tống trưởng lao xác nhận linh thạch không sai về sau, kích động đến tay đều có chút run nhẹ nhẹ, cẩn thận từng ly từng tí đem 5 tấm linh phù bỏ vào đặc chế phù trong hộp giao cho Lý Thanh Sơn. Nàng hành nghề nhiều năm, cũng cực ít gặp phải như vậy hào sảng khách hàng lớn, Chu đạo hữu như vậy hào sảng, thiếp thân liền làm chủ, tặng cho đạo hữu một cái ta đan đỉnh các khách quý lệnh. Ngày sau đạo hữu cầm lệnh này tại ta đan đỉnh tông dưới trướng bất luận cái gì cửa hàng giao dịch, đều có thể hưởng giảm 20 ưu đãi. Tống trưởng lão lấy ra một cái đỏ ngọc lệnh bài, cung kính đưa cho Lý Thanh Sơn. Đa tạ Tống trưởng lão. Lý Thanh Sơn tiếp nhận lệnh bài, trong lòng cũng là hài lòng. Lần này mặc dù tiêu phí to lớn, nhưng thu hoạch bảo vật đủ để cho hắn thực lực cùng bảo mệnh năng lực tăng lên một cái cấp bậc. Giao dịch hoàn thành, Lý Thanh Sơn không còn lưu lại, thu hồi tất cả bảo vật, cấp tốc rời đi đan đỉnh các. Rời đi đan đỉnh các về sau, Lý Thanh Sơn cũng không bởi vì mua đến trọng bảo mà đắc chí, càng không có lập tức rời đi rồng rắn lẫn lộn tiên hỏa tiên hành. Biết rõ mang ngọc có tội đạo lý hắn, làm việc càng thêm cẩn thận. Hắn ở trong thành thuê lại một chỗ mang theo giản dị phòng hộ trận pháp độc phủ, tạm thời giản xếp lại. Tiếp xuống mấy tháng, Lý Thanh Sơn thâm cư không ra ngoài, phần lớn thời gian đều trong động phủ đả tọa tu luyện, củng cố tu vi, thỉnh thoảng mới ra ngoài một lần. Mỗi lần ra ngoài, hắn nhất định vận chuyển tiểu gia thiên bí thuật thay đổi dung mạo, điều chỉnh khí tức, thậm chí thay đổi thân cao thân thể. Lúc thì là một vị sắc mặt vàng như nến, khí tức vẻ ngoài kim đan sơ kỳ tán tu, lúc thì là một vị mặc hoa phục, mang theo vài phần ngạo khí con cháu thế gia, lúc thì lại biến thành một vị trầm mặc ít nói, chuyên chú vào mua sắm tài liệu luyện khí sư. Hắn giống như một cái lão luyện nhất thợ săn, vô cùng có kiên nhẫn phân tán mục tiêu, không ở một nhà cửa hàng mua sắm quá nhiều hàng hóa, cũng chưa từng lộ rõ đối nào đó loại bảo vật quá đáng khao khát. Vang vào loại này giọt nước không lọt cẩn thận, hắn giống như ưu linh qua lại thiên hỏa tiên thành các đại nổi danh thương hành, vạn bảo lâu, thiên công vượng, kỳ chân các. Tứ giai linh phụ thực tế quá mức thưa thất chân quý, cho dù là những này đại thương đi, tồn kho cũng lắc đắc không có mấy, lại phần lớn là lấy công kích cùng phòng ngự loại làm chủ. Nhưng Lý Thanh Sơn bằng vào đầy đủ kiên nhẫn cùng tài lực, tại mấy tháng bên trong, vẫn như cũ vụ bật lẻ tẻ thành công mua đến mười mấy chương tứ dưới thềm phẩm linh phụ. Trong đó, lại lấy lượng chương huyền võ hộ thân phụ, hai tấm xé trời trạm tiên phụ, một tấm mất một hồi xuân phụ chân quý nhất. Huyền vũ hộ thân phụ chính là thuần túy phòng ngự linh phụ, một khi kích phát, có khả năng ngăn cản nguyên anh tu sĩ toàn lực công kích. Xé trời trạm tiên phụ chính là tứ giai trung phẩm chân phụ, nghe nói nếu là kích phát, cho dù là nguyên anh trung kỳ, cũng có thể sẽ bị trọng thương. Mất một hồi xuân phụ thì là tứ giai hạ phẩm chữa thương chân phụ, cho dù nhận đến lại lần nữa thương thế, một tấm mất một hồi xuân phụ cũng có thể để thương thế nhanh chóng khỏi hẳn. Đến mức cùng loại tiểu na di chân phụ loại kia bảo mệnh kỳ phụ, nhưng là rốt cuộc chưa gặp phải. Trừ cái đó ra, hắn còn mấy lần ra vào chuyên bán linh tài cửa hàng, phân lượt mua vào vài bình phẩm chất lượng thường ngàn năm linh nũ, đây là vì cái kia ngủ say tại sợi tóc bên trong kim phong thiền chuẩn bị lương thực. Mỗi một lần mua sắm trở về, đạo phủ cấm chế liền sẽ lập tức dâng lên. Lý Thanh Sơn người sáng lập hội trước cẩn thận kiểm tra đoạt được đồ vật, xác nhận không có bất kỳ cái gì truy tung ấn ký hoặc bí ẩn thủ đoạn về sau, mới sẽ đem mới sắm đến tứ giai linh phủ cùng với cái kia mấy bình ngàn năm linh nũ, cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào cái kia nhìn như phát vụng như ý hồ lô bên trong. Ngày thứ hai chính là thu hoạch thời khắc. Những cái kia nguyên bản linh quang nóng ánh tứ giai hạ phẩm linh phủ, trải qua như ý hồ lô một đêm ôn dưỡng, đã phát sinh biến hóa thoát thai hoàn cốt. Chương 129, tiến về Hắc Phong Sơn Mạch. Chương 129, tiến về Hắc Phong Sơn Mạch. Lá bùa thay đổi đến cứng cáp hơn, trên nó chu sa phủ văn thay đổi đến càng thêm phức tạp huyền ảo, mơ hồ câu thông thiên địa phát tắc, tản ra năng lượng ba động kinh khủng mấy lần không chỉ. Bất ngờ toàn bộ đều để thăng làm tứ giai cực phẩm linh phủ. Nhất là cái kia hai tấm huyền vũ hộ thân phủ kích phát phía sau tạo thành hộ thuẫn đủ để đối cứng nguyên anh hậu kỳ tu sĩ toàn lực công kích. Cái kia hai tấm xé trời trạm tiên phủ kỳ phong mũi nhọn khiến chính Lý Thanh Sơn đều cảm thấy khiếp sợ. Mà cái kia ất một hồi xuân phủ ẩn chứa sinh cơ, gần như có mọc lại thịt từ xương hiệu quả. Nhất làm cho hắn vui mừng chính là, nguyên bản cái kia trương tứ dưới thềm phẩm tiểu na di chân phủ giờ phút này phủ văn thay đổi đến càng thâm thúy hơn khó hiểu, không gian ba động càng thêm mịt mờ cường đại, đã để thăng làm tứ giai cực phẩm. Nó na di khoảng cách tăng nhiều, đủ để nháy mắt na di mấy ngàn dặm, trở thành hắn áp đáy hòm bảo mệnh con bài chưa lật một trong. Nhìn xem trong tay cái này một sấp đủ để cho nguyên anh lão tổ đều đỏ mắt tim đập tứ giai cực phẩm linh phủ, trong lòng Lý Thanh Sơn cái kia phần cảm giác an toàn cuối cùng đạt tới đỉnh phong. Có những thứ này con bài chưa lật, dù cho đối mặt nguyên anh trung kỳ tu sĩ, hắn cũng có quần nhau thậm chí phản chế sức mạnh. Mà cái kia mấy bình ngàn năm linh nũ cũng biến thành linh khí càng thêm tinh thuần dư thừa cực phẩm, đối kim phong thiền trưởng thành rất có ích lợi. Hắn định kỳ sẽ dẫn đạo ra một dọn, cẩn thận từng ly từng tí nhỏ vào sợi tóc bên trong, cái kia kim phong thiền liền sẽ vô ý thức hấp thu, khí tức đang say giấc nồng một kia mà trở nên càng thêm cường hành. Mấu chốt nhất là phá hư linh toa, bỏ vào như ý hồ lô về sau, chẳng những bị hao tổn bộ phận bị bù đắp, càng là lột sắc thành tứ giai pháp bảo cực phẩm. Lý Thanh Sơn sơ bộ đem luyện hóa, phát hiện phá hư linh toa chẳng những là phá trận pháp bảo, lực công kích cũng cực mạnh, có khả năng phá hư thuần gì, tốc độ nhanh đến cực hạn, để người khó lòng phòng bị. Có cái này phá hư linh toa, phá trận đã không lo. Trong lòng Lý Thanh Sơn mừng rỡ không thôi. Hắn đem phá hư linh toa thu vào đan điền bên trong ngẩn dưỡng, chậm rãi luyện hóa. Mấy tháng thời gian lặng yên trôi qua, Lý Thanh Sơn xếp bằng ở động phủ bên trong, khí tức quanh người trầm ngưng, tu vi đã triệt để vững chắc tại kim đan đại viên mãn đỉnh phong cảnh giới. Đồng thời, hắn khoảng thời gian này cũng không có nhàn rỗi, trừ làm từng bước tu luyện tăng cao tu vi bên ngoài, hắn còn đang không ngừng lĩnh hội khi thiên mật lục, tầng thứ nhất đại ẩn thiên địa, càng ngày càng tinh thông. Khoảng thời gian này, hắn ra ngoài mua sắm bảo vật, thi triển đại ẩn thiên địa thời điểm, sẽ để cho người không tự chủ không chú ý hắn tồn tại. Cùng tiểu gia thiên bí thuật phối hợp lại, huyền diệu tới cực điểm. Mấy tháng phía sau, Lý Thanh Sơn mở mắt ra, bấm ngón tay tính toán, khoảng cách cùng Diệp Lăng Xương ước định 2 năm kỳ hạn đã gần tới, là thời điểm rời đi. Hắn không có chút nào lưu luyến, cẩn thận thu thập xong trong động phủ tất cả vết tích, lại lần nữa thay đổi dung mạo, hóa thành một cái không chút nào thu hút trúc cơ kỳ trung niên tu sĩ, hô tạp tại ra khỏi thành trong dòng người, bình tĩnh rời đi Thiên Hỏa Tiên Thành. Bởi vì hắn mấy tháng đến mua sắm hành động phân tán mà ẩn nấp, mỗi lần thân phận cũng khác nhau, lại chưa hề lộ rõ qua thực lực chân chính cùng tài phú. Tại Thiên Hỏa Tiên Thành mảnh này to lớn mậu dịch chi thành bên trong, cũng không nhắc lên bất kỳ gợn sóng nào, tự nhiên cũng không có người lưu ý đến hắn rời đi. Ra khỏi cửa thành, cách xa tiên thành cấm chế phạm vi về sau, Lý Thanh Sơn tìm chỗ hoang vắng sơn lâm, lại lần nữa thay đổi về Chu Vân dung mạo cùng Kim Đan trung kỳ khí tức. Sau đó, hắn hóa thành một đạo không đáng chú ý thanh quang, hướng về Hắc Phong Sơn mạch phương hướng đội vã đi. Trên đường đi có chút thuận lợi, không có gặp phải cái gì phiền phức, cũng không có cái gì mắt không mở cấp tu cấp đường. Nửa tháng sau, Lý Thanh Sơn khống chế đội quang, đúng hạn đến Hắc Phong Sơn mạch chỗ sâu cùng Diệp Lăng Xương ước định địa điểm. Vừa ra bên dưới đội quang, hai đạo thân ảnh quen thuộc liền từ một bên núi rừng bên trong hiện ra. Chính là Diệp Lăng Xương cùng Chu Đào Yêu. Diệp Lăng Xương vẫn như cũng là một bộ áo xanh, thanh lãnh như trước, nhưng tu vi tựa hồ càng thêm tinh tiến, đã đạt Kim Đan trung kỳ đỉnh phong, khoảng cách Kim Đan hậu kỳ tựa hồ chỉ có một bước ngắn. Chu Đào Yêu thì trổ mã đến càng duyên dáng yêu kiều, một thân thủy làm váy, linh khí bức người, tu vi vẫn như cũng là Kim Đan sơ kỳ, nhìn thấy Lý Thanh Sơn, trên mặt nàng lập tức lộ ra long lanh nụ cười. "Chu đại sư." Chu Đào Yêu mừng rỡ kêu. Diệp Lăng Xương cũng khẽ gật đầu, thanh lãnh trong mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác bừng lòng. "Chu đại sư, ngươi đến." "Để hai vị đợi lâu." Lý Thanh Sơn chắp tay đáp lễ, ánh mắt đảo qua bốn phía, nơi đây chính là cái kia bí cảnh nhập khẩu vị trí. Diệp Lăng Xương gật đầu, chỉ hướng cách đó không xa một đầu bay chạy thẳng xuống dưới to lớn thác nước nói, nhập khẩu liền tại thác nước kia về sau. Năm đó ta là ngắt lấy một gốc trên vách đá linh dược, trong lúc vô tình xâm nhập phía sau, mới phát hiện một đầu bí ẩn thông đạo. Chỉ là lối đi kia bị kỳ dị lực trường bao phủ, chỉ có mỗi trong 3 năm thu nguyệt viên đêm, lực trường yếu nhất lúc mới có thể mở ra. Tính ra, chính là sáng dạ từ lúc. "Tốt." Lý Thanh Sơn gật đầu nói. Ba người không cần phải nhiều lời nữa, riêng phần mình điều tức, yên tĩnh chờ đợi. Ngày thứ hai, màn đêm buông xuống, trăng sáng nhô lên cao, thanh huy rải đầy sơn lâm, chính là trung thu đêm trăng tròn. Diệp Lăng Xương dẫn đầu đứng dậy, canh giờ đến. Nàng thân hình khẽ động, giống như khói xanh xuyên qua màn nước, biến mất tại thác nước về sau. Lý Thanh Sơn cùng Chu Đào Yêu theo sát phía sau. Xuyên qua lạnh buốt màn nước, phía sau cũng không phải là trong dự đoán trơn nước vách đá, mà là một cái bị ánh trăng chiếu sáng, chỉ chứa một người thông qua tĩnh mịch độc khẩu, chỗ cửa hang vầng sáng lưu chuyển, tản ra một cô yêu đất không gian ba động. "Đi." Diệp Lăng Xương khẽ quát một tiếng, dẫn đầu bước vào vầng sáng. Lý Thanh Sơn cùng Chu Đào Yêu cũng lập tức đuổi theo. Một trận nhẹ nhàng cảm giác hôn mê sau đó, ba người đã thân ở một cái hoàn toàn khác biệt thiên địa. Trước mắt là một mảnh nhìn không thấy bờ hoang vu cảnh tượng, đại địa khô nứt, hiện ra hôi bại màu sắc, thưa thất sinh trưởng một chút khô héo, hình thái kỳ dị thực vật. Không khí bên trong linh khí mỏng manh, lại hỗn tạp một cỗ cổ lão yên lặng khí tức. Nơi xa mơ hồ truyền đến mấy tiếng không biết tên yêu thú âm u gào thét, nhưng cảm giác nó khí tức, phần lớn chỉ là nhất giai, nhị giai tiêu chuẩn, đối ba người không tạo thành quá lớn uy hiếp. Cái này bí cảnh tựa hồ hoang phế đã lâu. Lý Thanh Sơn thần thức đảo qua bốn phía, phát hiện nơi này linh khí vô cùng mỏng manh, phán đoán nói: "Ân, ta lần trước lúc đến chính là như vậy." Diệp Lăng Xương gật đầu: "Đi theo ta, cái hạp cốc kia liền tại phía trước không xa." Ba người thu lại khí tức, từ Diệp Lăng Xương dẫn đường, tầng trời thấp bay lượn. Trên đường quả nhiên gặp phải mấy đợt yêu thú tập kích, nhưng đều bị ba người tùy tiện giải quyết. Diệp Lăng Xương kiếm quang lăng lệ, Chu Đào Yêu pháp thuật linh động, Lý Thanh Sơn thì nhìn như tùy ý xuất thủ, luôn có thể vừa đúng hóa giải nguy cơ, lộ ra không chút phí sức. Ước chừng một canh giờ sau, phía trước cảnh tượng sáng tỏ thông suốt. Một đầu to lớn hẻm núi xuất hiện ở trước mắt, cùng phía ngoài hoang vu tĩnh mịch hoàn toàn khác biệt, bên trong hạp cốc càng là trăm hoa đua nở, cỏ xanh như tấm đệm, sinh cơ rạng rỡ. Linh khí nồng nặc hóa thành sương mù nhàn nhạt trong cốc chảy xuôi, mà tại hẻm núi chỗ sâu nhất, một phương ước chừng hơn một trượng vuông ngũ thải con suối chính quần quần phun trào tinh thuần vô cùng linh dịch. Chương 130, ngũ hành linh tuyển. Chương 130, ngũ hành linh tuyển. Con suối trên không bao phủ một cái bóng ánh chói mắt, từ vô số phức tạp ngũ hành phù văn đan vào mà thành to lớn lồng ánh sáng kết giới, đem nó một mực thủ hộ ở bên trong. Kết giới kia tản ra năng lượng ba động mênh mông mà cổ lão, làm người sợ hãi, mà càng làm cho Lý Thanh Sơn trong lòng cuồng loạn chính là, xuyên đấu qua cái kia bóng ánh lại hơi có vẻ trong suốt kết giới, hắn có thể thấy rõ, tại cái kia ngũ thải con suối bên trong, bất ngờ có năm đạo nhan sắc khác nhau, chỉ có cỡ ngón tay, lại linh tính 10 phần, không ngừng tới lui chơi đùa trùng sáng. Màu đỏ như lửa, nóng bỏng không bị cản trở, màu vàng như đất, nặng nề trầm ổn, màu trắng như vàng, sắc bén vô song, màu lam như nước, mềm dẻo kéo dài, màu xanh như mực, sinh cơ bừng bừng. Chính là ngũ hành tinh linh. Hơn nữa thoạt nhìn linh tính 10 phần, phẩm chất cực cao. Chính là nơi đây, cái kia ngũ hành linh truyền bên trong chính là ngũ hành tinh linh. Diệp Lăng Xương hít sâu một hơi, chậm rãi nói, Chu Đào Yêu cũng kích động không thôi, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Đúng là ngũ hành tinh linh. Cấm chế này kết giới, ngược lại là bất phàm. Lý Thanh Sơn con mắt bên trong tinh mang lóe lên, ánh mắt rơi vào kết giới bên trên, bàng bạc thần thức tràn ngập ra, cẩn thận quan sát trước mắt cấm chế kết giới. Diệp Lăng Xương giải thích nói, những năm này, ta tổng cộng đi vào 3 lần, dùng các loại biện pháp muốn phá vỡ kết giới, nhưng đều làm không được, hy vọng lần này chúng ta có khả năng đánh vỡ kết giới, có thu hoạch. Trong lòng của nàng mười phần khẩn trương cùng kích động, cái này ngũ hành tinh linh, quan hệ nàng tương lai con đường. Trăm năm bên trong, nếu vô pháp đặt chân Nguyên Anh kỳ, nàng liền muốn cùng Trưởng Xuân Chân Quân hậu bối kết làm đạo lữ. Nàng không cam tâm. Vì Nguyên Anh kỳ, hắn nhất định phải ra sức đánh cược một lần. Chu Đào Yêu không kịp chờ đợi từ trong túi chữ vật lấy ra mấy tấm linh quang lấp lánh phù lục, "Sư tỷ, Chu đại sư, ta chuẩn bị 3 tấm phá giáp phù cùng 2 tấm trấn linh phù, đều là tam giai thượng phẩm, có lẽ có thể suy yếu kết giới này." Diệp Lăng Xương cũng lật tay lại, lộ ra một cái to bằng lòng nhãn, lôi quang lượn lờ hạt châu màu bạc, tỏa ra làm người sợ hãi khí tức hủy diệt, "Đây là ta mua sắm một viên tiên lôi tử, ẩn chứa một tia thiên lôi chi uy, uy lực có thể so với nguyên anh sơ kỳ tu sĩ một kích toàn lực, có lẽ có hy vọng đánh vỡ kết giới." Nhưng mà, Lý Thanh Sơn lại đưa tay ngăn cản các nàng. "Chấm đã." Ánh mắt của hắn ngưng trọng đánh giá cái kia bóng ánh kết giới, lông mày cau lại, kết giới này cũng không phải là thiên nhiên tạo thành, mà là do người bày xuống tứ giai cấm chế, mà còn niên đại cực kỳ lâu đời, bày trận người tu vi sợ rằng đã đạt nguyên anh kỳ, thủ pháp huyền ảo. Tứ giai cấm chế. Diệp Lăng Xương cùng Chu Đào Yêu nghe vậy, sắc mặt lập tức nhất biến. Các nàng mặc dù cảm giác cái này kết giới bất phàm, lại không nghĩ rằng càng là nguyên anh tu sĩ mục đích. Nếu thật sự là như thế, tam giai linh phủ cùng thiên lôi tử sợ rằng khó mà dung chuyển mấy may, cưỡng ép công kích thậm chí khả năng dẫn phát cấm chế phản vệ. Nơi đây không phải là một vị nào đó cầu nguyên anh tu sĩ động phủ vị trí. Lý Thanh Sơn trong lòng dâng lên một tia cảnh giác, nhưng ngũ hành tinh linh gần ngay trước mắt, tuyệt không thể từ bỏ. Mà còn, cho dù là cầu nguyên anh tu sĩ động phủ, đã nhiều năm như vậy, cũng không có khả năng có sinh linh tồn tại, có rất nhiều con bài chưa lật tại tay, tự vệ không ngại, Lý Thanh Sơn không hề lo lắng quá mức. "Để cho ta tới thử xem." Lý Thanh Sơn trầm giọng nói. Tại hai nữ ánh mắt kinh ngạc bên trong, hắn tiến lên một bước, lật bàn tay một cái, viên kia ngân bạch hình thoi, tản ra kinh người linh quang phá hư linh toa liền xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Theo hắn bảng bạc pháp lực truyền bảo, phá hư linh toa lập tức phát ra nhẹ nhàng bù bù, mặt ngoài ngân quang đại phóng, một cỗ sắc bén vô song, chuyên phá vạn pháp khí tức tràn ngập ra. "Đi." Lý Thanh Sơn khẽ quát một tiếng, phá hư linh toa hóa thành một đạo tia chớp màu bạc, hướng về trước mắt kết giới bay đi. Chỉ bất quá, phá hư linh toa cũng không phải là cậy mạnh va chạm kết giới, mà là giống như nắm giữ linh tính, vây quanh kết giới lồng ánh sáng phi tốc xoay tròn xuyên qua, nó mũi nhọn không ngừng điểm hướng lồng ánh sáng bên trên những năng lượng kia lưu chuyển tiết điểm cùng phù văn dính liền chỗ. "Xuy xuy xuy." Mỗi một lần điểm kích đều có một chỗ phù văn ngắn ngủi ảm đạm, tiết điểm buông lỏng. Cái kia kiên cố vô cùng tứ giai kết giới, tại cái này chuyên môn khắc chế pháp bảo trước mặt, lại giống như bị tìm tới mệnh môn đồng dạng, bắt đầu kịch liệt lập lòe, sáng tối chập chờn. Diệp Lăng Xương cùng Chu Đào Yêu ở một bên nhìn trận mắt hốt hoồm. Các nàng mặc dù nhìn không ra cái này bạc toa cụ thể phẩm giai, nhưng cái kia phá trận lúc dẫn động không gian ba động cùng với kết giới kịch liệt phản ứng, đều tỏ rõ lấy đây tuyệt đối là một kiện phẩm giai cực cao phá trận dị bảo. Sợ rằng đã đạt tứ giai. Vị này xung quanh vân tiền bối, vậy mà người mang tứ giai pháp bảo. Sau một lát, kèm theo một tiếng nhẹ nhàng, giống như lưu ly vỡ vụn giòn vang, cái kia bóng ánh ngũ hành kết giới chấn động mạnh một cái, ánh sáng nháy mắt tiêu tán, hóa thành một chút linh quang vỡ nát ra, lộ ra phía sau cái kia không có chút nào phòng hộ ngũ hành linh tuyển cùng với trong đó vui sướng bơi lội ngũ hành tinh linh. Kết giới phá. Diệp Lăng Xương cùng Chu Đào Yêu môi đỏ khẽ nhếch, trong mắt tràn đầy khó có thể tin khiếp sợ cùng vui sướng. Lý Thanh Sơn phất tay thu hồi phá hư linh toa, sắc mặt bình tĩnh giải thích nói, vật này tên là phá hư linh toa, chính là ta vì lần này bí cảnh chuyến đi, đặc biệt tiêu phí to lớn đại giới mua đến phá trận đồ vật, chuyên vị ứng đối loại này tình huống. May mắn không có phụ lòng kỳ vọng. Dù sao cũng là tứ giai pháp bảo cực phẩm, phá vỡ trước mắt cấm chế, không có chút nào lo lắng. Như ý hồ lô xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Hai nữ nghe vậy, lúc này mới chợt hiểu, nhưng trong lòng rung động không chút nào chưa giảm. Có thể mua sắm ngang nhau dùng tứ giai pháp bảo, vị này Chu tiền bối thực lực cùng thân gia, sợ rằng xa so với các nàng tưởng tượng còn muốn thâm hậu. Giờ phút này, kết giới đã phá, cái kia tinh thuần đến cực điểm ngũ hành linh khí cùng ngũ hành tinh linh tản ra bản nguyên khí tức đập vào mặt, để ba người tinh thần cũng vì đó chấn động. Quá tốt rồi, kết giới phá. Chu Đào Yêu vui vẻ gần như muốn nhảy lên. Diệp Lăng Xương cũng hít sâu một hơi, đè xuống kích động, đôi mắt đẹp sáng rực nhìn về phía phương kia ngũ hành linh tuyển, "Chu đại sư, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Ngũ hành tinh linh đang ở trước mắt, chúng ta nhanh chóng thu lấy đi." "Tốt." Lý Thanh Sơn gật đầu nói. Ba người bước nhanh đi tới ngũ hành linh tuyển phía trước. Cách rất gần, càng có thể cảm nhận được cái này con suối bất phàm. Nước suối trong suốt long lanh, lại rõ ràng hiện ra năm loại sát thái, ẩn chứa tinh thuần đến cực điểm, gần như bản nguyên ngũ hành linh khí, vẻn vẹn hô hấp một cái, đều cảm giác pháp lực sinh động, toàn thân thư thái. Con suối dưới đáy, tựa hồ còn có càng sâu huyền bí, liên tục không ngừng cung cấp tầm độ ngũ hành tinh linh năng lượng. Chắc không được có thể dựng dục ra ngũ hành tinh linh, nguồn này linh tuyển bản thân chính là thiên địa kỳ chân. Lý Thanh Sơn ca ngợi nói, "Chu đại sư, ta đến thu lấy ngũ hành tinh linh." Diệp Lăng Xương trầm giai nói. Tại nhìn đến Lý Thanh Sơn gật đầu đồng ý về sau, Diệp Lăng Xương hít sâu một hơi, đè xuống kích động, đầu ngón tay giương lên, lấy ra một tấm mỏng như cánh ve, lại lóe ra tinh thần điểm sáng tấm võng lớn màu bạc. Chính là tam giai pháp bảo thượng phẩm ngày là võng. Lưới này gặp gió liền dài, nháy mắt hóa thành mấy trượng xung quanh, nhẹ nhàng bao phủ tại ngũ hành linh tuyển bên trên, đạo đạo linh quang rủ xuống, tạo thành một cái vô hình giam cầm lực trượng. Cùng lúc đó, nàng một cái tay khác vung ra một đạo đỏ rực như lửa lửa gấm pháp bảo, xích diêm lăng, giống như linh xà tham dò vào suối bên trong, tinh chuẩn cuốn về phía cái kia năm cái hoảng sợ phía sau khắp nơi tán loạn ngũ hành tinh linh. Chương 131, ngũ hành tinh linh, cổ tu sĩ lập phủ. Chương 131, ngũ hành tinh linh, cổ tu sĩ lập phủ. Ngũ hành tinh linh linh tính cực cao, cảm nhận được uy hiếp, lập tức hóa thành năm đạo màu sắc khác nhau lưu quang, thét chói tai vang lên muốn lao ra linh tuyển bỏ chạy. Nhưng chúng nó vừa mới rời đi con suối, liền đâm vào ngày la vong rủ xuống màn sáng bên trên, giống như rơi vào vũng bùn, tốc độ đột nhiên chậm lại, thân hình cũng bị ép đến hiện hiện ra. Xích Diễm Lăng thừa cơ quấn quanh mà lên, đưa bọn họ từng cái trói buộc. Diệp Lăng Xương thủ pháp thành thạo, cấp tốc lấy ra 5 cái đã sớm chuẩn bị kỹ càng đặc chế bình ngọc, miệng bình nhắm ngay bị Xích Diễm Lăng quấn lấy ngũ hành tinh linh, pháp lực khẽ hấp, liền đem bọn họ phân biệt hút vào trong bình. Lập tức cấp tốc che lên nắp bình, đánh lên mấy đạo phong ấn cấm chế, lại dán lên chuẩn bị xong trấn linh phù lục. Năm bình ngọc có chút rung động một lát, liền dần dần yên tĩnh lại. Thành công. Diệp Lăng Xương nhìn xem trong tay năm bình ngọc, thở thật dài nhẹ nhõm một cái, trên mặt cuối cùng lộ ra như chút được gánh nặng sáng lạ nụ cười, long lanh không gì sánh được. Chu Đào Yêu cũng vui vẻ vỗ tay bảo hay. Diệp Lăng Xương bình phục một cái tâm tình, nhìn hướng Lý Thanh Sơn cùng Chu Đào Yêu, nghiêm mặt nói, lần này có thể thành công, Chu đại sư làm cử công đầu. Như không có Chu đại sư phá trận dị bảo, chúng ta chỉ có thể nhìn suối than thở. Dựa theo ước định, ngũ hành tinh linh từ 3 người chúng ta phân phối. Chính nàng là thủy trúc địa linh căn, liền lấy cái kia xanh thẳm như nước, mềm dẻo kéo dài thủy tinh linh. Chu Đào Yêu là kim, thủy song linh căn, trong đó kim linh căn phẩm chất càng tốt, Diệp Lăng Xương liền đem cái kia thuần trắng như vàng, sắc bén vô song kim tinh linh cho nàng. Còn lại hỏa, đất, một 3 cái tinh linh, Diệp Lăng Xương không chút do dự toàn bộ đẩy hướng Lý Thanh Sơn, Chu đại sư, cái này 3 cái tinh linh, mời ngươi nhận lấy. Lần này như không có ngươi, tất cả đều là nói suông, đây là ngươi nên được. Lý Thanh Sơn nhìn xem cái kia 3 cái bị phong ấn, vẫn như cũ tản ra bảng bạc bản nguyên khí tức tinh linh, nhất là một tinh linh, trong lòng cũng là kích động. Bản thân hắn chính là một thuộc tính thiên linh căn, có một tinh linh, lại thêm hòa anh đàn, hắn nguyên anh con đường gần như lại không ngăn cản. Hắn cũng không có dối trá chối từ, trịnh trọng gật đầu, đa tạ Diệp cô nương, Chu mộ nếu từ chối thì bất kính. Phất tay đem 3 cái bình ngọc cẩn thận thu hồi. Phân phối xong xuôi, 3 người tất cả đều vui vẻ. Nhưng mà, liền tại ngũ hành linh truyền mất đi tinh linh, linh quang thoáng ảm đạm đi nháy mắt, bọn họ đột nhiên phát hiện, linh truyền phía sau nguyên bản bị kết giới cùng nồng đậm linh quang che đậy trên vách đá, vậy mà lộ ra một cái đen nhánh động cầu. Một cỗ càng thêm cổ lão, thậm chí mang theo một tia tang thương tĩnh mịch khí tức từ trong động lan tràn ra. Đây là động phủ. Chu Đào Yêu kinh ngạc chỉ vào cái kia động cầu. Diệp Lăng Xương đôi mắt đẹp ngưng lại, nguyên lai kết giới này không chỉ là vì bảo vệ linh truyền cùng tinh linh, càng là vì che lấp chỗ này động phủ nhập cầu. Xem ra nơi đây quả thật là một vị cổ tu tiền bối chỗ tọa hóa. Lý Thanh Sơn thần thức sớm đã thăm dò vào động cầu, nhưng nó bên trong tựa hồ có đặc thù lực lượng ngăn trở, khó mà thâm nhập. Hắn sát mặt ngưng trọng nói, cẩn thận là hơn. Cổ tu động phủ, cơ duyên thường thường cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Chúng ta cùng nhau đi vào điều tra, nhất thiết phải cẩn thận. Hắn dẫn đầu lấy ra một tấm tam giai cực phẩm huyền hoàng hộ thân phủ, một tầng dày đặc màu vàng đất bừng sáng nháy mắt đem hắn bao phủ, đồng thời trong tay giữ lại tấm kia bắt môn kim tỏa chân phủ cùng trường sinh tài quyết kiếm. Diệp Lăng Xương cùng Chu Đào Yêu cũng riêng phần mình kích phát pháp khí hộ thân, toàn bộ tinh thần đề phòng. Ba người có xếp theo hình tam giác, cẩn thận từng ly từng tí bước vào động phủ. Trong động thông đạo lúc đầu chật hẹp, rất nhanh liền trống trải. Bên trong có mấy gian thạch thất, phân biệt là đan phòng, thư phòng, phòng khách chờ, nhưng đều hiện đầy thật dày cho bụi, mạng nhện dày đặc, đồ dùng bên trong, đồ vật phần lớn sớm đã mục nát phong hóa, nhìn không ra nguyên bản răng rớp, hiển nhiên đã bỏ phế không biết bao nhiêu năm tháng. Lục soát một phen, cũng không có vật gì có giá trị, tựa hồ động phủ chủ nhân rời đi đến 10 phần nội vàng, hoặc là đã sớm đem vật phẩm trọng yếu tùy thân mang đi. Mãi đến bọn họ đi tới chỗ sâu nhất một gian rộng nhất mở, tựa hồ là phòng luyện công thạch thất. Trong thạch thất đường, một cái bồ đoàn bên trên, bất ngờ ngồi xếp bằng một bộ thân mặc tử kim nhị sắc, thêu lên thủy hỏa đường vân đạo bào khô lâu. Khô lâu xương cốt bóng ánh, mơ hồ có ngọc chất rực rỡ, hiển nhiên nó khi còn sống tu vi cực kỳ cao thâm. Nhưng làm cho người kinh hãi chính là, nó phần bụng vùng đan điền, có một cái nhìn thấy mà giật mình lô lớn biên giới cháy đen và mèo, phản phất bị cái gì sức mạnh cực kỳ đáng sợ nháy mắt xuyên thủng phá hủy. Mà càng làm cho Lý Thanh Sơn con ngươi co rụt lại là, cái kia khô lâu khung xương bên trên, nhất là miệng vết thương, vậy mà quấn quanh lấy một sợi cực kỳ nhỏ, lại âm linh tà ác, tướng ngạnh không tiêu tan, ma khí. Nguyên anh tu sĩ Di Hải, hắn là bị ma tu giết chết, còn là hắn bản thân chính là ma tu. Trong lòng Lý Thanh Sơn run lên, lập tức lên tiếng cảnh cáo, cẩn thận, có ma khí lưu lại. Diệp Lăng Xương cùng Chu Đào Yêu cũng nháy mắt khẩn trương lên, pháp khí che ở trước người. Lý Thanh Sơn ánh mắt đảo qua khô lâu phía trước một tấm bằng đá bàn, phía trên trừ một chút sớm đã hóa thành cho bụi vật phẩm bên ngoài, chỉ có một cái chất liệu phi phàm, có chiếc nhẫn màu vàng sẫm yên tĩnh nằm ở nơi đó, trải qua tuế nguyệt nhưng như cũ lóe ra ánh sáng nhạt. Nhẫn chứa đồ. Lý Thanh Sơn cũng không tùy tiện tiến lên, mà là ngăn cách mấy trượng khoảng cách, lấy cường đại thần thức lặp lại quét hình bộ xương khô kia cùng nhẫn chứa đồ, xác nhận không có chút nào sinh mệnh khí tức cùng thần hồn ba động, chỉ có cái kia sợi ngoằn cố ma khí giống như giỏi trong xương quấn quanh ở hải cốt bên trên. Tựa hồ không có nguy hiểm. Chu Đào Yêu nhỏ giọng nói, cẩn thận là hơn. Diệp Lăng Xương lắc đầu nói, cổ tu sĩ độc phủ, lại thế nào cẩn thận đều không quá đáng. Các ngươi lui ra phía sau, ta đến xem xét một phen. Lý Thanh Sơn ra hiệu hai nữ lui ra phía sau, chính mình thì một tay nắm chặt cái kia trường tứ cấp cực phẩm bát môn kim tỏa chân phủ, tay kia cầm trường sinh tài quyết kiếm chuôi kiếm, chậm rãi hướng bản kia án tới gần. Liên tại ngón tay của hắn sắp chạm đến viên kia nhận chứa đồ, đồng thời lộ ra một sợi thần thức điều tra nhận chứa đồ nháy mắt. Dị biến nảy sinh. Viên kia nhìn như vật chết nhận chứa đồ đột nhiên nổ lên một đoàn đậm đặc đen như mực ánh sáng. Một đạo chỉ có cao gần tấc, khuôn mặt mơ hồ không rõ, lại tản ra ngập trời ma khí cùng oán độc khí tức màu đen nguyên anh, giống như quỷ mị từ trong giới chỉ bắn ra, tốc độ nhanh đến cực hạn, lao thẳng tới Lý Thanh Sơn mặt. Một cỗ băng lãnh, tà ác, tràn ngập đoạt xá dục vọng thần niệm nháy mắt khóa chặt Lý Thanh Sơn thần hồn. Cẩn thận. Diệp Lăng Xương cùng Chu Đào Yêu kinh hãi muốn tuyệt, là thất thanh. Nhưng mà, Lý Thanh Sơn nhìn như bông lỏng, kỳ thực bắp thịt toàn thân sớm đã kéo căng, tinh thần cao độ tập trung, một mực tại phòng bị các loại khả năng phát sinh ngoài ý muốn. Tại cái này trong chớp mắt, hắn làm ra nhanh nhất vô cùng tàn nhẫn nhất phản ứng. Phán quyết. Trong lòng quát chói hai một tiếng, sớm đã vận sức chờ phát động trường sinh tài quyết kiếm bộ phát ra kinh hại thiên kiếm tê, hỗn độn sắc trên thân kiếm màu tím lôi đỉnh điên cuồng trào lên, phát sau mà đến trước, lấy nhanh đến cực hạn tốc độ, vô cùng tinh chuẩn một kiếm bổ vào đạo kia đánh tới màu đen nguyên anh bên trên. Ngao. Cái kia màu đen nguyên anh phát ra một tiếng thê lương không phải người tê thảm, nó hiển nhiên không ngờ tới mục tiêu phản ứng nhanh như vậy, càng không ngờ tới thanh kiếm này vậy mà ẩn chứa như vậy khắc chế tà ma khủng bố lôi đỉnh lực lượng. Chỉ là một cái đối mặt, nó cái kia vốn là hư ảo hồn thể liền bị lôi đỉnh kiếm cương bổ đến hắc khí tán loạn, bay ngược mà ra, khí tức nháy mắt hể bại không ít. Mà Lý Thanh Sơn căn bản không có cho nó bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Tại xuất kiếm đồng thời, hắn trong tay kia nắm bắt môn kim tỏa phù đã kích phát. Chương 132, Hắc Sơn tôn giả. Chương 132, Hắc Sơn tôn giả. Ông phù lục hóa thành một vệt kim quang bay ra, nháy mắt hóa thành tám đạo to lớn màu vàng xiển xích hư ảnh, đan vào thành một cái to lớn màu vàng lồng giam, vừa lúc đem bay rất ra ngoài màu đen nguyên anh bao ở trong đó. Màu vàng lồng giam phủ văn lưu chuyển, tỏa ra cường đại phong cấm lực lượng, đem cái kia màu đen nguyên anh gắt gao vây ở một tấc vuông, mặc kệ làm sao tả xung hữu đột, điên cuồng va chạm, đều khó mà thoát khỏi. Tất cả những thứ này đều phát sinh ở động tác mau lẹ ở giữa. Từ màu đen nguyên anh đột nhiên gây khó khăn, đến bị Lý Thanh Sơn một kiếm đánh bay, lại đến bị bắt môn kim tỏa phủ triệt để vây khốn, bất quá thời gian mấy mắt, Diệp Lăng Xương cùng Chu Đào Yêu thậm chí còn chưa kịp xuất thủ tương trợ, chiến đấu đã kết thúc. Hai nữ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt một màn này, nhìn xem cái kia tại màu vàng trong lồng giam điên cuồng gào thét xung kích lại tốn công vô ích màu đen nguyên anh, lại nhìn thu kiếm mà đứng, sắc mặt lạnh lùng Lý Thanh Sơn, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Vị này Chu đại sư, hắn thực lực, phản ứng, cùng với trên thân bảo vật, đến tột cùng đạt tới loại nào đáng sợ trình độ. Cái kia màu đen nguyên anh bị vây ở bắt môn kim tỏa phù tạo thành màu vàng lồng giam bên trong, điên cuồng va chạm, phát ra bén nhọn chói tai kêu gào. Hắn ánh mắt toán độc gắt gao tiếp cận Lý Thanh Sơn, tiểu bối, sao dám như vậy đối bản tôn? Nhanh chóng thả bản tôn, nếu không chờ bản tôn thoát khốn, định đem ngươi rút hồn luyện phách, để ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Trên người nó ma khí lan lộn, mặc dù bị lôi đỉnh kiếm cương bổ đến ảm đạm rất nhiều, nhưng cỗ kia thuộc về cao giai tồn tại khủng bố uy áp vẫn như cũng làm người sợ hãi. Bản tôn chính là Hắc Sơn tôn giả, tung hành thiên hạ thời điểm, các ngươi tổ tông còn chưa sinh ra. Nếu không phải năm đó bị ma tổ hóa thần ám toán, nhục thân bị hủy, nguyên anh bị ma khí ăn mòn phong ấn ở đây, há lại cho ngươi một cái nho nhỏ kim đan sâu kiến làm cản? Hắc Sơn tôn giả, hóa thần tu sĩ. Diệp Lăng Xương cùng Chu Đào Yêu nghe vậy, lập tức hoa dung thất sắc, hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy khó có thể tin rung động. Các nàng nguyên lai tưởng rằng đây chỉ là một chỗ cổ nguyên anh đạo phủ, lại tuyệt đối không nghĩ tới, trước mắt cái này đạo nguyên anh, khi còn sống càng là truyền thuyết kia bên trong hóa thần tôn giả. Khó trách nó nguyên anh có thể trải qua năm tháng dài đằng đẵng mà không triệt để tiêu tán. Hóa thần tôn giả. Trong lòng Lý Thanh Sơn cũng là rung mạnh, nhưng sắc mặt lại càng thêm tỉnh táo. Hắn một bên lặng yên che chở hai nữ chậm rãi lui lại, cùng cái kia màu vàng lồng giam bảo trì khoảng cách an toàn, một bên trầm giọng hỏi, ma tộc hóa thần, các hạ đã là nhân tộc hóa thần, vì sao lại sẽ thân nhiễm tinh thuần như thế ma khí? Hừ, vô tri tiểu bối. Hắc Sơn tôn giả nguyên anh tựa hồ bị chọc vào chỗ đau, càng thêm nổi giận, nếu không phải năm đó vực ngoại ma tộc quy mô sầm lớn, bản tôn là thủ hộ giới này, cùng cái kia ma tộc hóa thần liều chết chém giết, sao lại bị nó ám toán, bị ma công ăn mòn nguyên anh, cuối cùng rơi vào kết quả như vậy? Nhanh chóng thả ra bản tôn, dâng lên nhục thể của ngươi. Bản tôn niệm tình ngươi tư chất còn có thể, đồng ý ngươi thần hồn xem như chủ hồn, cùng hưởng cố thân thể này, chờ bản tôn khôi phục thực lực, tái nhập hóa thần, ngươi chính là hóa thần tôn giả. Vinh hoa phú quý, vô thượng quyền lực, dễ như trở bàn tay. Lời của nó tràn đầy dụ hoặc cùng uy hiếp, đồng thời trong bóng tối không ngừng đánh thẳng vào màu vàng lồng giam. Cái kia bắt môn kim tỏa phù tuy là tứ giai cực phẩm, nhưng chúng quy là bẻo trôi không dễ, năng lượng đang nhanh chóng tiêu hao, kim quang đã mắt trần có thể thấy mà trở nên ảm đạm, xiềng xích hư ảnh cũng bắt đầu hơi rung nhẹ. Lý Thanh Sơn bén nhạy chú ý tới điểm này, trong lòng còi báo động đại tác. Hắn căn bản không tin cái này ma khí xâm xâm nguyên anh bất luận cái gì chuyện ma quỷ, đoạt xá phía dưới, há có chủ thứ phân chia? Tất nhiên là ngươi chết ta sống. Huống chi, một vị bị ma khí ăn mòn không biết bao nhiêu năm hóa thần nguyên anh, nó tâm tính sớm đã bặm mẹo, tuyệt đối không thể tin. Mắt thấy cái kia bắt môn kim tỏa phụ tia sáng càng ngày càng yếu, sắp sụp đổ, Lý Thanh Sơn trong mắt hàn quang lóe lên, đã không còn mảy may do dự. Mau lui. Hắn khẽ quát một tiếng, đột nhiên đem Diệp Lăng Xương cùng Chu Đào Yêu bảo hộ ở sau lưng, đồng thời trong tay nháy mắt xuất hiện ba tấm linh quang lóe ánh, phù văn phức tạp đến cực hạn. Tản ra khiến người ngạt thở khủng bố ba động phụ lục, chính là cái kia ba tấm trải qua như ý hồ lô tăng lên phía sau tứ giai cực phẩm công kích chân phủ. Cự kiếm chân phủ, Hỏa Long chân phủ, Liệt Không Trảm tiên phủ. Không có khả năng, tứ giai cực phẩm linh phủ. Ngươi làm sao có thể có nhiều như vậy? Hắc Sơn tôn giả Nguyên Anh cảm nhận được cái kia ba tấm trên phủ lục cần chứa, đủ để triệt để hủy diệt nó lực lượng đáng sợ, phát ra hoảng sợ muốn tuyệt thét lên, rốt cuộc không lo được dụ hoặc cùng xung kích lồng giam, liều mạng muốn lùi về trong nhận chứa đồ. Nhưng đã chậm. Sắc Lý Thanh Sơn pháp lực điên cuồng truyền bảo, nháy mắt đem ba tấm chân phủ đồng thời kích phát. Ầm ầm. Thạch thất bên trong, phản phất đồng thời dâng lên ba luợt hủy diệt mặt trời. Một thanh phản phất có thể khai thiên tịch địa to lớn kiếm quang ngưng tụ mà thành, mang theo vô song sắc bén thế chém xuống. Một đầu toàn thân thiêu đốt hủy diệt hỏa diễm, sinh động như thật trăm trượng hỏa long gào thét lao ra, mở ra dung nham miệng lớn thôn vệ mà đi. vô số đạo tinh mịn đen nhánh, cắt chém không gian chi nhận giống như mưa to chút xuống. Ba cỗ tương đương với nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ một kích toàn lực lượng kinh khủng, nháy mắt che mất cái kia nho nhỏ màu vàng lồng giam cùng với trong đó màu đen nguyên anh. Không, tiểu bối, bản tôn ghi nhớ ngươi. Chân trời góc biển, tất báo thù này. Hắc Sơn tôn giả nguyên anh phát ra cuối cùng một tiếng oán độc tới cực điểm nguyên rủa, hắn âm thanh liền bị cái kia hủy thiên diệt địa năng lượng bạo tạc triệt để thôn vệ. Oanh long long long, toàn bộ độc phủ, thậm chí cả ngọn núi đều tại cái này năng lượng kinh khủng bộc phát bên trong kịch liệt lay động, sụp đổ. Cự thạch như mưa rơi đập, mặt đất rách ra khẽ hở thật lớn. Cuồng bạo năng lượng sóng xung kích giống như là biển gầm hướng bốn phương tám hướng càn quét ra, muốn đem tất cả nghiền nát. Huyền Vũ hộ thân, Lý Thanh Sơn sớm tại kích phát linh phủ sau một khắc, liền không chút do dự lấy ra cái kia trường tứ cấp cực phẩm Huyền Vũ hộ thân phủ. Ông, một cái ngưng thực vô cùng, phía trên hiện ra to lớn Huyền Vũ hư ảnh nặng nề lồng ánh sáng nháy mắt đem ba người bao phủ trong đó. Phanh phanh phanh, rầm rầm rầm, vô số đá rơi cùng năng lượng xung kích hung hăng đâm vào Huyền Vũ lồng ánh sáng bên trên, lồng ánh sáng kịch liệt rung động, nổi lên tầng tầng gợn sóng, lại lù lù bất động, vững vàng đem tất cả tổn thương ngăn cản tại bên ngoài. Diệp Lăng Xương cùng Chu Đạo Yêu bị bảo hộ ở lồng ánh sáng bên trong, nhìn xem bên ngoài thiên băng địa liệt, giống như tận thế cảnh tượng, cảm thụ được cái kia gần trong gang tấc, đủ để đem các nàng nháy mắt khí hóa trăm ngàn lần khủng bố năng lượng. Các nàng đều là sắc mặt tái nhợt, trong lòng sợ không thôi, nhìn hướng Lý Thanh Sơn ánh mắt tràn đầy vô tận cảm kích cùng rung động. Vị này Chu đại sư thủ đoạn, quả thực thâm bất khả trắc. Kịch liệt bạo tạc cùng sụp đổ kéo dài mười mấy hơi thở mới dần dần lắng lại. Hết thảy đều kết thúc, chỉ thấy nguyên bản động phủ sớm đã không còn tồn tại, tính cả gần phân nửa ngọn núi đều bị triệt để san bằng, lộ ra phía ngoài bí cảnh bầu trời. Tại chỗ chỉ để lại một cái hố sâu to lớn cùng vô số đá vụn bức tường đổ. Lý Thanh Sơn cẩn thận duy trì lấy Huyền Vũ vòng bảo hộ, thân thức cẩn thận đảo qua trung tâm vụ nổ. Chỉ thấy cái kia hố sâu dưới đáy, viên địa ám kim sắc nhận chứa đồ vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, yên tĩnh nằm ở nơi đó, hiển nhiên chất liệu phi phàm. Mà đạo kia màu đen nguyên anh đã biến mất không thấy gì nữa, tựa hồ đã bị cái kia ba tấm cực phẩm chân phủ triệt để chôn bụi. Nhưng mà, Lý Thanh Sơn lông mày lại hơi nhíu lên. Chương 133, gặp lại Doãn Tiên Cửu. Chương 133, gặp lại Doãn Tiên Cửu. Hắn mơ hồ cảm giác được tại bạo tạc trọng yếu nhất, tựa hồ có một sợi cực kỳ yếu ớt không gian ba động lóe lên một cái rồi biến mất. Đúng lúc này, cái kia hố sâu phía trên không gian cực kỳ nhỏ vặn bẹo một cái, một đạo gần như nhà không thể nhận ra, chỉ còn lại lớn chừng ngón cái, hư ảo phải tùy thời sẽ tiêu tán màu đen nguyên anh hư ảnh lão đạo thoáng hiện mà ra. Nó so trước đó ảm đạm đâu chỉ gấp 10, khí tức yếu ớt tới cực điểm, phản phất gió thổi qua liền sẽ tan mất, hiển nhiên tại vừa rồi cái kia kinh khủng công kích chúng bị trọng thương khó tưởng tượng nổi, trả giá cực kỳ giá cao thảm trọng mới may mắn trốn đến một mạng. Nó đoán độc vô cùng chừng Lý Thanh Sơn một cái, ánh mắt kia tràn đầy cừu hận thấu xương cùng không cam lòng, cũng rốt cuộc không dám có chút lưu lại, đột nhiên bốc cháy lên sau cùng bản nguyên hồn lực, khàn giọng rít lên một tiếng, "Tiểu bối, hủy ta vạn năm khổ công, thú này, không đội trời chung." Lời còn chưa dứt, cái kia sợi tàn hồn nháy mắt hóa thành một đạo gần như nhìn không thấy hắc tuyến, xé rách không gian, trong chớp mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, càng là vận dụng một loại cực kỳ cao minh không gian độn thuật trốn. Lý Thanh Sơn cũng không có truy kích. Vừa đến đối phương bỏ chạy tốc độ quá nhanh, lại là không gian thủ đoạn, khó mà bắt giữ. Thứ hai hắn không cách nào xác định đối phương phải chăng còn có cuối cùng đồng quy vu tận chuẩn bị ở sau, càng quan trọng hơn là, hắn mục tiêu của chuyến này ngũ hành tinh linh đã tới tay, chiếc nhẫn chữ vật kia thoạt nhìn cũng là bất phàm đồ vật, hóa thần tôn giả giá trị bản thân, tất nhiên cực kỳ phong phú. Không cần thiết đi mạo hiểm nữa truy sát một cái chỉ còn một sợi tàn hồn, không biết có thể hay không sống sót đi xuống hóa thần nguyên anh. Hắn chậm rãi triệt hồi Huyền Vũ vòng bảo hộ, nhìn xem Hắc Sơn tôn giả biến mất phương hướng, ánh mắt thâm thúy. Chu đại sư, nó chạy trốn. Diệp Lăng Xương lòng vẫn còn sợ hãi hỏi: "Ân, chỉ còn một sợi tàn hồn, không đáng để lo." Lý Thanh Sơn bình tĩnh gật gật đầu, mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại đem Hắc Sơn tôn giả cái tên này một mực ghi nhớ. Một vị hóa thần tu sĩ tự hận, cho dù chỉ còn một sợi tàn hồn, cũng tuyệt không thể khinh thường. Hắn vất tay đem trên mặt đất viên kia ám kim sắc nhận chứa đồ hấp thu vào trong tay, cẩn thận kiểm tra mấy lần, xác nhận lại không bất kỳ tai họa ngầm nào về sau, mới cẩn thận thu vào. Chuyến này tuy có khó khăn chắc trở, nhưng cuối cùng là viên mãn thành công. Ngũ hành tinh linh tới tay, còn ngoài định mức được đến một vị hóa thần tôn giả nhận chứa đồ, thu hoạch vượt xa mong muốn. Nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta mau rời khỏi. Lý Thanh Sơn đối hai nữ nói. Diệp Lăng Xương cùng Chu Đào Yêu tự nhiên không có dị nghị, ba người lập tức hóa thành đột quang, cấp tốc rời đi mảnh này đã hóa thành phế tích sơn cốc. Lý Thanh Sơn mang theo Diệp Lăng Xương cùng Chu Đào Yêu cấp tốc đến bí cảnh nhập khẩu vị trí bí ẩn sơn cốc. Nhưng mà, còn chưa chờ bọn họ kích hoạt xuất khẩu thông đạo, từng đợt kịch liệt không gian ba động cùng tiếng nổ liền từ ngoại giới truyền đến, toàn bộ thông đạo quang môn đều đang rung động kịch liệt, sáng tối chập chờn. Có người tại cưỡng ép công kích bí cảnh nhập khẩu. Diệp Lăng Xương biến sắc, thấp giọng nói. Chu Đào Yêu cũng khẩn trương đứng lên. Làm sao lại như vậy? Cái này bí cảnh như vậy ẩn nấp. Lý Thanh Sơn ánh mắt ngưng lại, đưa tay ra hiệu hai nữ im lặng, quát khẽ nói, thu lại khí tức, trốn trước. Ba người lập tức lách mình đến sơn cốc một bên đống loạn thạch về sau, mượn nhờ Lý Thanh Sơn cấp tốc bày ra giản dị ẩn nặc trận pháp, đem tự thân khí tức che giấu, con mắt chăm chú khóa chặt cái kia không ngừng rung động xuất khẩu quan môn. Hiển nhiên, chỗ này bí cảnh chẳng biết lúc nào đã bại lộ, đưa tới khách không mời mà đến. Đối phương ngay tại tính toán cưỡng ép phá vỡ thông đạo xâm nhập. Ầm ầm. Cũng không lâu lắm, kèm theo một tiếng càng mạnh tiếng vang cùng chói mắt linh quang bùng lên. Lối vào cấm chế cuối cùng bị triệt để xé rách. Quang môn ổn định lại, ba đạo cường hoành thân ảnh mang theo không chút kiêng kỵ khí tức, nháy mắt xông vào bí cảnh bên trong. Người tới là ba tên mặc áo bào đen, quanh thân quanh quần âm sát khí tu sĩ. Trong đó hai người là Kim Đan hậu kỳ tu vi, sắc mặt tiêu căng. Người cầm đầu, rõ ràng là một vị khuôn mặt nghiêm hiểm, ánh mắt sắc bén như chim ưng nam tử trung niên, nó trên người tán phát ra linh lực ba động, đã đạt tới Kim Đan kỳ đại viên mãn đỉnh phong. Làm Lý Thanh Sơn ánh mắt rơi vào cái kia Kim Đan đại viên mãn tu sĩ trên mặt lúc, hắn con ngươi đột nhiên co rụt lại, trong lòng lạnh lùng, là hắn, Doan Thiên Cửu. Người này chính là tại Vạn Bảo Tiên Thành cùng hắn kết xuống cửu oán Âm La Tông tu sĩ, không nghĩ tới lại sẽ tại nơi đây gặp gỡ. Lý Thanh Sơn tâm niệm thay đổi thật nhanh, nháy mắt đè xuống lập tức ý đạo thủ. Âm La Tông tu sĩ thủ đoạn quỷ dị, nhất là cái này Doãn Thiên Cửu thân phận tựa hồ không thấp, khó đảm bảo không có Nguyên Anh lão tổ ban thưởng bảo bệnh con bài chưa lật. Hắn quyết định tạm thời tránh mũi nhọn, chưa cần ngấp quan sát, đợi bọn hắn rời đi phía sau lại lặng yên đi ra, hoặc là chờ nó lạc đàn lúc lại đi lôi đỉnh một kích, mới là ổn thỏa. Nhưng mà, thế sự khó liệu. Cái kia Doãn Thiên Cửu xâm nhập bí cảnh về sau, thần thức lập tức giống như nước thủy triều phô thiên cái địa liếc nhìn ra, tựa hồ tại vội vàng tìm kiếm cái gì. Đương nhiên, hắn hơi nhíu mày, đột nhiên quay đầu nhìn hướng Lý Thanh Sơn ba người ẩn thân đống loạn thạch phương hướng, mặc dù ẩn nặc trận pháp làm ra hiệu quả, hắn chưa thể chuẩn xác phát hiện ba người, nhưng bén nhạy bắt được một tia khí tức cực kỳ nhỏ yếu. Đó là trên thân Chu Đáo Yêu lưu lại một ít thuần âm sóng linh khí. Giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt, cho bản tọa lăn ra đây. Doãn Thiên Cửu nhe răng cười một tiếng, căn bản không làm suy nghĩ nhiều, không chút do dự đưa tay chính là một trường gỗ ra. Bàng bạc âm sát linh lực hóa thành một cái to lớn màu đen quỷ trảo, mang theo thê lương tiếng rít, hung hăng chụp vào đống loạn thạch. Không tốt. Lý Thanh Sơn trong lòng thầm mắng một tiếng, biết đã bại lộ. Đối phương cái này một kích uy lực không tầm thường, đủ để đánh nát tận nặc trận pháp đồng thời tổn thương đến sau lưng hai nữ. Hắn không tiếp tục cẩn giấu, thân ảnh nháy mắt từ sau đá thoáng hiện mà ra, chập ngón tay như kiếm, một đạo ngưng luyện vô cùng màu xanh kiếm cương đón gió căng phồng lên, tinh chuẩn chạm tại cái kia màu đen quỷ trảo bên trên. Oeng! Kiếm cương cùng quỷ trảo đồng thời sụp đổ, mãnh liệt sóng khí đem xung quanh đá vụn toàn bộ hất bay. Lý Thanh Sơn thân hình vững vàng rơi xuống đất, ngang tại động khẩu phương hướng, sắc mặt bình tĩnh không lay động. Lý Thanh Sơn tại vừa bật ẩn nút thời điểm, liền nhanh chóng vận chuyển tiểu gia thiên bí thuật cùng khi thiên mật lục, điều khiển tinh vi dung mạo của mình, thay đổi khí tức. Vì chính là phòng ngừa Doãn Thiên Cửu nhận ra hắn. Diệp Lăng Xương cùng Chu Đào Yêu cũng biết giấu không được, theo sát phía sau hiện thân, một trái một phải đứng tại Lý Thanh Sơn bên người, sắc mặt ngưng trọng nhìn phía trước ba tên Âm La Tông tu sĩ. Ta ngược lại là người nào, nguyên lai là Xuân Thu môn đạo hữu. Hai cái kim đan trung kỳ, một cái kim đan sơ kỳ, các ngươi là thế nào tiến vào chỗ này bí cảnh? Thành thật khai báo, có lẽ ta còn có thể cho các ngươi lưu lại toàn thời. Doãn Thiên Cửu ánh mắt đảo qua ba người, khi thấy Diệp Lăng Xương cùng Chu Đào Yêu tuyệt sắc dung mạo lúc, trong mắt lóe lên một vẻ không che giấu chút nào vẻ dâm tà. Hắn hiển nhiên cũng không ngay lập tức nhận ra thay đổi dung mạo Lý Thanh Sơn. Diệp Lăng Xương tiến lên trước một bước, âm thanh lạnh lùng nói, "Ta chính là Xuân Thu môn trưởng lão Diệp Lăng Xương. Các ngươi Âm La tông người, vô cớ công kích chúng ta, ý muốn như thế nào? Là muốn cùng ta Xuân Thu môn khai chiến sao?" Nàng tính toán lấy tông môn thanh thế kinh sợ đối phương. "Xuân Thu môn? Ha ha, thật là lớn tiếng rồi." Doãn Thiên Cửu nghe vậy không những không sợ, ngược lại phát ra một trận càn rỡ cười lạnh, nếu là ở bên ngoài, bản tọa có lẽ còn kiêng kỵ ba phần. Nhưng tại cái này rừng núi hoang vắng bí cảnh bên trong, giết các ngươi, ai nào biết là ta Âm La tông cách làm. Chương 134, Tiên hạ thủ vi cường. Chương 134, Tiên hạ thủ vi cường. Hắn ánh mắt càng thêm không chút kiêng kỵ tại Diệp Lăng Xương cùng trên thân Chu Đào Yêu lưu chuyển, liếm môi một cái, không nghĩ tới chuyến này còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Hai cái tiểu mỹ nhân, nếu là ngoan ngoãn sẽ tại nơi đây được đến bảo vật toàn bộ đều giao ra, lại cẩn thận hầu hạ bản tọa. Bản tọa có lẽ có thể cân nhắc phát từ bi, tha các ngươi một mạng. Đó lấy, hắn lời nói xoay chuyển, tràn đầy sát ý ánh mắt khóa chặt Lý Thanh Sơn, đến mức ngươi cái này giấu đầu lộ đôi ra hỏa. Phải chết. Hắn mặc dù không nhận ra Lý Thanh Sơn, lại có thể cảm giác được Lý Thanh Sơn che đậy chân dung, trong lòng tràn đầy chán ghét cùng sát ý cuồng vọng. Diệp Lăng Xương tức giận đến lông mày dựng thẳng. Nhưng mà, liền tại nàng lời còn chưa dứt mấy mắt, Lý Thanh Sơn động. Hắn biết rõ tiên hạ thủ vi cường đạo lý, càng hiểu cùng bực này mà tu hảo không có đạo lý có thể giảng, chỉ có lôi đỉnh thủ đoạn mới có thể khiến cho sinh cơ. Ken. Từng tiếng càng kiếm minh vang vọng sân gốc, Trường Sinh Tài Quyết kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ. Một cỗ phán quyết sinh tử, thẩm phán bản vật mênh mông kiếm ý phóng lên tận trời. Lý Thanh Sơn căn bản không có chút nào giữ lại, vừa ra tay liền lấy ra bản mệnh pháp bảo, tứ giai cực phẩm, Trường Sinh Tài Quyết kiếm. Mục tiêu nhắm thẳng vào Doãn Thiên Cửu bên trái tên kia Kim Đan hậu kỳ tu sĩ. Cái kia Kim Đan hậu kỳ tu sĩ chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung đại khủng bố nháy mắt giáng lâm, quanh thân không gian phảng phất đều bị ngưng kết, trong mắt chỉ còn lại cái kia một đạo tràn ngập tầm mắt, đại biểu tử vong cùng kết thúc huy hoàng kiếm quang. Hắn thậm chí liền lấy ra pháp bảo cơ hội đều không có. Không, một tiếng tuyệt vọng gào thét mới vừa phát ra liền im bặt mà dừng. Kiếm quang lướt qua, tên tiêu kim đan hậu kỳ tu sĩ thân thể tính cả nó vội vàng dâng lên hộ thể linh quang, giống như giấy đồng dạng bị tùy tiện xé rách, nháy mắt hình thần câu diện. Sư đệ, hỗn đản, ngươi tự tìm cái chết. Doãn Thiên Cửu cùng một tên khác kim đan hậu kỳ tu sĩ vừa sợ vừa giận, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới đối phương một lời không hợp liền xuống như vậy sát thủ, mà còn thực lực khủng bố như vậy. Chỉ là kim đan trung kỳ, lại có thể miểu sát kim đan hậu kỳ tu sĩ, cái này sao có thể? Còn có chuôi kiếm này, đến tột cùng là cái gì phẩm giai pháp bảo? Thế nhưng, không kịp nghĩ nhiều, Doãn Thiên Cửu nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân bộc phát ra ngập trời ma khí, một thanh màu trắng bạch xương cờ nháy mắt xuất hiện tại trong tay, đón gió liền lên dài, vô số oan hồn kêu to nhào về phía Lý Thanh Sơn. Một tên khắc kim đan hậu kỳ tu sĩ cũng kịp phản ứng, đội vàng lấy ra một mặt màu đen tấm thuẫn che ở trước người, đồng thời thôi động một thanh phi kiếm màu u lam đâm về Lý Thanh Sơn. Đối mặt hai tên cường địch nén giận phản kích, Lý Thanh Sơn sắc mặt lạnh lùng như băng, trong lòng không có chút nào gợn sóng. Hắn tất nhiên lựa chọn động thủ, liền tuyệt sẽ không lại cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Kim Phong Tiễn, đi! Theo Lý Thanh Sơn tâm niệm vừa động, hắn sợi tóc bên trong Kim Phong Tiễn nhanh như tia chớp hướng về Doãn Tiên Cửu bay đi, phát ra một đạo bén nhọn đến cực điểm ve kêu thanh âm. Đồng thời, một cỗ mãnh liệt màu vàng cương phong ẩn chứa kịch độc hướng về Doãn Tiên Cửu hai người của tới. Không tốt! Doãn Tiên Cửu sắc mặt đại biến, cảm giác được thần hồn đột nhiên kịch liệt đau nhức, cái kia ve kêu lại có thể trực tiếp công kích thần hồn, làm cho cả người hắn đều ngây người tại nguyên chỗ. Mặt khác một tôn kim đan hậu kỳ tu sĩ càng thêm không chịu nổi, sắc mặt tái nhợt, hoảng sợ không thôi. Cái kia mãnh liệt màu vàng cương phong đánh tới, càng làm cho hai người đầu váng mắt hoa. Doãn Tiên Cửu kinh sợ đến cực điểm, lúc này liền muốn thi triển pháp thuật, đem Kim Phong Tiễn chém giết. Ngay tại lúc này, Lý Thanh Sơn tay trái vừa lật, một tấm linh quang lóe ánh, phù văn phức tạp phù lục nháy mắt xuất hiện. Thứ giai cực phẩm linh phù, cự kiếm chân phù. Pháp lực điên cuồng truyền vào, phù lục tách ra hừng hực hào quang chói mắt, bị chậm rãi kích phát. Kim Phong Tiễn xuất thủ, chính là vì cho Lý Thanh Sơn kích phát cự kiếm chân phù sáng tạo thời gian. Dù sao, tứ giai cực phẩm linh phù tuy mạnh, thế nhưng có phía trước dao động, rất khó nháy mắt kích phát, Doãn Tiên Cửu nhìn thấy không ổn, tự nhiên sẽ chạy trốn. Kim Phong Tiễn xuất thủ, không cầu giết địch, chính là vì không cho bọn họ chạy trốn. Ông, một thanh so trước đó thi triển trường sinh tài quyết kiếm càng thêm to lớn, thuần túy từ hủy diệt tính năng lượng tạo thành khủng bố kiếm quang chống rông xuất hiện, phản phất đến từ thiên giới thẩm phán chi kiếm, mang theo nghiền nát tất cả khủng bố uy thế, hướng về Doãn Tiên Cửu cùng tên kia kim đan hậu kỳ tu sĩ ngang nhiên chém xuống. Cái này một kích, có thể so với nguyên anh tu sĩ một kích toàn lực, uy lực vô song. Thứ giai linh phủ, không có khả năng. Doãn Tiên Cửu con ngươi co lại thành cây kim, phát ra khó có thể tin thét lên. Hắn thật vất vả mới từ Kim Phong Tiễn bẻ tiêu bên trong thoát khỏi, vừa định muốn phản kích, không nghĩ tới liền thấy Lý Thanh Sơn kích phát một đạo tứ giai linh phủ. Cự kiếm kia ẩn chứa uy lực để linh hồn hắn đều đang run rẩy. Hắn muốn trốn, nhưng căn bản trốn không thoát. Cự kiếm chân phủ kích hoạt mấy mắt, vô biên sắc cơ đã đem hai người bọn họ triệt để khóa chặt. Hắn rốt cuộc không lo được công kích, điên cuồng đem pháp lực chuyển vào mặt kia màu đen xương cờ, vô số oan hồn hội tụ thành một đạo nặng nề bình chướng ngăn tại trước người. Đồng thời, càng là liên tiếp vỗ ra mấy đạo uy lực mạnh mẽ phòng ngự linh phủ, thậm chí còn kích hoạt lên trên thân một kiện pháp bảo nội giáp. Một tên khắc kim đan hậu kỳ tu sĩ càng là dọa đến hồn phi phách tán, đem toàn bộ hy vọng ký thác tại trước người màu đen trên tâm chắn. Oanh! Cự kiếm chém xuống. Oan hồn bình chướng giống như dưới ánh mặt trời như băng tuyết nháy mắt tan rã, mặt kia nhìn như kiên cố màu đen tấm thuẫn liền một hơi đều không thể ngăn lại, trực tiếp sụp đổ thành đầy trời mảnh vỡ. Phốc! Tên địa kim đan hậu kỳ tu sĩ liền kêu thảm đều không thể phát ra, trực tiếp bị khủng bố kiếm khí ép thành huyết vụ, hình thần câu diệt. Doãn Tiên Cửu bằng vào xương cờ cái này tứ giai ma bảo, cùng với đông đảo phòng ngự bảo vật, lại thêm kim đan đại viên mãn tu vi, miễn cưỡng đỡ được đại bộ phận uy lực. Nhưng hắn vẫn như cũ như gặp phải trọng kích, phun mạnh máu tươi bay rất ra ngoài, trong tay xương cờ linh quang ảm đạm, hiển nhiên bị hao tổn không nhẹ, cả người hắn càng là khí tức bề bài, nhận nội thương rất nặng. Hắn trùng điệp ngã trên mặt đất, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng hoảng sợ, nhìn xem từng bước tới gần, cầm trong tay trường sinh kiếm, ánh mắt lạnh lùng như tử thần Lý Thanh Sơn, triệt để hoàng hồn. Ngươi không thể giết ta. Ta tổ phụ là Âm La tông nguyên anh lão tổ Doãn Huyết Hà. Giết ta, lão tổ tuyệt sẽ không buông tha ngươi. Trên trời dưới đất đều không có ngươi đường sống. Doãn Tiên Cửu một bên ngoài mạnh trong yếu gào thét uy hiếp, một bên luống cuống tay chân lấy ra một cái nhiều loại linh phủ. Trong đó không thiếu tam giai, thậm chí mấy tấm yếu ớt tứ giai ba độc linh phủ, không cần tiền giống như nháy mắt kích phát, hướng về Lý Thanh Sơn bảy tới. Ông Trường Sinh tài quyết kiếm vụ vụ rung động, tùy tiện đem tất cả linh phủ chạm diện. Lý Thanh Sơn căn bản không nhìn uy hiếp của hắn, bước chân không ngừng, Trường Sinh kiếm lại lần nữa giơ lên, băng lãnh kiếm phong khóa chặt Doãn Tiên Cửu. Đối với loại này địch nhân, chỉ có triệt để diệt sát, mới có thể tránh miễn đến tiếp sau vô cùng vô tận phiền phức. Nhưng mà, liền tại Lý Thanh Sơn kiếm thế đem phát chưa phát thời khắc, Doãn Tiên Cửu trong tay hắn xuất hiện một tấm chất liệu đặc thù, tản ra mãnh liệt không gian ba động màu bạc phù lục. Trên mặt của hắn lộ ra đau lòng vô cùng nhưng lại quyết tuyệt thần sắc, đồng nhiên bóp nát trong tay tấm kia màu bạc phù lục. "Ta ghi nhớ các ngươi chờ đó cho ta, thù này ta tất báo." Kèm theo hắn độc mà điên cuồng âm thanh, ngân quang đột nhiên bộc phát, nháy mắt đem Doãn Tiên Cửu thân hình triệt để bá khỏa. Lý Thanh Sơn một kiếm chém xuống, lại chỉ chém nát tàn ảnh cùng mấy tầng còn chưa hoàn toàn thành hình phù lục lồng ánh sáng. Loé lên ánh bạc, Doãn Tiên Cửu thân ảnh đã hoàn toàn biến mất ngay tại chỗ, liền một tia khí tức đều chưa từng lưu lại. "Tiểu Na Di chân phủ." Lý Thanh Sơn thu kiếm mà đứng, nhíu mày. Trong tay hắn liền có tiểu Na Di chân phủ, mà lại là tứ giai cực phẩm, tự nhiên biết loại này bảo mệnh phù lục cực kỳ chân quý, một khi kích phát, có thể ngẫu nhiên trốn xa ngàn dặm, rất khó truy tung. Hắn xác thực không ngờ tới trên người đối phương còn có loại này đồ vật. Muốn chạm thảo trừ căn, đã không thể nào. Diệp Lăng Xương cùng Chu Đáo Yêu giờ phút này mới từ vừa rồi cái kia điện quang hỏa thạch, nhưng lại cực kỳ chấn động chiến đấu bên trong lấy lại tinh thần, nhìn xem đầy đất bừa bộn cùng hai cố kim đan hậu kỳ tu sĩ thi thể, trong lòng vẫn như cũ đập bịch bịch, nhìn hướng Lý Thanh Sơn ánh mắt tràn đầy kính sợ. Chu đại sư, để hắn chạy. Diệp Lăng Xương có chút lo lắng. Không sao, tiểu Na Di phủ truyền tống phương hướng không chừng, không đổi kịp. Lý Thanh Sơn lắc đầu, ngữ khí bình tĩnh, nơi đây không thích hợp ở lâu, Âm La tông người khả năng rất nhanh sẽ phát giác được dị thường chạy đến, chúng ta lập tức rời đi. Kim Phong Tiễn một lần nữa bay trở về Lý Thanh Sơn sợi tóc ở giữa. hắn cấp tốc quét dọn một cái chiến trường, đem hai tên Âm La Tông Kim Đan tu sĩ túi chữ vật cùng mặt kia bị hao tổn xương cờ thu hồi, sau đó không chút do dự mang theo hai nữ, hóa thành ba đạo đột quang, cấp tốc lao ra bí cảnh nhập khẩu, biến mất ở chân trời. Chương 135, khổ cực Doãn Thiên Cửu. Chương 135, khổ cực Doãn Thiên Cửu. Ngân quang bùng lên, không gian bật mèo. Doãn Thiên Cửu chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, phản phất bị ném vào một cái cuồng bạo vòng xoáy, kinh mạch toàn thân giống như bị xé nứt kịch liệt đau nhức. Không biết qua bao lâu, có lẽ chỉ là một cái chớp mắt, lại có lẽ là dài dằng dặc một khắc. Phù phù. Hắn nặng nề mà ngã xuống tại cứng rắn băng lạnh trên mặt đất, to lớn lực trùng kích để hắn lại là một ngụm máu tươi phun ra, trước mắt từng trận biến thành màu đen. Cố nén gần như muốn tan ra thành từng mảnh thống khổ cùng thần hồn mê muội, Doãn Thiên Cửu khó khăn ngắm nhìn một phía. Nơi này tựa hồ là một chỗ dưới mặt đất hang động đá vôi, tia sáng u ám, không khí ẩm ướt, tràn ngập nhàn nhạt mùi lưu hình cùng một loại nào đó khí tức cổ xưa. Nơi xa mơ hồ truyền đến dưới mặt đất ám lưu lao nhanh âm thanh. Khu khu. Đáng chết. Đáng chết. Xác nhận tạm thời sau khi an toàn, vô biên phẫn nộ cùng khuất nhục nháy mắt che mất Doãn Thiên Cửu. Hắn dãy rủa lấy tựa vào trên một khối nham thạch, lại ho ra mấy cái tụ huyết, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khí tức vẻ bại tới cực điểm. Hắn đường đường Âm La Tông thiên tài, nguyên anh lão tổ dòng chính hậu bối, kim đan đại viên mãn tu sĩ, vậy mà tại một cái vô danh bí cảnh bên trong, bị một cái giấu đầu lộ đôi giá hỏa cùng hai nữ nhân bức đến tình trạng chật vật như thế. Không những hai cái thủ hạ đắc lực nháy mắt bị giết, chính mình càng là không thể không vận dụng bảo mệnh con bài chưa lật, giống như chó nhà có tang chạy trốn, còn nhận như vậy nặng nề đạo cơ tổn thương. Diệp Lăng Xương, Xuân Thu môn tiện nhân, còn có cái kia sử dụng kiếm tạp trùng cùng tiểu nha đầu kia, ta Doãn Thiên Cửu đối tâm ma xin thể, nhất định muốn đem các ngươi rút hồn luyện phách, để các ngươi nhận hết thế gian tất cả thống khổ mà chết. Hắn thấp giọng gào thét, âm thanh bởi vì oán hận mà thay đổi đến khàn khàn và mẹo, trong mắt tràn đầy như độc xạ oán độc tia sáng. Hắn cẩn thận cảm ứng một cái thể nội thương thế, cau mày, kinh mạch nhiều chỗ bị hao tổn, kim đan ngầm đạm, không có mấy năm khổ công cùng đại lượng chân quý đang dược, sợ rằng khó khôi phục. Việc cấp bách là mau chóng chữa thương, sau đó thăm dò một chút cái này bí cảnh. Tất nhiên đến, cũng không thể tay không mà về, có lẽ nơi này liền có năng lực để hắn khôi phục nhanh chóng thậm chí nhân họa đắc phúc cơ duyên. Hắn miễn cưỡng lấy ra mấy viên Âm La Tông đặc thủ chữa thương đan dược uống vào, khoanh chân ngồi xuống, chuẩn bị trước ổn định thương thế. Nhưng mà, liền tại hắn tâm thần thoáng buông lỏng, toàn lực vận công tan ra dược lực ngáy mắt, chợt chợt trượt. Thật là nồng nặc oán khí, tốt căn cốt tuyệt giai lô đỉnh. Mặc dù bị thương nhẹ, thần hồn cũng đang đứng ở suy yếu kỳ, nhưng thật sự là trời trợ giúp bản tôn. Một đạo cực kỳ yếu ớt, lại mang theo vô song tham lam cùng cổ lao khí tức tinh thần ba động, giống như âm lãnh độc xà, lặng yên không một tiếng động xâm nhập Doãn Thiên Cửu thức hải. Người nào? Doãn Thiên Cửu đột nhiên bừng tỉnh, sợ đến hồn phi phách tán. Hắn căn bản không có phát giác được bất luận cái gì người ngoài khí tức. Đạo này tinh thần ba động trực tiếp xuất hiện tại hắn hạch tâm nhất thức hải, ý vị này đối phương cấp độ cao hơn nhiều hắn. Hắn điên cùng thôi động thần thức, muốn đem cố này ngoại lai tinh thần lực lượng đuổi ra ngoài. Thử, chỉ là kim đan tiểu bối, cũng dám phản kháng. Có thể được bản tôn cho chúng, là ngươi ngày đại tạo hóa. Cái kia tinh thần ba động phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh. Lập tức, một cỗ khổng lồ, tinh thuần, lại tràn đầy âm lãnh tĩnh mịch cùng ngập trời ma ý tàn phá lực lượng thần hồn, giống như vỡ đê dòng lũ, đột nhiên đánh thẳng vào Doãn Thiên Cửu thức hải phòng tuyến. A! Doãn Thiên Cửu phát ra một tiếng thê lương kêu thảm, ôm đầu lăn lộn trên mặt đất. Thân thức của hắn tại cái này cố lực lượng trước mặt, giống như giấy tường thành, dễ dàng sụp đổ. Hắn cuối cùng thấy rõ người xâm lấn giả kia bộ mặt thật, đó là một cái gần như hoàn toàn trong suốt, chỉ còn lại lớn chừng ngón cái, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tán màu đen nguyên anh hư ảnh. Nhưng trên nó tỏa ra cấp độ uy áp cùng cô kia trải qua vạn năm mà bất diệt ngoan cô ý chí, lại làm cho hắn từ sâu trong linh hồn cảm thấy run rẩy. Nguyên anh tàn hồn? Không đúng, đây là hóa thần tàn hồn. Không, tiền bối tha mạng. Văn bối là Âm La Tông Doãn Huyết Hà Chi Tôn, lão tổ cũng là nguyên anh đại năng. Xin tiền bối xem tại. Doãn Thiên Cửu vạn phần hoảng sợ, liều mạng gào thét cầu xin tha thứ, tính toán chuyện ra bối cảnh hủ sợ đối phương. Âm La Tông, Doãn Huyết Hà, chưa từng nghe qua tiểu bối mà thôi. Hắc Sơn Tôn giả tàn hồn phát ra kiệt ngạo cười lạnh, đối bạn, chiếm ngươi bỏ, chiếm thân phận của ngươi, bản tôn trở lại thế gian cũng là thuận tiện rất nhiều. Trí nhớ của ngươi, bản tôn tiếp thu. Lời còn chưa dứt, Hắc Sơn Tôn giả tàn hồn lại không giữ lại, bốc cháy lên cuối cùng một tia bản nguyên hồn lực, hóa thành sắc nhọn nhất hồn đâm, triệt để xé rách Doãn Thiên Cửu ý thức sau cùng phòng ngự. Giống như thao thiết miệng lớn, hung tàn thôn vệ Doãn Thiên Cửu thần hồn bản nguyên, đồng thời điên cuồng chọn đọc trí nhớ của hắn. Không, không, tổ phụ cứu ta. Doãn Thiên Cửu ý thức phát ra cuối cùng mấy tiếng tuyệt vọng gào thét, tựa như cùng đến tàn trong gió, cấp tốc cảm đạm, tiêu tán, cuối cùng triệt để hướng hư vô. Trong mắt của hắn thần thái hoàn toàn biến mất, thay đổi đến trống rỗng vô thần, nhưng rất nhanh, một loại cổ lão, tang thương, mang theo một tia tà dị cùng mừng như điên thần thái một lần nữa đốt sáng lên đôi mắt này. Doãn Thiên Cửu thân thể loạn trà loạn choạng mà đứng lên, hoạt động một chút tay chân, trên mặt lộ ra một vẻ cực kỳ quỷ dị mà nụ cười hài lòng. Ha ha ha, ha 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 ha, trời không quên ta Hắc Sơn, không nghĩ tới mới vừa chạy thoát, sẽ đưa lên như vậy một phần đại lễ. Cô thân thể này, Âm La Tông hoạch tâm đệ tử, Nguyễn Anh hậu duệ, diệu, thật là khéo. Hắn cảm thụ được cố này tuổi trẻ mà tràn đầy tiềm lực nhục thân, mặc dù thương thế không nhẹ, nhưng căn cơ rất tốt, xa so với hắn phía trước dự đoán bất luận cái gì đoạt xá đối tượng đều muốn tốt hơn nhiều. Hắn cấp tốc lật xem Doãn Thiên Cửu ký ức, liên quan tới Âm La Tông, liên quan tới đương kim thế giới, liên quan tới phía trước thù hận. Diệp Lăng Xương, họ Chu kiếm tu, còn có cái kia thuần âm chi thể nữ hoa. rất tốt, rất tốt. Mạng của các ngươi, bản tôn. Không, ta Doan Thiên Cửu, nhận. Việc cấp bách là trước lợi dụng thân phận này cùng ký ức, mau chóng khôi phục thương thế cùng tu vi. Bản tôn nhận chứa đồ, cũng không phải dễ cầm như vậy, tiểu gia hỏa, chờ lấy lao tổ ta đi tìm ngươi. Doan Thiên Cửu, ngoan ngoãn cùng bản tôn hòa làm một thể a, yên tâm, ngươi thủ bản tôn cho ngươi báo. Doan Thiên Cửu liếm môi một cái, trong mắt lóe lên cùng lúc trước Doan Thiên Cửu không có sai biệt, lại càng thêm cay độc gầm trầm ngoan độc tia sáng. Hắn cấp tốc đem hiện trường chính mình lưu lại cuối cùng một tia yếu ớt hồn lực vết tích xóa sạch, sau đó phân biệt một cái phương hướng, hướng về bí cảnh chỗ sâu tiềm hành mà đi. Bí cảnh bên ngoài, ba người độn quang rơi xuống. Lý Thanh Sơn đối Diệp Lăng Sương cùng Chu Đào Yêu chắp tay nói, "Diệp tiên tử, Chu cô nương, nơi đây không thích hợp ở lâu, Âm La tông người có lẽ rất nhanh sẽ tìm đến, chúng ta liền tại cái này phân biệt đi." Diệp Lăng Sương trong mắt lóe lên một tia phức tạp cùng cảm kích, chính trọng nói, "Chu đại sư, lần này bí cảnh chuyến đi, nhờ có ngươi, ân cứu mạng, Lăng Sương suốt đời khó quên. Ngày sau nếu có phân công, Diệp Lăng Sương định nghĩa không cho tử." Nàng đã triệt để bị Lý Thanh Sơn thực lực cùng thủ đoạn tin phục. Chu Đào Yêu cũng yêu kiểu cúi đầu, gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy nghiêm túc, "Chu đại sư, cảm ơn ngươi. Đào Yêu sẽ cố gắng tu luyện, về sau hy vọng có thể đến giúp ngươi." Lý Thanh Sơn khẽ mỉm cười, hai vị tiên tử nói quá lời, bất quá là lẫn nhau là cứu trợ mà thôi. Sơn Thủy có gặp vỡ, cáo tử. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, hóa thành một đạo màu xanh bạc quang, nháy mắt biến mất ở chân trời. Chương 136, Ất Mộc Linh Anh, xung kích Nguyên Anh. Chương 136, Ất Mộc Linh Anh, xung kích Nguyên Anh. Rời xa bí cảnh về sau, Lý Thanh Sơn một bên phi độn, một bên trong lòng suy nghĩ, Doan Tiên Cửu mặc dù trốn, nhưng hắn chỉ nhận đến Diệp Lăng Sương hai người, không hề biết thân phận chân thật của ta, cũng không biết ta chính là Ngũ Hành Tông khách khanh trưởng Lao Chu Vân. Ta bây giờ thay đổi dung mạo khí tức trở về tông môn, xác nhận an toàn. Việc cấp bách là đột phá Nguyên Anh. Chỉ có thành tựu Nguyên Anh mới tính chân chính tại cái này tu chân giới có đặt chân gốc rễ. Mà đột phá Nguyên Anh cần dẫn động khổng lồ thiên địa linh khí, không phải là không thể tứ giai linh mạch, lại cần tuyệt đối an toàn hoàn cảnh. Ngũ Hành Tông chính là lựa chọn tốt nhất. Sau khi cân nhắc hơn thiệt, Lý Thanh Sơn hay là lựa chọn về Ngũ Hành Tông. Hắn đột phá Nguyên Anh, cần Ngũ Hành Tông tứ giai linh mạch. Mà còn, Ngũ Hành Tông có hộ sơn đại trận, có Nguyên Anh lão tổ tọa trấn, hắn tại Ngũ Hành Tông đột phá mới an toàn nhất. Doan Thiên Cửu mặc dù chạy trốn, nhưng cũng không tính là cái gì tai họa ngầm, chỉ cần hắn đột phá Nguyên Anh kỳ, Âm La Tông cũng không thể vì Doan Thiên Cửu cùng một tôn tân tấn Nguyên Anh kế toán. Lý Thanh Sơn không do dự nữa, toàn lực thôi động đột bằng, hướng về Ngũ Hành Tông phương hướng nhanh như chớp mà đi. Mấy ngày về sau, Ngũ Hành Tông sơn môn thấy ở xa xa. Lý Thanh Sơn lặng yên khôi phục lúc đầu dung mạo cùng khí tức, thông qua thân phận ngọc bài, im hơi lặng tiếng về tới Tiên Tuyển Phong độc phủ. Vừa mới vào độc phủ, hắn thậm chí không kịp chỉnh đốn, lập tức bắt đầu bế quan chuẩn bị trước. Mở tay hắn kết pháp quyết, độc phủ tự mang cấm chế toàn bộ triển khai, tạo thành đạo thứ nhất bình chướng. Ngay sau đó, hắn không chút do dự lấy ra sớm đã luyện hóa trận bản trận kỳ, bày ra tiểu tu di kim cương trận. Từng đạo lưu quang bay ra, tinh chuẩn rơi vào phương hướng. Vù vù âm thanh bên trong, một cái ngưng thực vô cùng, tản ra nhàn nhạt kim quang trong suốt lồng ánh sáng đem toàn bộ bế quan tinh thất bao phủ lại, lồng ánh sáng bên trên phạn văn ẩn hiện, kiên cố vô cùng, đủ để ngăn ngủi ngăn cản Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ tấn công mạnh. Trận này không những phòng ngự cực mạnh, càng có ngăn cách thần thức, che đậy khí tức hiệu quả, chính là bế quan đột phá tuyệt giai hộ pháp đại trận. Bố trí tốt tất cả, Lý Thanh Sơn khoanh chân ngồi tại trong tinh thất tâm bổ đoàn bên trên, hít sâu một cái nồng đậm như dịch linh khí, tâm cảnh nháy mắt trầm tĩnh như nước. Hắn buông một cái túi trữ vật, bốn dạng vật phẩm trôi nổi tại trước người. Một cái hộp ngọc, bên trong là sinh cơ bừng bừng ngất một tinh linh, ba cái bình thuốc, các chứa một cái mượt mà óng ánh, đan văn huyền ảo hóa ánh đan. Hắn ánh mắt đầu tiên rơi vào cái kia ất một tinh linh bên trên. Đột nhiên, một cái to gan suy nghĩ hiện lên, như ý hồ lô có thể tăng lên pháp khí, đan dược, phù lục, thậm chí vật sống kim phong thiền cũng có thể tăng lên. Cái này ất một tinh linh chính là thiên địa tinh thuần túy biến thành, xen vào sinh linh cùng linh vật ở giữa, phải chăng có thể tăng lên? Hắn tâm niệm vừa động, lấy ra như ý bảo hồ lô, cẩn thận từng ly từng tí đem cái kia màu xanh biếc ất một tinh linh đưa vào miệng hồ lô bên trong. Hồ lô thân hơi rung, mặt ngoài vân vân lưu chuyển, tỏa ra mông lung thanh quang, đem ất một tinh linh bao khỏa. Nhưng mà, lần này tăng lên quá trình xa so với ngày trước bất kỳ lần nào đều muốn chậm chạp. Ngày đầu tiên, hồ lô chỉ là có chút vụ vụ, ất một tinh linh khí tức đang thong thả tăng cường. Ngày thứ hai, vẫn như cũ như vậy, phản phất tại tiến hành một loại nào đó thay đổi một cách vô tri vô giác thuế biến. Như ý hồ lô có thể tăng lên ất một tinh linh, chỉ là cần hao phí thời gian dài hơn sao? Trong lòng Lý Thanh Sơn hơi động một chút, hắn suy đoán chỉ sợ là bởi vì ất một tinh linh phẩm giai cực cao, hoặc là tiềm lực cực lớn, cho dù là như ý hồ lô, cũng không có khả năng tại một ngày liền hoàn toàn tăng lên. Cái này để hắn đối với ất một tinh linh càng ngày càng mong đợi. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, mãi đến ngày thứ bảy, ông như ý hồ lô đột nhiên phát ra từng tiếng càng kéo dài vang lên, miệng hồ lô phun ra mênh mông như biển tinh thuần ất một sinh cơ chi khí, toàn bộ tinh thất phảng phất nháy mắt biến thành sinh mệnh hải dương. Một đạo bóng ánh màu xanh vầng sáng từ trong hồ lô bay ra, trôi nổi tại trống không. Cái kia không còn là tinh linh hình thái, mà là một cái ước chừng to bằng nắm đấm trẻ con, toàn thân xanh biếc, mặt mày rõ ràng, mút míp anh hải rằng rớp. Nó quanh thân bao quanh bản nguyên nhất một hệ pháp tắc phù văn, hô hấp ở giữa, dẫn động giữa thiên địa giáp một sinh cơ chi khí, linh tính mạnh, vừa xa phía trước mấy chục lần. Đây là trong truyền thuyết ất mộc linh anh. Trong mắt Lý Thanh Sơn bộc phát ra khó có thể tin mừng như điên. Trong cổ tịch có chở, ất mộc tinh linh chính là vạn mộc tinh hoa, mà ất mộc linh anh thì là ất mục tinh linh kinh lịch một loại nào đó cực hạn thuế biến phía sau chí cao hình thái, ẩn chứa một tia tiên thiên giác mục bản nguyên, là một hệ tu sĩ tha thiết ước mơ chí bảo. Đối nó ngưng tụ nguyên anh, cảm ngộ một hệ pháp tắc có không cách nào tưởng tượng to lớn giúp ích. Nghe nói, ất mục linh anh thậm chí có thể đem ra, luyện chế thành thứ hai nguyên anh, thậm chí đối với hóa thần lão tổ đều có tác dụng vô cùng trọng yếu. Vật này chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong, không nghĩ tới như ý hổ lô lại thật đem nó thuế biến đi ra. Trời cũng giúp ta, có cái này ất mục linh anh tương trợ, lo gì nguyên anh cũng được. Lý Thanh Sơn nén xuống kích động trong lòng, ánh mắt trở nên vô cùng kiên định. Hắn tại động phủ bên trong điều tức mấy ngày, đã sớm đem tự thân trạng thái tăng lên đến đỉnh phong nhất. Thời cơ đã tới. Lý Thanh Sơn đầu tiên đem một cái hóa anh đan nuốt vào trong bụng. Đan dược nháy mắt tan ra, dược lực bàng bạc như biển giống như vỡ đê dòng lũ, phóng tới toàn thân, cuối cùng chuyển hướng đan điền khí hải, điên cuồng đánh thẳng vào viên kia sớm đã viên mãn không thì vết, hào quang óng ánh kim đan. Cùng lúc đó, hắn vận chuyển trường sinh chân công, điên cuồng hấp thu trong động phủ cùng với từ tông môn linh mạch tụ đến lượng lớn thiên địa linh khí, tạo thành một đạo to lớn vòng xoáy linh khí, rót vào thể nội. Đan phá, anh sinh. Trong lòng Lý Thanh Sơn lẩm nhẩm pháp quyết, lấy cường đại thần thức dẫn dắt đến cố kia hủy diệt cùng tân sinh cùng tồn tại bàng bạc lực lượng, đột nhiên xung kích kim đan bích trướng. Giang giác. Một tiếng nhỏ bé lại rõ ràng tiếng vỡ vụn từ trong cơ thể nộ vang lên. Kiên cố vô cùng kim đan mặt ngoài, xuất hiện một vết nứt, lập tức vết rạn cấp tốc lan tràn, giống như mạng nhện hiện đầy toàn bộ kim đan. Oeng. Sau một khắc, kim đan triệt để vỡ vụn. Nhưng vỡ vụn kim đan cũng không tiêu tán, mà là hóa thành một đoàn vô cùng tinh thuần, ngưng tụ Lý Thanh Sơn cả đời tu vi, thần hồn ấn ký cùng pháp tắc cảm ngộ bản nguyên năng lượng đoàn. Đau khổ kịch liệt càn quét toàn thân, nhưng Lý Thanh Sơn tâm thần thủ nhất, không chút nào dao động. Hắn cẩn thận từng ly từng tí dẫn dắt đến cái này đoàn bản nguyên năng lượng, bắt đầu tái tạo sinh mệnh hải tâm, nguyên anh. Đây là một cái cực kỳ tinh tế lại nguy hiểm quá trình, hơi có sai lầm, chính là đan hủy người vong hạ tràng. Ngay tại lúc này, cái tia lơ lửng ở một bên đất mục linh anh tựa hồ nhận lấy dẫn dắt, phát ra một tiếng vui sướng kêu khẽ, hóa thành một đạo tinh thuần nhất tiên tiên giác một bản nguyên chi khí, chủ động đầu nhập vào đoàn kia ngay tại tạo hình bản nguyên năng lượng bên trong. Ông được đến đất mục linh anh cái này có thể nói nghịch tiên chí bảo dung nhập, đoàn kia bản nguyên năng lượng nháy mắt ổn định lại, đồng thời tràn đầy vô hạn sinh cơ cùng sức sống. Tạo hình quá trình thay đổi đến vô cùng thông thuận, một cái nhỏ bé, cùng Lý Thanh Sơn dung mạo không khác nhau chút nào hài nhi hư ảnh cấp tốc ngưng tụ, đồng thời càng ngày càng ngưng thực. Lý Thanh Sơn phúc trí tâm linh, đem tự thân đối đại đạo, đối ngũ hành, đối kiếm đạo tất cả cảm ngộ, toàn bộ khắc họa vào cái này sơ sinh nguyên anh bên trong. Nhưng liền tại nguyên anh hình thức ban đầu sơ hiện, sắp triệt để ngưng thực thời khắc mấu chốt nhất. Dị biến nảy sinh. Chương 137, Tâm Ma Kiếp. Chương 137, Tâm Ma Kiếp. Cũng không phải là đến từ ngoại giới, mà là nguồn gốc từ nội tâm hắn chỗ sâu nhất. Lý Thanh Sơn chỉ cảm thấy thần hồn đỗng nhiên trầm xuống, phản phất rơi vào một cái vô biên vô hạn, kỳ quái huyễn cảnh tâm nguyên. Quanh mình linh khí, đạo phủ, thậm chí thể nội nguyên anh hình thức ban đầu đều nháy mắt mơ hồ, đi xa. Đây là Tâm Ma Kiếp. Trong lòng Lý Thanh Sơn run lên, minh bạch đây là ngưng tụ nguyên anh thời điểm, hung hiểm nhất một quan tới. Tâm Ma Kiếp, chỉ có vượt qua Tâm Ma Kiếp, hắn mới có thể chân chính ngưng tụ ra nguyên anh, đột phá nguyên anh kỳ. Lý Thanh Sơn bảo vệ chặt tâm thần, ngồi xếp bằng hư không, chiếu rọi nội tâm, thần hồn trong suốt. Ngay tại lúc này, hắn phát hiện chính mình đưa thân vào một mảnh hư vô chi địa, chỉ có trước mắt như ý hồ lô tản ra sáng chói ánh sáng hoa, thay đổi đến vô cùng to lớn, phảng phất thế giới trung tâm. Một cái tràn đầy dụ hoặc âm thanh ở đáy lòng hắn vang lên, phảng phất là một chính mình khác, nhìn a, đây mới là ngươi chỗ dựa lớn nhất. Hà tất đau khổ tu luyện, hà tất mạo hiểm độ kiếp, chỉ cần không ngừng tìm kiếm linh vật đầu nhập trong đó, ngươi liền có thể nắm giữ vô cùng vô tận cực phẩm năng lượng, thông thiên linh bảo, vô địch phù lục. Thiên hạ dễ như trở bàn tay, trường sinh cũng không phải hư ảo. Dựa vào đó, ngươi liền có thể nhẹ nhõm nghiền ép tất cả địch. Giao ra tinh thần của ngươi, triệt để cùng hồ lô dung hợp đi. Từ bỏ thống khổ này đột phá, ngươi đem lập tức thu hoạch được sức mạnh vô thượng. Huyễn cảnh bên trong, trước mắt hiện ra hắn bằng vào hồ lô đại sát tứ phương, chúng sinh quỳ lạy, mỹ nhân vần quanh, tùy tiện thu hoạch được vĩnh sinh tình cảnh. Cái kia dụ hoặc vô cùng chân thật, nhắm thẳng vào nhân tính đối lực lượng cùng vĩnh sinh khát vọng. Lý Thanh Sơn tâm thần có chút rung động, nhưng chợt lạnh lẽo như băng, ngoại lực cuối cùng là bản chi, tự thân đạo hạnh mới là căn bản. Như ý hồ lô là giúp ta chi bảo, không phải là ta chi chủ. Cho ta tán. Hắn đạo tâm cỡ nào kiên định. Giờ phút này, hắn thần thức như kiếm, đột nhiên chém về phía cái kia huyễn tượng. Trước mắt xa hoa lãng phí tình cảnh giống như kính hoa thủy nguyệt vỡ vụn ra. Cái kia dụ hoặc âm thanh phát ra một tiếng không cam lòng tê mình, tiêu tán vô tung. Nhưng mà, cũng không kết thúc. Tình cảnh đột nhiên thay đổi. Hắn phát hiện chính mình về tới kiếp trước, vẫn như cũng là cái kia tầm thường vô vi phàm nhân, trước mắt màn hình máy tính lóe ra ánh sáng nhạt, xung quanh là quen thuộc phòng trọ cùng khô khan sinh hoạt. Vừa rồi tu tiên thế giới phảng phất chỉ là giấc mộng nam kha. Một cái thanh âm trầm thấp vang lên, nhìn đi, cái kia kỳ quái tu tiên giới mới là ảo ảnh trong mơ. Chém chém giết giết, nguy tại sớm tối, có ý nghĩa gì? Trở về a, nơi này mới là chân thực, mặc dù bình phàm, lại không cần lo lắng cho tính mạng. Ngay sau đó, tình cảnh lại biến, hắn phảng phất nhìn thấy chính mình đột phá thất bại, kim đang triệt để sụp đổ, tu vi mất hết, kinh mạch đứt từng khúc, trở thành một tên phế nhân, bị tông môn vứt bỏ, hữu gia tìm tới cửa, Diệp Lăng Sương, Chu Đào yêu đám người lạnh lùng rời đi, hắn tại trong tuyệt vọng kéo dài hơi tàn. Sợ hãi, không cam lòng, bản thân hoài nghi giống như nước thủy triều ập tới, tính toán chìm ngập ý thức của hắn. Hư ảo, đều là hư ảo. Lý Thanh Sơn gầm hét, kiếp trước đã qua đời, kiếp này ta tại. Chỗ của đạo, mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy, Thất bại làm sao? Phế chuất làm sao? Cho dù thân tử đạo tiêu, cũng là ta cầu đạo con đường không hối hận lựa chọn. Tâm ta như kiếm, thả gãy không cong. Phá. Cương đại ý chí lực giống như định hải thần châm, vững chắc thần hồn, lại lần nữa đem mảnh này miễn cảnh xé rách. Tâm ma kiếp tựa hồ bị chọc giận, sau cùng cũng là hung hiểm nhất kiếp giáng lâm. Lần này không có cụ thể tình cảnh, chỉ có vô số hỗn loạn suy nghĩ cùng chất vấn, trực tiếp trùng kích hắn thần hồn bản nguyên. Ngươi là ai? Là Lý Thanh Sơn? Hay là Chu Vân? Ngươi đạo là cái gì? Là Trương Sinh? Là báo thủ? Là thủ hộ? Hay là đơn thuần giết chóc? Ngươi thay đổi dung mạo, ẩn nấp thân phận, từng bước tính toán, cùng cái kia Doan Thiên Cửu, Hắc Sơn tôn giả có gì khác biệt? Kiếm của ngươi chém chính là địch nhân, hay là chính ngươi bản tâm? Thiên đạo vô tình, lấu bạn vật vì xô cầu. Ngươi tung thành nguyên anh, thậm chí hóa thần, bên trên còn có luyện hư, hợp thể, đại thừa, độ kiếp. Tiên lộ dài đằng đẵng, kiếp nạn vô tận, trung vi đất vàng, cầu ích lợi gì? Từ bỏ đi, quy thuận tại tâm ma, nhưng phải đại tự tại, đại giải thoát. Vô số cái chính mình trong đầu gào thét, chất vấn, dụ hoặc, cười nhạo. Đây là đối bản thân nhận biết, đối con đường lựa chọn, đối tu hành ý nghĩa trung cực tra hỏi. Một khi trả lời không ra, hoặc đạo tâm hơi có dao động, liền sẽ lập tức trầm luân, bị tâm ma thôn phệ, vạn kiếp bất phục. Lý Thanh Sơn thần hồn chi quang tại cái này điên cuồng công kích bên dưới sáng tối chập chờn, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt. Liên tại cái này thời khắc nguy hiểm nhất, hắn phản phất nhìn thấy chính mình cùng nhau đi tới lịch trình, trăm năm tuế nguyệt bước lên con đường tu tiên, đau khổ dễ dụa theo đuổi tiên đạo, khổ tu không ngừng, bí cảnh chém giết, thủ hộ đồng bạn, tại trong tuyệt cảnh tranh một đường sinh cơ kia. Đủ loại hình ảnh hiện lên. Hắn ánh mắt đột nhiên thay đổi đến trong suốt mà kiên định, một cỗ vô cùng thuần túy ý niệm từ thần hồn chỗ sâu nhất bắn ra, ta là ta, là Lý Thanh Sơn, cũng là Chu Vân. Danh tướng đều là yếu ớt, chỉ bản tâm là thật. Đạo của ta, liền tại dưới chân. Là Trường Sinh đạo, cũng là Tiêu Dao nói, là Sát Phật nói, cũng là Thủ Hộ đạo. Nhưng đi mình đường, không thẹn lương tâm. Tiên lộ dài đằng đẵng, ta đem trên dưới mà tìm kiếm. Kiếp nạn vô tận, cũng là ta con đường chi phong cảnh. Tâm hướng tới, cựu tử chưa hối hận. Ma niệm, mơ tưởng loạn ta đạo tâm. Vâng. Kèm theo cái này chém đinh chặt sắt, đạo tâm thông minh hò hét, tất cả huyễn tượng, tạp niệm, chất vấn giống như dưới ánh mặt trời băng tuyết, nháy mắt tan rã. Tâm ma kiếp, phá. Hiện thực bên trong, có lẽ chỉ qua một cái chớp mắt, nhưng tại Lý Thanh Sơn trong cảm giác, lại phảng phất đã trải qua trăm ngàn đời luân hồi. Coi hắn tâm ma kiếp bị triệt để chạm phá nháy mắt, hắn thần hồn kinh lịch trước nay chưa từng có rèn luyện, thay đổi đến trong suốt long lanh, thuần túy vô cùng, cùng cái kia ngay tại ngưng tụ nguyên anh sinh ra hoàn mỹ không một tì vết của mình. Nguyên anh ngưng tụ, không còn chút nào nữa ngăn cản. Ầm ầm. Tính thất bên trong, dị tượng tự phát sinh ra. Cái kia nho nhỏ nguyên anh đỉnh đầu, ba đóa tử tinh thuần linh khí cùng đạo văn ngưng tụ màu xanh khánh vân chống rông xuất hiện, xoay chậm chậm, rơi vãi vô tận hào quang. Nó dưới chân, một tòa thập nhị phẩm màu vàng đài sen hư ảnh lặng yên hiện lên, kéo lên nguyên anh, tỏa ra vạn pháp bất xâm bất bị. Nguyên anh tay nhỏ bên trong, càng là riêng phần mình ngưng tụ ra một đạo hư ảo phù lục, một đạo ẩn chứa ngũ hành sinh diệt chi diệu, một đạo ẩn chứa vô thượng kiếm đạo phong mang. Nguyên anh thành. Giờ khắc này, Lý Thanh Sơn nguyên anh triệt để ngưng thực. Nó không còn là một cái đơn giản năng lượng thể, mà là một cái gần như đại đạo hình thức ban đầu, là đạo hóa thân. Nó mạnh mẽ, nó tiềm lực, nó cùng thiên địa độ phù hợp, vượt xa thế nhân tưởng tượng. Đây không phải là phổ thông nguyên anh, mà là trong truyền thuyết thiên đạo nguyên anh. Liên tại Lý Thanh Sơn nguyên anh triệt để thành tựu nháy mắt, ngũ hành tông trên không, vạn dặm trời trong đột nhiên biến sắc. Vô tận tường vân từ bốn phương tám hướng tụ đến, tầng tầng lớp lớp, bao trùm toàn bộ ngũ hành sơn mạch. Hào quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ, đem thiên địa chiếu rọi đến một mảnh mỹ lệ.